Chương 1484, người hiểm nghi mới xuất hiện. Chương 1484, người hiểm nghi mới xuất hiện. Mặc dù lần kia bởi vì chứng cứ không đủ, hai người cũng không nhận trọng phạt, nhưng đoạn này quá khứ không nghi ngờ gì sâu hơn giữa bọn hắn liên hệ. Trương ca, xem ra bọn hắn quan hệ từ khi đó liền bắt đầu không tầm thường, hơn nữa liên quan đến rửa tiền, chuyện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vương Soái nói rằng, vì biết rõ ràng Vương Bảo Phong vay nặng lãi chuyện làm ăn, Trương Huy cùng Vương Soái bắt đầu điều tra sau lưng của hắn vay khoản bình đài. Bọn hắn vận dụng các loại kỹ thuật thủ đoạn, xâm nhập đào móc bình đài tài chính hướng chạy cùng vận doanh hình thức. Trải qua một phen gian khổ loại bỏ, kinh người chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, cái này cái gọi là vay nặng lãi vay khoản bình đài, trên thực tế là một cái khổng lồ rửa tiền công cụ. Vương Soái, ngươi nhìn những tiền này đúng chạy, nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận phân tích, liền có thể phát hiện bọn hắn đều chỉ hướng một chút xác không công ty, mà những này xác không công ty lại cùng Vương Bảo Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn thông qua cho vay tiền, thu vay danh nghĩa, đem phi pháp tài chính hợp pháp hóa. Trương Huy chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít số liệu nói rằng, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, ở trong quá trình điều tra, bọn hắn phát hiện Lý Kiến Quốc quán ăn đêm khoản cũng bị cuốn vào trong đó. Trương ca, ngươi nhìn, Lý Kiến Quốc quán ăn đêm bên trong bộ phận khoản cùng Vương Bảo Phong rửa tiền dây xích có giao nhau. Bọn hắn rất có thể muốn đem Lý Kiến Quốc quán ăn đêm xem như rửa tiền một cái ổ điểm. Vương Soái hưng phấn nói, hai người ý thức được, cái này có lẽ chính là Vương Bảo Phong cùng Lý Kiến Quốc có khúc mắc nguyên nhân. Lý Kiến Quốc khả năng phát hiện âm mưu của bọn hắn, không nguyện ý phối hợp, từ đó đưa tới họa sát thân. Vì tiến một bước chứng thực suy đoán này, Trương Huy cùng Vương Soái quyết định chính diện tiếp xúc Vương Bảo Phong. Bọn hắn tại Vương Bảo Phong một chỗ cứ điểm đem nó ngăn chặn. Vương Bảo Phong nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Cảnh sát đồng chí, tìm ta có chuyện gì a? Vương Bảo Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Trương Huy nghiêm túc nói, Vương Bảo Phong, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, ngươi cùng Triệu Mạn quan hệ, còn có ngươi vay nặng lãi bình đài, đều cùng cái này lên vụ án có quan hệ. Ngươi tốt nhất như thật bàn giao. Vương Bảo Phong hừ lạnh một tiếng, ta cùng Triệu Mạn chính là bằng hữu bình thường, nàng thiếu ta tiền, cái này rất bình thường. Đến mức ta vay khoản bình đài, đều là hợp pháp kinh doanh. Vương Soái căm tức nhìn Vương Bảo Phong, hợp pháp kinh doanh. Vậy sao ngươi giải thích những tiền này đúng chạy? Còn có ngươi cùng Triệu Mạn 10 năm trước những sự tình kia, đừng cho là chúng ta không biết rõ. Vương Bảo Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng hắn còn tại giảo biện, vậy cũng là chuyện đã qua, cùng hiện tại có quan hệ gì? Trương Huy từng bước ép sát, Vương Bảo Phong, ngươi cùng Triệu Mạn muốn đem Lý Kiến Quốc quán ăn đêm xem như rửa tiền ổ điểm, Lý Kiến Quốc không đồng ý, cho nên các ngươi liền đối với hắn hạ độc thủ, đúng hay không? Vương Bảo Phong nghe được Lý Kiến Quốc danh tự, thân thể hơi chấn động một chút, nhưng hắn vẫn làm mạnh miệng, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm vấn lâm vào thế bí. Trương Huy cùng Vương Soái biết, Vương Bảo Phong sẽ không dễ dàng bàn giao. Bọn hắn quyết định từ phương diện khác vào tay, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Tại trong những ngày kế tiếp, Trương Huy cùng Vương Soái tiếp tục đào sâu Vương Bảo Phong chứng cứ phạm tội. Bọn hắn điều tra Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn trò chuyện ghi chép, nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện hai người tại Lý Kiến Quốc tử vong trước sau có thường xuyên liên hệ, lại nội dung dính đến Lý Kiến Quốc quán ăn đêm cùng vấn đề tiền bạc. Đồng thời, bọn hắn đối Lý Kiến Quốc quán ăn đêm khoản tiến hành càng thâm nhập phân tích, phát hiện càng nhiều cùng Vương Bảo Phong rửa tiền dây xích tương quan chứng cứ. Tại quán ăn đêm một chút bí ẩn khoản bên trong, ghi chép đại lượng không rõ nơi phát ra tài chính chạy vào cùng chạy ra, những tiền này hướng chạy cùng Vương Bảo Phong rửa tiền mạng lưới độ cao ăn cướp. Ngoài ra, Trương Huy cùng Vương Soái còn tìm tới một vị từng tại Vương Bảo Phong thủ hạ công tác người. Người này bởi vì phạm vào chút ít sai, bị Vương Bảo Phong vứt bỏ, trong lòng ôm hận. Hắn hướng cảnh sát lộ ra, Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn sát thực mưu đồ qua lợi dụng Lý Kiến Quốc quán ăn đêm rửa tiền, hơn nữa bởi vì Lý Kiến Quốc cự tuyệt, hai người từng nhiều lần cãi lộn. Có một lần, ta nghe được Vương Bảo Phong nói, Lý Kiến Quốc không biết điều, nếu là không phối hợp, cũng đừng trách hắn không khách khí. Vị này nhân chứng nói rằng, có những này mới chứng cứ, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa thẩm vấn Vương Bảo Phong. Cứ việc Trương Huy cùng Vương Soái nắm giữ rất nhiều chứng cứ, có thể Vương Bảo Phong tại phòng thẩm vấn bên trong giống như một khối ngân thạch, đối tất cả lên án một mực không thừa nhận, khăng khăng cùng Lý Kiến Quốc chết không có chút nào liên quan. Ta không giết hắn, các ngươi đừng oan uổng người tốt. Vương Bảo Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt trừng giống trung đồng, hai tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, không ngừng mà tái diễn câu nói này. Bất luận Trương Huy cùng Vương Soái như thế nào nói bóng nói gió, đưa ra chứng cứ, Vương Bảo Phong chính là bướng bỉnh, thẩm vấn một lần lâm vào cục diện bế tắc. Cùng lúc đó, đối Triệu Mạn thẩm vấn ngay tại một gian khác phòng thẩm vấn khẩn trương tiến hành. Triệu Mạn ngồi tại thẩm vấn trên ghế, ánh mắt rời rạc, hai tay bất an tại trên đầu gối xoa đến xoa đi. Phụ trách thẩm vấn nàng Dương Lâm cùng Dương Sâm liếc nhau, quyết định xử xuất đòn sát thủ. Dương Lâm đem một chồng văn kiện thật dày nặng nề mà vỗ lên bàn, văn kiện bên trong kỹ càng ghi chép nàng cùng Vương Bảo Phong dính líu rửa tiền đủ loại chứng cứ. Triệu Mạn, bày ở trước mặt ngươi chứng cứ bằng chứng như núi, ngươi cùng Vương Bảo Phong rửa tiền hoạt động chúng ta đã nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội thẳng thắn sẽ khoan hồng, liên quan tới Lý Kiến Quốc chết, ngươi biết nhiều ít. Dương Lâm nghiêm túc nói rằng. Triệu Mạn thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm kia chồng văn kiện, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Nàng há to miệng, lại nhất thời nói không ra lời. Dương Sâm rèn sát khi còn nóng, Triệu Mạn, ngươi bây giờ chủ động bàn giao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Nếu là tiếp tục giấu giếm, chỉ có thể tội thêm một bậc. Triệu Mạn cái chán toát ra mồ hôi mịn, nội tâm hiển nhiên tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Mạn rốt cục mở miệng, ta bàn giao. Lý Kiến Quốc kỳ thật đã bằng lòng giúp chúng ta rửa tiền, nhưng là hắn công phu sư tử ngoạn, yêu cầu rút thành tỷ lệ cao đến 50 chúng ta căn bản không có cách nào tiếp nhận, cho nên một mực không có đàm luận xong. Về sau chúng ta lại tiếp xúc mấy lần, mỗi lần cũng là vì rút thành chuyện cãi lộn. Triệu Mạn thanh âm càng ngày càng thấp, giống như là đang nhớ lại một đoạn không chịu nổi quá khứ. Kia sau đó thì sao? Dương Lâm truy vấn. Triệu Mạn hít sâu một hơi, nói tiếp đi, tại một lần cuối cùng lúc đàm phán, Vương Bảo Phong thật sự là bị Lý Kiến Quốc cường ngạnh thái độ chọc giận, hai người làm cho tối bụi, cuối cùng động thủ. Vương Bảo Phong thất thủ liền đem Lý Kiến Quốc đánh chết. Ta lúc ấy đều sợ choáng váng, không biết nên làm sao bây giờ. Vương Bảo Phong nói không thể để cho việc này truyền đi, không phải chúng ta đều phải xong đời, cho nên chúng ta liền đem Lý Kiến Quốc thi thể chuyển đến vứt bỏ tiểu viện, ném tới trong giếng. Nói đến đây, Triệu Mạn nhịn không được khóc thút thít. Được đến Triệu Mạn phần này khẩu cung sau, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức mang theo nó lần nữa đi vào Vương Bảo Phong phòng thẩm vấn. Vương Bảo Phong, ngươi còn dự định tiếp tục mạnh miệng sao? Triệu Mạn đã bàn giao tất cả. Chương 1485, đàm phán sập, lỡ tay giết người. Chương 1485, đàm phán sập, lỡ tay giết người. Trương Huy đem Triệu Mạn khẩu cung đưa tới Vương Bảo Phong trước mặt. Vương Bảo Phong nhìn lướt qua khẩu cung, sắc mặt đổi biến, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, nàng nói bậy, nàng đây là tại vu ham ta. Vương Soái giận không kìm được, đột nhiên vỗ bàn một cái, Vương Bảo Phong, đến bây giờ ngươi còn không thành thật. Triệu Mạn giao phó chi tiết cùng chúng ta nắm giữ chứng cứ hoàn toàn đáng cướp. Ngươi cùng Lý Kiến Quốc bởi vì rửa tiền rút thành không thể đồng ý, cuối cùng đánh nhau tàn nhẫn, thất thủ giết hắn, sau đó cùng Triệu Mạn cùng một chỗ vứt xác. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giấu giếm được đi sao? Vương Bảo Phong ánh mắt bắt đầu lấp lóe, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên nội tâm đã bắt đầu lung lay. Trương Huy chậm dần ngữ khí, ý đồ tan rã Vương Bảo Phong sau cùng tâm lý phòng tuyến. Vương Bảo Phong, chuyện đã đến trình độ này, ngươi tiếp tục giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chủ động bàn giao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Nếu như chờ tới chúng ta đem tất cả chứng cứ đều bày ra đến lúc đó coi như không có đường sống mẹ toàn. Vương Bảo Phong cắn chặt môi, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi, túi đầu. Vâng, là ta giết hắn. Vương Bảo Phong thanh âm khàn khàn, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta lúc đầu nghĩ đến cùng hắn thật tốt thương lượng, nhường hắn hỗ trợ rửa tiền, tất cả mọi người có thể kiếm một khoản. Có thể hắn lòng quá tham, 50 rút thành, chúng ta căn bản không kiếm được tiền. Mỗi lần cùng hắn đàm phán, hắn đều thái độ cứng ngạnh, không có chút nào chịu nhượng bộ. Ngày đó, ta thật sự là nhịn không được, cùng hắn dùng men, cảm xúc một kích động, liền động thủ. Ta thật không phải cố ý muốn giết hắn, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn. Vương Bảo Phong vừa nói, một bên dùng tay che mặt, hối hận nước mắt từ giữa ngón tay chảy ra. Kia về sau đâu? Các ngươi là xử lý như thế nào thi thể? Trương Huy truy vấn. Vương Bảo Phong ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, giết hắn về sau, ta cũng hoảng hồn. Triệu Mạn nói không thể cứ như vậy đem thi thể ném ở nơi đó, không phải khẳng định sẽ bị phát hiện. Chúng ta tìm cái túi, đem thi thể của hắn chứa bảo, chúng ta sẽ chuyển đến cái kia vứt bỏ tiểu viện. Lúc đầu nghĩ đến đem thi thể chôn, nhưng là đào bất động, nhìn thấy nơi đó có miệng giếng, liền đem thi thể ném vào, sau đó dùng tảng đá đem miệng giếng che lại, nghĩ đến dạng này liền sẽ không có người phát hiện. Theo Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn bàn giao, cái này lên khó bề phân biệt vụ án rốt cục chân tướng rõ ràng. Trương Huy cùng Vương Soái mang theo thẩm vấn kết quả, bước nhanh đi vào Lục Xuyên văn phòng. Theo năm điều tra và giải quyết tốc độ vẫn là rất nhanh, Lục Xuyên bên này tại. Cái này lên vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình, trên thực tế vẫn là chỉ huy làm trận tương đối nhiều, chân chính bổ nhào vào hiện trường vẫn là Vương Soái cùng Trương Huy bọn hắn, nhất là liên quan tới Lý Kiến Quốc còn có Triệu Mạn cùng Dừng Nhạc đám người quan hệ nhân mạch bối cảnh điều tra, hai người kia có thể nói là lập công lớn. Vụ án này đến bây giờ còn cũng không tính xong, mặc dù nói Lý Kiến Quốc bị giết vụ án đã tra ra manh mối, nhưng là có quan hệ Vương Bảo Phong phía sau dựa tiền phạm tội mạng lưới tổ chức vẫn là phải nổ tận gốc. Nhưng là bất luận bên này điều tra và giải quyết hình sự vụ án kinh nghiệm rất phong phú, gặp phải những này kinh tế loại tương quan vụ án thời điểm, còn phải cùng điều tra kinh tế bên kia liên động. Lục Xuyên tự mình cho tinh xảo chi đội gọi điện thoại, nói rõ chi tiết vụ án tình huống, song phương quyết định bắt tay hợp tác, cộng đồng phá án và bắt giam cái này lên liên quan đến trọng đại rửa tiền phạm tội vụ án. Chi đội điều tra kinh tế bên này rất xem trọng, cấp tốc triệu tập tinh anh đội viên, cùng chi đội trinh sát hình sự Trương Huy, Vương Soái bọn người tiến hành một trận liên hợp phân tích án tình hội. Trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc mà khẩn trương. Hai khối trên màn hình lớn phân biệt lộ ra được Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn thẩm vấn ghi chép, bọn hắn phía sau tài chính mạng lưới sơ bộ điều tra kết quả, cùng trước mắt đã nắm giữ một chút khả nghi nhân viên tin tức. Lục Xuyên dẫn đầu phát biểu, Lý Chi, cái này lên vụ án nhìn như là bởi vì kinh tế tranh chấp đưa tới án mạng, nhưng phía sau rửa tiền mạng lưới rắc rối khó gỡ. Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn chỉ là trong đó hai cái tiết điểm, chúng ta nhất định phải nhanh bắt được toàn bộ nhóm người, phòng ngừa bọn hắn tiếp tục làm ác. Lý Minh gật đầu biểu thị đồng ý, Lục Chi nói đúng, từ trước mắt nắm giữ tài chính hướng chạy đến xem. Cái này dựa tiền mạng lưới liên quan đến nhiều cái ngành nghề cùng xí nghiệp, chúng ta cần từ tài vụ, tài chính trở chuyên nghiệp góc độ đào sâu manh mối. Điều tra kinh tế các đội viên bằng vào chuyên nghiệp tài chính tri thức, đối Vương Bảo Phong vay nặng lãi bình đại cùng tương quan tài chính tài khoản tiến hành càng thâm nhập phân tích. Bọn hắn phát hiện, tài chính tại nhiều cái nhìn như không liên hệ chút nào công ty ở giữa lưu chuyển, thông qua hư giả giao dịch, khai hóa đơn giả các loại thủ đoạn, đem phi pháp tài chính tẩy trắng. Cùng lúc đó, đội hình sự viên môn thì từ Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn quan hệ xã hội vào tay, loại bỏ cùng bọn hắn lui tới vãng lai nhân viên. Ở sau đó trong một tuần, hình sự trinh sát cùng điều tra kinh tế các đội viên ngày đêm phân chiến. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại thành thị các ngõ ngách, tham viếng ngân hàng, xí nghiệp, điều tra mỗi một bút khả nghi tiền bạc nơi phát ra cùng đi hướng. Trương Huy cùng Vương Soái dẫn đầu đội hình sự viên, đối Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn danh bạn, trò chuyện ghi chép tiến hành cẩn thận trải bước, phát hiện mấy cái thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ lại thân phận không rõ dây số. Điều tra kinh tế các đội viên thì thông qua tài chính hệ thống theo dõi, truy tung những này dãy số liên quan ngân hàng tài khoản, phát hiện đại lượng dị thường tài chính lưu động. Trương ca, ngươi nhìn cái số này, cùng Vương Bảo Phong trò chuyện tần suất cực cao, hơn nữa liên quan tài khoản gần đây có vài khoản lớn ách tài chính ra vào, hướng chạy một chút xa xôi địa khu công ty nhỏ, 10 phần khả nghi. Vương Soái chỉ vào máy tính số liệu trên màn ảnh đối Trương Huy nói rằng. Trương Huy cau mày, suy tư một lát sau nói, lập tức cùng điều tra kinh tế bên kia khai thông, để bọn hắn điều tra thêm những này công ty nhỏ bối cảnh. Chúng ta bên này tiếp tục đào sâu cái số này chủ nhân thân phận tin tức. Điều tra kinh tế các đội viên cấp tốc hành động, thông qua công thương đăng ký tin tức thẩm tra, thực địa thăm viếng các phương thức, phát hiện những này công ty nhỏ phần lớn là xác không công ty, không có thực tế kinh doanh nghiệp vụ, lại thường xuyên tiến hành lượng lớn tài chính giao dịch, rõ ràng là rửa tiền công cụ. Mà những công ty này pháp nhân cùng cổ đông đều là một chút thân phận tin tức mơ hồ nhân viên, rất có thể là bị nhóm phạm tội lợi dụng để che giấu tài chính hướng chạy khôi lỗi. Cùng lúc đó, đội hình sự viên môn thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt cái kia thường xuyên cùng Vương Bảo Phong trò chuyện dãy số chủ nhân, một cái tên là Lưu Quân Nam Tử. Trải qua điều tra, Lưu Quân có nhiều lần kinh tế phạm tội trước, từng bởi vì phi pháp góp vốn bị cảnh sát xử lý qua. Hắn cùng Vương Bảo Phong, Triệu Mạn quan hệ mật thiết, thường xuyên xuất nhập một chút cấp cao chỗ ăn chơi, sinh hoạt xa hoa lãng phí, cùng kinh tế của hắn thu nhập rõ ràng không hợp. Xem ra cái này Lưu Quân rất có thể là nhóm phạm tội thành viên trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh đối với hắn áp dụng bắt, từ trong miệng hắn nảy ra nhiều đầu mối hơn. Lục Xuyên đang liên hiệp hành động trong hội nghị nói rằng. Lý Minh biểu thị đồng ý, không sai, điều tra kinh tế bên này đã nắm giữ hắn bộ phận liên quan đến rửa tiền tài chính chứng cứ, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể tiến một bước xé mở cái này phạm tội mạng lưới lỗ hổng. Xác định phương án, hình sự trinh sát cùng điều tra kinh tế các đội viên chia ra nhiều đường, đối Lưu Quân trụ sở cùng thường đi nơi trốn tiến hành nghiêm mật bố khống. Làm Lưu Quân vừa đi ra một nhà xa hoa khách sạn lúc, liền bị sớm đã mai phục tốt cảnh sát cấp tốc khống chế. Lưu Quân ý đồ phản kháng, nhưng ở cảnh sát cường lực áp chế xuống, rất nhanh liền thúc thủ chịu trói. Chương 1486, nhóm phạm tội hủy diệt chương 1486, nhóm phạm tội hủy diệt trong phòng thẩm vấn, Lưu Quân ngay từ đầu còn ý đồ chống chế, đối cảnh sát hỏi thăm nói năng thận trọng. Nhưng ở điều tra kinh tế đội viên đưa ra đại lượng tài chính chứng cứ cùng đội hình sự viên đối với hắn cùng Vương Bảo Phong, Triệu Mạn quan hệ kỹ càng trình bày hạ, Lưu Quân tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ. Ta giao phó, ta chỉ là phụ trách giúp bọn hắn chuyển di tài chính, chuyện cụ thể đều là người ở phía trên an bài. Lưu Quân run rẩy thanh âm nói rằng, căn cứ Lưu Quân bàn giao, cảnh sát biết được tại Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn phía trên, còn có một cái tên là Tôn Cường người, là cái này dựa tiền nhóm người hạch tâm người tổ chức một trong. Tôn Cường ẩn giấu đến cực sâu, bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, tất cả phạm tội hoạt động đều thông qua tầng tầng người đại diện tiến hành. Lưu Quân còn cung cấp một chút Tôn Cường khả năng giấu kín địa điểm cùng mấy cái cùng hắn có mật thiết liên hệ nhân vật mấu chốt tin tức. Được đến những này manh mối trọng yếu sau, hình sự trinh sát cùng điều tra kinh tế các đội viên ngựa không dừng vó triển khai hành động. Bọn hắn tiếp tục truy tung tài chính hướng chạy, phát hiện Tôn Cường thông qua một hệ liệt phức tạp tài chính thao tác, đem phi pháp tài chính tẩy trắng sau, chuyển rời đến nước ngoài tài khoản. Vì mau chóng đem Tôn Cường đem ra công lý, phòng ngừa tài chính dẫn ra ngoài, cảnh sát gia tăng điều tra cường độ. Đối mỗi một cái cùng Tôn Cường có liên quan manh mối đều tiến hành xâm nhập đào móc. Trong mấy ngày kế tiếp, cảnh sát căn cứ Lưu Quân cung cấp tin tức, lần lượt khóa chặt Tôn Cường mấy cái trợ thủ đắc lực, cũng đem bọn hắn từng cái bắt được. Những người này ở đây đối mặt cảnh sát cường đại thẩm vấn thế công lúc, nhao nhao bàn giao chính mình tham dự rửa tiền phạm tội sự thật, đồng thời cũng cung cấp càng nhiều liên quan tới Tôn Cường hành tung cùng chứng cứ phạm tội. Trải qua 2 tuần gian khổ phân chiến, cảnh sát rốt cục nắm giữ Tôn Cường chuẩn xác địa điểm ẩn nút. Tại một cái đêm khuya, Lục Xuyên cùng Lý Minh tự mình dẫn đầu hình sự trinh sát cùng điều tra kinh tế các đội viên, đối Tôn Cường chỗ ẩn thân tiến hành tập kích. Làm cảnh sát nhóm phá cửa mà hợp thời, Tôn Cường đang ngồi trước máy vi tính, ý đồ xóa bỏ một chút trọng yếu văn kiện. Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, Tôn Cường sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngã xuống trên ghế. Theo Tôn Cường xa lưới, toàn bộ rửa tiền nhóm phạm tội hạch tâm bị triệt để phá hủy. Tại sau này thẩm vấn bên trong, Tôn Cường bàn giao toàn bộ rửa tiền mạng lưới vận hành hình thức cùng tất cả thiệp án nhân viên tin tức. Nguyên lai, bọn hắn lấy Vương Bảo Phong vay nặng lãi bình đài là ngụy trang, thông qua Triệu Mạn cùng Lý Kiến Quốc này một ít chủ xí nghiệp tiếp xúc, ý đồ đem càng nhiều hợp pháp xí nghiệp đặt vào bọn hắn rửa tiền hệ thống. Mà Lý Kiến Quốc quán ăn đêm chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Căn cứ Tôn Cường bàn giao, cảnh sát cấp tốc hành động, trong mấy ngày kế tiếp, lần lượt đem còn lại trọng yếu tổ chức thành viên từng cái bắt được. Đến tận đây, cái này khổng lồ rửa tiền nhóm phạm tội bị triệt để dập tắt. Cảnh sát chung bắt lấy 12 tên người hiểm nghi phạm tội, bọn hắn đều là nên nhóm người hạch tâm thành viên, liên quan đến rửa tiền kim ngạch cao đến một nguyên. Vụ án điều tra và giải quyết đến bây giờ, Lục Xuyên hướng cục thành phố làm một cái báo cáo chi tiết, có thể nói đã coi như là hoàn toàn. Kết thúc. Đoạn thời gian này đến nay, chi đội trinh sát hình sự bên này chủ yếu là xử lý vụ án này một chút vật liệu, cùng chi đội điều tra kinh tế bên này hợp tác. Một tuần sau, Lục Xuyên ngồi tại trở về chi đội trên xe, trong đầu trả về nghĩ đến cục thành phố tuần sẽ lên liên quan tới gần đây trị an tình thế thảo luận. Lúc này, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh là Trương Huy đánh tới. "Uy, Trương Huy, chuyện gì?" Lục Xuyên hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Trương Huy thanh âm mang theo một tia vội vàng, "Lục đội, Bắc Sơn ổ đập chứa nước tại Thanh Nhứ thời điểm phát hiện một bộ hải cốt, nơi đó đồn công an đã phong tỏa hiện trường, chúng ta phải mau chóng tới." Lục Xuyên lập tức ngồi thẳng người, "Tốt, ta đã biết, ngươi thông chi Vương Soái, Dương Lâm, Dương Sâm, chúng ta lập tức xuất phát, ta bây giờ liền trở về cùng các ngươi hội hợp." Cúp điện thoại, Lục Xuyên nói với tài xế, "Tiểu Lý, tăng thêm tốc độ về chi đội, có nhiệm vụ khẩn cấp." Xe cấp tốc trên đường phố phi nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã tới chi đội trinh sát hình sự. Lục Xuyên sau khi xuống xe, nhìn thấy Trương Huy, Vương Soái, Dương Lâm, Dương Sâm đã mang theo trang bị tại cửa ra vào chờ. Xuất phát. Lục Xuyên ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc lên xe, xe cảnh sát Minh lấy còi cảnh sát, hướng phía Bắc Sơn ổ đập chứa nước chạy tới. Trên xe, Trương Huy hướng Lục Xuyên hồi báo đã biết tình huống, "Lục đội, theo đồn công an cảnh sát nhân dân nói, là đập chứa nước nhân viên công tác tại Thanh Nhũ lúc, dùng máy xúc đào được một cái hố đất, hài cốt liền tại bên trong. Hiện tại còn không rõ ràng lắm hài cốt niên đại cùng nguyên nhân cái chết." Lục Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Mặc kệ như thế nào, tới hiện trường, đại gia cẩn thận thăm dò, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết." Trải qua một đoạn lộ trình, xe cảnh sát đã tới Bắc Sơn ổ đập chứa nước. Đập chứa nước xung quanh cảnh sát nghi nhân, nhưng giờ phút này đám người không lòng dạ nào thưởng thức. Xa xa nhìn lại, hiện trường đã kéo cảnh giới tuyến, mấy cái đồn công an cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự. Lục Xuyên một nhóm sau khi xuống xe, trực tiếp đi hướng cảnh giới tuyến bên trong. Đồn công an một vị cảnh sát nhân dân tiến lên đón, hướng Lục Xuyên túi chào, "Lục đội, hiện trường chính ở đằng kia, chúng ta đã bảo vệ." Lục Xuyên đám người đi tới hải cốt phát hiện, chỉ thấy một cái không lớn hố đất bên trong, một bộ hải cốt lặng lặng nằm ở nơi đó, xung quanh bùn đất còn lưu lại máy xúc đào móc vết tích. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi trước đối hải cốt tiến hành sơ bộ kiểm tra, nhìn xem có thể hay không đánh giá ra một chút tình huống căn bản." Lục Xuyên nói rằng. Dương Lâm cùng Dương Sâm đeo lên bao tay, ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát hải cốt. Dương Lâm cầm lấy một cái cỡ nhỏ đèn tin, chiếu sáng hải cốt từng cái bộ vị, từ hải cốt nhan sắc cùng tính chất đến xem, cũng đã có nhất định năm tháng, nhưng thời gian cụ thể còn phải tiến một bước kiểm tra. Dương Sâm thì dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ hải cốt, không có rõ ràng nứt xương vết tích, tạm thời không cách nào phán đoán nguyên nhân cái chết. Bất quá, cái này hải cốt tư thế có chút kỳ quái, thân thể của mình giống như là đang bảo vệ. Lúc này, Vương Soái tại hố đất xung quanh phát hiện một chút vụn vặt vải vóc, "Lục đội, ngươi nhìn, nơi này có một ít vải rách, nói không chừng là người chết lúc ấy mặc quần áo." Lục Xuyên đi qua, cẩn thận xem xét, đem những này vải vóc thu thập lại, mang về kiểm tra, cũng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Trương Huy thì tại xung quanh tìm kiếm phải chăng có cái khác tương quan vật phẩm, hắn bỗng nhiên hô, "Lục đội, nơi này có cái đồ vật." Đám người vây đi qua, chỉ thấy Trương Huy từ trong đất bùn đào ra một cái gì sét kim loại vật, giống như là một cây tiểu đao, nhưng lưỡi đao đã nghiêm trọng ăn mòn. Cây tiểu đao này có lẽ cùng vụ án có quan hệ, nói không chừng là hung khí, trước thu lại. Lục Xuyên nói rằng. Dương Lâm cùng Dương Sâm tiếp tục đối hải cốt tiến hành kiểm tra. Dương Sâm phát hiện hải cốt chỗ cổ tay có một vòng nhan sát sâu hơn vết tích. Dương Lâm, ngươi nhìn, tay này cổ tay chỗ giống như là từng có buộc chặt vết tích, có thể hay không người chết sinh tiền bị trói buộc qua? Dương Lâm xích lại gần quan sát, gật đầu biểu thị tán đồng, rất có thể, từ dấu vết độ rộng đến xem, hẳn là bị một loại nào đó dây thường loại hình đồ vật buộc chặt qua. Chương 1487, đập chứa nước bên trong hải cốt. Chương 1487, đập chứa nước bên trong hải cốt. Lục Xuyên ở một bên tự hỏi, nếu như người chết sinh tiền bị trói, vậy rất có thể là tao nổ hắn giết, nhưng tình huống cụ thể còn phải chờ kỹ càng kiểm tra thi thể báo cáo. Trương Huy đề nghị, "Lục đội, chúng ta muốn hay không mở rộng lục soát phạm vi, nhìn xem xung quanh còn có hay không cái khác manh mối." Lục Xuyên gật đầu đồng ý, "Tốt, Vương Soái, Trương Huy, hai người các ngươi tổ một, dọc theo đập chứa nước xung quanh lục soát, chú ý quan sát phải chăng có cái khác khả nghi vật phẩm hoặc là vết tích. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi tiếp tục đối hải cốt tiến hành kiểm tra, nhìn xem có thể hay không lại phát hiện cái gì." Trương Huy cùng Vương Soái dọc theo đập chứa nước bên bờ tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Vương Soái vừa đi vừa nói, "Trương ca, ngươi nói cái này hải cốt sẽ là ai chứ? Làm sao lại bị chôn ở đập chứa nước nơi này?" Trương Huy cau mày, hiện tại còn khó nói, bất quá từ tình huống hiện trường đến xem, vụ án này khẳng định không đơn giản. Chúng ta cẩn thận tìm, nói không chừng có thể tìm tới mấu chốt manh mối. Một bên khác, Dương Lâm cùng Dương Sâm cẩn thận từng ly từng tí đem hải cốt từ hố đất bên trong lấy ra, chuẩn bị mang về cục cảnh sát tiến hành càng kiểm tra cặn kẽ. Dương Sâm, tại lấy hải cốt thời điểm, chú ý bảo trì hải cốt hoàn chỉnh tính, bất kỳ nhỏ xíu tổn thương đều có thể ảnh hưởng chúng ta phản bác kiến nghị kiện phán đoán. Dương Lâm dặn dò. Lục Xuyên tại hiện trường đi qua đi lại, tự hỏi vụ án các loại khả năng tính. Hắn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong lòng âm thầm cân nhắc, đập chứa nước vị trí vắng vẻ, bình thường ít có người đến, hung thủ lựa chọn ở chỗ này bức xác, chắc là vì ẩn giấu thi thể. Nhưng đã cách nhiều năm, hải cốt phát hiện sẽ hay không trở thành một cái chỗ đột phá đâu. Một lát sau, Trương Huy cùng Vương Soái trở về, đáng tiếc bọn hắn tại xung quanh cũng không có phát hiện có giá trị manh mối. Lục đội, xung quanh đều lục soát khắp, không có phát hiện cái gì dị thường. Trương Huy hồi báo. Lục Xuyên gật gật đầu, không quan hệ, chúng ta trước tiên đem hải cốt cùng tương quan vật chứng mang về, chờ kỹ càng kiểm tra kết quả đi ra, lại làm tiến một bước phân tích. Đám người đem hải cốt cùng thu thập được vật chứng cẩn thận từng ly từng tí chứa lên xe, chuẩn bị trở về cục cảnh sát. Rời đi hiện trường trước, Lục Xuyên lần nữa ngắm nhìn một phía, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để lộ cố hải cốt này phía sau bí mật, nhường người chết có thể nghỉ ngơi. Trở lại cục cảnh sát sau, Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức đem hải cốt mang đến pháp y phòng thí nghiệm, tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể. Trương Huy cùng Vương Soái thì đối hiện trường thu thập được vải vóc cùng kim loại vật tiến hành kỹ thuật phân tích. Lục Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc, chờ đợi các hạng kiểm tra kết quả. Pháp y trong phòng thí nghiệm, cô kia từ Bắc Sơn ổ đập chứa nước mang về hải cốt lặng lặng nằm tại bàn giải phẫu bên trên. Trương Khải thân mang màu trắng quần áo lao động, mang theo khẩu trang, bao tay cùng kính bảo hộ, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm trọng. Dương Lâm cùng Dương Sâm đứng ở một bên, đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt để lộ ra đối kiến thức chuyên nghiệp kính sợ. Trương Khải trước tiên mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang, mang theo vài phần ngạo, "Dương Lâm, Dương Sâm, chúng ta bắt đầu đi." Trước từ xác định người chết tuổi tác vào tay, đây là giải khai câu đố bước đầu tiên. Dương Lâm khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hài cốt, chương pháp ý ý, từ hài cốt chỉnh thể màu sắc cùng cốt chất mật độ sơ bộ phán đoán, người chết tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng cụ thể chỉ số còn phải dựa vào càng tinh xác kiểm tra. Trương Khải cầm lấy một thanh tinh xảo dao giải phẫu, nhẹ nhàng phá lấy một khối nhỏ xương mu liên hợp mặt cốt chất hàng mẫu. Xương mu liên hợp mặt hình thái biến hóa, là suy đoán tuổi tác trọng yếu căn cứ. Các ngươi nhìn, cái này xương mu liên hợp mặt đã xuất hiện rõ ràng cốt chất tăng sinh cùng nút, liên hợp mặt vách núi cũng cơ bản biến mất, căn cứ pháp y nhân loại học tương quan tiêu chuẩn, sơ bộ phán đoán người chết tuổi tác tại 55 tuổi đến 65 tuổi ở giữa. Dương Sâm một bên ghi chép, một bên đặt câu hỏi, Trương pháp ý ý, kia có khả năng hay không thông qua răng mài mòn tình huống tiến một bước chính xác tuổi tác đâu? Trương Khải thả tay xuống thuật đao, cầm lấy cái kẹp, nhẹ nhàng cậy mở hái cốt trên dưới quai hàm xương. Cực kỳ tốt đề nghị, Dương Sâm. Răng mài mòn trình độ quả thật có thể là tuổi tác suy đoán cung cấp hữu lực duy trì. Các ngươi nhìn, người chết mài răng mài mòn nghiêm trọng, răng bản chất bại lộ, lại răng quan độ cao giảm xuống, kết hợp trước đó xương mu liên hợp mặt đặc thù, ta có khuynh hướng đem người chết tuổi tác khóa chặt tại 60 tuổi khoảng chừng. Tiếp xuống, Trương Khải bắt đầu cẩn thận kiểm tra hài cốt thân thể đặc thù. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hài cốt xương cốt mặt ngoài, cảm thụ được mỗi một chỗ nhỏ xíu chập trùng cùng biến hóa. Dương Sâm, giúp ta đem ít quang cơ đẩy đi tới, chúng ta muốn đối hài cốt tiến hành toàn diện hình ảnh học kiểm tra, nhìn xem có tồn tại hay không ẩn dấu tổn thương hoặc bệnh biến. Ít quang cơ vào chỗ sau, Trương Khải thuần thục thao tác dụng cụ, theo máy móc ông ông tác hưởng, từng chương ít quang phiến chậm rãi in ra. Các ngươi nhìn, chương này ít quang phiến biểu hiện, người chết phía bên phải xương cánh tay trung đoạn có một chỗ cổ xưa tính nứt xương tuyến đã mơ hồ, giải thích do nứt xương xảy ra thời gian thật lâu, lại khép lại tình huống tốt đẹp. Từ nứt xương khép lại hình thái cùng xương vậy sinh trưởng tình huống phán đoán, nứt xương hẳn là tại người chết sinh tiền năm tới 10 năm phát sinh, lúc ấy hẳn là tiếp nhận tương đối thích đáng trị liệu. Trương Khải chỉ vào ít quang phiến bên trên hình ảnh, hướng Dương Lâm cùng Dương Sâm giải thích nói. Dương Lâm cau mày, như có điều suy nghĩ, Trương pháp ý ý, cái này nứt xương có khả năng hay không cùng người chết nguyên nhân cái chết có quan hệ đâu? Trương Khải lắc đầu, từ trước mắt kết quả kiểm tra đến xem, khả năng không lớn. Chỗ này nứt xương đã hoàn toàn khép lại, sẽ không đối người chết sinh mệnh tạo thành trực tiếp uy hiếp. Bất quá, nó có thể vì chúng ta hiểu rõ người chết sinh tiền kinh nghiệm cuộc sống cung cấp manh mối. Đang kiểm tra tới hải cốt bộ ngực lúc, Trương Khải ánh mắt đống nhiên sáng lên. Chờ chút, nơi này có biến. Hắn cầm lấy một thanh cỡ nhỏ nha khoa kính, cẩn thận quan sát lấy xương sườn bộ vị. Các ngươi nhìn, người chết thứ tư cùng cây thứ năm xương sườn bên trên có rõ ràng giải phẫu vết tích, hơn nữa nơi này có đinh thép cố định. Điều này nói rõ người chết sinh tiền từng bởi vì bộ ngực thụ thương tiếp thụ qua giải phẫu trị liệu. Dương Sâm xích lại gần xem xét, nghi hoặc mà hỏi thăm, Trương pháp ý ý, vậy cái này giải phẫu đại khái là lúc nào làm đâu? Đối với chúng ta xác định người chết thân phận có trợ giúp sao? Trương Khải buông xuống nha khoa kính, cầm lấy một thanh thước cặp, đo đạc lấy đinh thép kích thước cùng xương sườn khép lại tình huống. Từ đinh thép chất liệu cùng loại hình đến xem, đây là một loại tương đối thường gặp ý dụng ý nột chất liệu, tại quá khứ 20 năm bên trong rộng khắp ứng dụng tại bộ ngực nứt xương bên trong cố định giải phẫu. Thông qua đo đạc xương sườn khép lại trình độ cùng đinh thép chung quanh cốt chất sinh trưởng tình huống, sơ bộ phán đoán giải phẫu là tại người chết sinh tiền 15 tới 20 năm tiến hành. Trương Khải tiếp tục nói, thủ thuật này vết tích đối xác định người chết thân phận phi thường mấu chốt. Chúng ta có thể thông qua điều tra trong thành phố các bệnh viện lớn đi qua 20 năm bên trong tiến hành qua cùng loại bộ ngực giải phẫu người bệnh đi chép, kết hợp người chết tuổi tác, giới tính các đặc thủ, từng bước thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Dương Sâm, người phụ trách liên hệ các bệnh viện lớn phòng bệnh án, thu thập tài liệu tương quan. Dương Lâm, chúng ta tiếp tục đối hải cốt tiến hành kiểm tra, nhìn xem phải chăng còn có cái khác có giá trị manh mối. Chương 1488, điều tra người chết thân phận. Chương 1488, điều tra người chết thân phận. Dương Sâm cấp tốc rời đi phòng thí nghiệm, đi chấp hành nhiệm vụ. Trương Khải cùng Dương Lâm thì tiếp tục đối hải cốt tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Bọn hắn kiểm tra hài cốt xương chậu, đánh giá ra người chết là nam tính. Lại đối hài cốt tứ chi xương cốt tiến hành phân tích, phát hiện người chết sinh tiền khả năng xử lý qua lao động chân tay, bởi vì trên đó chi cốt cách cơ bắp bám vào điểm có rõ ràng tăng dày cùng nhô lên. Đang kiểm tra hài cốt xương sọ lúc, Trương Khải phát hiện một chỗ không dễ dàng phát giác lõm tính nứt xương. Dương Lâm, ngươi nhìn nơi này, tại người chết bên trái xương thái dương bộ vị, có một chỗ nhỏ bé lõm tính nứt xương. Chỗ này nứt xương rất bí mật, nếu như không cẩn thận quan sát, rất dễ dàng xem nhẹ. Từ nứt xương hình thái cùng chung quanh cốt chất phản ứng đến xem, đây cũng là người chết sinh tiền gặp ngoại lực đả kích bố trí, hơn nữa rất có thể là dẫn đến tử vong nguyên nhân trực tiếp. Dương Lâm nhìn xem nứt xương bộ vị, trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc, Trương pháp ý ý, cái này nứt xương nhìn không nghiêm trọng lắm, sẽ chí mạng sao? Trương Khải giải thích nói, chỗ này nứt xương mặc dù nhìn bề ngoài không nghiêm trọng, nhưng nó ở vào xương thái dương yếu kém khu vực, phía dưới chính là trọng yếu xuất huyết não cùng não tổ chức. Gặp ngoại lực đả kích sau, rất có thể dẫn phát trong đầu chảy máu, dẫn đến não sản hình thành, cuối cùng nguy hiểm cho sinh mệnh. Tại pháp y trong phòng thí nghiệm, Trương Khải, Dương Lâm cùng Dương Sâm hoàn thành đối hải cốt sơ bộ kiểm tra, có thể người chết thân phận vẫn như cũ như mê vụ giống như bao phủ toàn bộ vụ án. Lúc này, chi đội trinh sát hình sự trong văn phòng, Lục Xuyên đang lo lắng chờ đợi liên quan tới người chết thân phận manh mối. Hắn biết rõ, xác định người chết thân phận là phá án và bắt giam cái này lên vụ án mấu chốt chỗ đột phá, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Nếu vô pháp biết được người chết đến tột cùng là ai, cảnh sát liền như là trong bóng đêm tìm đòi, căn bản không có chỗ xuống tay. Mỗi một cái hình sự vụ án đều giống như một bức ghép hình, mà người chết thân phận thì là này tấm ghép hình bên trong mấu chốt nhất mở đầu bộ phận. Không có nó, đến tiếp sau điều tra công tác liền khó có thể có thứ tự khai triển. Liền lấy cái này lên Bắc Sơn ổ đập chứa nước hải cốt án tới nói, tại người chết thân phận không rõ lúc, cảnh sát đối với nó quan hệ xã hội, sinh hoạt bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không cách nào phán đoán hung thủ động cơ gây án. Là báo thủ, tình sát, vẫn là tài giết. Các loại khả năng đan vào một chỗ, nhường vụ án phá án và bắt giam Lâm vào cục diện bế tắc. Việc cấp bách chính là mượn nhờ Dương Sâm thu thập bệnh viện giải phẫu ghi chép, cùng với các tiềm ẩn manh mối, mau chóng để lộ người chết thân phận chân thật. Một khi xác định người chết thân phận, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, xâm nhập hiểu rõ sinh tiền quan hệ nhân mạch mạng lưới. Trương Huy cùng Vương Soái tại sau này trong điều tra, liền có thể bắn tên có đích loại bỏ cùng người chết từng có gặp nhau nhân viên. Tỷ như, nếu như người chết là một tên thương nhân, vậy bọn hắn liền có thể trọng điểm điều tra thương nghiệp hợp tác đồng bạn, đối thủ cạnh tranh, nhìn có tồn tại hay không bởi vì xung đột lợi ích mà dẫn phát phạm tội khả năng. Như người chết là cư dân bình thường, lân cận tranh chấp, tình cảm gút mắc các phương diện liền sẽ trở thành điều tra trọng điểm. Xác định người chết thân phận, như đều là vụ án phá án và bắt giam tìm tới một đầu rõ ràng chủ tuyến, có thể trợ giúp cảnh sát cấp tốc thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi, tránh cho mù quáng loại bỏ, tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Không chỉ có như thế, biết được người chết thân phận đối với trở lại như cũ động cơ gây án cùng gây án quá trình cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lấy người chết xương sọ bên trên chỗ kia dẫn đến tử vong lõm tính nước xương làm thí dụ, nếu người chết là một vị có bạo lực khuynh hướng người, thường xuyên phát sinh xung đột với người khác, như vậy cái này lên vụ án rất có thể là tại một lần kịch liệt trong xung đột, đối phương thất thủ đem nó sát hại. Nhưng nếu như người chết là một cái tính cách ôn hòa, không tranh quyền thế người, vậy thì cần từ phương diện khác tìm kiếm manh mối, tỉ như phải chăng bởi vì biết được một ít bí mật mà bị giết người diệt khẩu. Kết hợp với người chết bộ ngực xương sườn giải phẫu vết tích, nếu có thể xác định thân phận, có lẽ liền có thể hiểu rõ tới lần giải phẫu này phải chăng cùng vụ án tồn tại liên quan. Có lẽ giải phẫu phía sau ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết cố sự, dính đến một ít người hoặc một ít tập đoàn lợi ích, từ đó trở thành hung thủ gây án dây dẫn nổ. Tại loại bỏ người hiểm nghi quá trình bên trong, người chết thân phận cũng có thể là cảnh sát cung cấp hữu lực căn cứ. Thông qua đối người chết sinh hoạt quỹ tích trải bước, cảnh sát có thể xác định có trong hồ sơ phát đoạn thời gian hành tung, tiến tới phán đoán người nào có gây án thời gian. Tỷ như người chết là một tên dân đi làm, công việc thường ngày cùng sinh hoạt quy luật tương đối cố định, như vậy tại mất tích hoặc ngộ hại đoạn thời gian bên trong, những cái kia hành tung bị dị, không cách nào cung cấp hợp lý không ở tại chỗ chứng minh, lại cùng người chết từng có mâu thuẫn người, liền sẽ trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Xác định người chết thân phận, còn có thể nhường cảnh sát tốt hơn giải đọc hiện trường còn sót lại manh mối. Tựa như hiện trường phát hiện cái kia thanh dị xét tiểu đao, nếu có thể rõ ràng người chết thân phận, có lẽ liền có thể phán đoán cây tiểu đao này cùng người chết quan hệ. Nó là người chết mang theo người công cụ, vẫn là hung thủ lưu lại hung khí. Nếu như người chết sinh tiền xử lý chính là cùng thủ công lao động tương quan công tác, nhỏ như vậy đao là thường dùng công cụ khả năng liền khá lớn. Trái lại, nếu như người chết trong sinh hoạt rất ít tiếp xúc cái này vật phẩm, nhỏ như vậy đao xem như hung khí khả năng liền sẽ gia tăng. Vương Soái cùng Trương Huy lĩnh mệnh sau, cảm giác sâu sắc nhiệm vụ gian khổ. Hải Châu thị thật to bệnh viện nhỏ, khoa chỉnh hình phòng khám bệnh đông đảo. Muốn tại hải lượng chữa bệnh trong ghi chép tìm tới 20 năm trước cùng người chết tình huống tương xứng giải phẫu ghi chép, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước, cấp tốc chế định kỹ càng điều tra kế hoạch, quyết định từ nội thành quy mô khá lớn bệnh viện vào tay, từng bước hướng xung quanh cỡ nhỏ phòng khám bệnh phát triển. Bọn hắn chạm thứ nhất là Hải Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Bệnh viện đại sảnh người đến người đi, ồn ào huyên áo. Vương Soái cùng Trương Huy đi vào y tế chỗ, hướng người phụ trách giải thích do ý đồ đến. Người phụ trách cau mày, mặt lộ vẻ khó xử, 20 năm trước giải phẫu ghi chép, thời gian qua xa xưa. Có chút hồ sơ khả năng bởi vì bệnh viện hệ thống thăng cấp, di chuyển các loại nguyên nhân, cất giữ vị trí tương đối hỗn loạn, tra tìm lên độ khó rất lớn. Trương Huy Thành cần nói, chúng ta lý giải, cái này lên vụ án phi thường trọng yếu, người chết thân phận đối phá án cực kỳ trọng yếu, còn mời ngài cần phải hỗ trợ, chúng ta nguyện ý cùng quý viện nhân viên công tác cùng một chỗ tra tìm. Tại bệnh viện nhân viên công tác hiệp trợ hạng, Vương Soái cùng Trương Huy một đầu đâm vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ bên trong chồng chất như núi văn kiện tản ra cổ xưa khí tức, bọn hắn dựa theo năm, phòng phân loại, từng phần lật xem khoa chỉnh hình giải phẫu ghi chép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người ánh mắt bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm văn kiện mà chua xót không thôi, nhưng bọn hắn không dám có chút buông lỏng. Cho tới chưa đi qua, bọn hắn không thu hoạch được gì. Vương Soái rủi rủi con mắt, có chút hề phải nói, Trương ca, lượng công việc này quá lớn, không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được tin tức hữu dụng. Trương Huy vô mở vai của hắn, đừng nản chí, chúng ta tiếp tục tìm, chắc chắn sẽ có đầu mối. Buổi chiều, bọn hắn tiếp tục phân chiến. Rốt cục, tại một đống văn kiện bên trong, Trương Huy phát hiện một phần hư hư thực thực tương quan giải phẫu ghi chép, nhưng cẩn thận so sánh sau, phát hiện nước xương vị trí cùng hài cốt bên trên cũng không tương xứng, hy vọng lần nữa thất bại. Chương 1489, người chết Lý Kiến Hoa. Chương 1489, người chết Lý Kiến Hoa rời đi đệ nhất bệnh viện nhân dân lúc, sắc trời đã tối, hai người kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiến về nhà tiếp theo bệnh viện, Hải Châu thị thứ 2 bệnh viện nhân dân. Ngày thứ 2, bọn hắn đi vào thứ 2 bệnh viện nhân dân. Đồng dạng đang nói rõ tình huống sau, bắt đầu ở phòng hồ sơ tra tìm. Nơi này hồ sơ quản lý đối lập quy phạm một chút, nhưng tra tìm công tác vẫn như cũ gian nan. Bọn hắn không chỉ có muốn xem xét bằng giấy đi chép, còn muốn tại bệnh viện cũ ghi hệ thống điện tử bên trong lục soát tin tức tương quan. Đang tra đi tìm trình bên trong, Vương Soái linh cơ khẽ động, "Trương ca, chúng ta ngoại trừ chú ý giải phẫu ghi chép, cũng nhìn xem có hay không người bệnh thuật hậu phúc tra ghi chép, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới thân phận người mắc bệnh manh mối." Trương Huy gật đầu đồng ý, "Đúng, ngươi ý nghĩ này tốt, chúng ta lưu ý thêm một chút." Nhưng mà, tại thứ 2 bệnh viện nhân dân, bọn hắn vẫn là không có tìm tới điều kiện phù hợp ghi chép. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn lần lượt tham viếng Hải Châu thị Trung Tây Y kết hợp bệnh viện, Hải Châu thị bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện chờ nhiều nhà bệnh viện, mỗi tới một chỗ đều là tái diễn tra tìm, so sánh, thất vọng quá trình. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, đưa ánh mắt về phía thị khu khoa chỉnh hình phòng khám bệnh. Khoa chỉnh hình phòng khám bệnh số lượng đông đảo, phân bố rải rác, điều kiện cũng cao thấp không đều. Có chút phòng khám bệnh bởi vì kinh doanh bất thiện, sớm đã đóng cửa, cái này cho điều tra công tác tăng lên không ít độ khó. Nhưng Vương Soái cùng Trương Huy một nhà tìm, một nhà hỏi. Tại một nhà tên là Khỏe Mạnh khoa chỉnh hình phòng khám bệnh địa phương, bọn hắn gặp một vị nhiệt tâm lão bác sĩ. Lão bác sĩ hồi ức nói, 20 năm trước à, đến ta nơi này người xem bệnh rất nhiều, bất quá thời gian quá lâu, cụ thể người bệnh tình huống ta không nhớ rõ lắm. Nhưng ta biết, có chút người bệnh sẽ đi bệnh viện lớn làm giải phẫu, thuật hậu có thể sẽ đến ta nơi này phúc tra. Các ngươi không ngại hỏi nhiều hỏi cái khác đồng hành. Nhận lão bác sĩ dẫn dắt, Vương Soái cùng Trương Huy tại tham viếng khoa chỉnh hình phòng khám bệnh đồng thời, bắt đầu liên hệ những cái kia đã về hưu khoa chỉnh hình bác sĩ. Bọn hắn thông qua bệnh viện về hưu danh sách nhân viên, ngành nghề hiệp hội chờ con đường, thu hoạch một chút về hưu bác sĩ phương thức liên lạc. Có về hưu bác sĩ ở tại xa xôi vùng ngoại thành, bọn hắn liền không chối từ bất và chạy tới. Tại cùng một vị tên là Triệu Kiến Quốc về hưu bác sĩ trò chuyện lúc, bác sĩ Triệu cung cấp một cái manh mối trọng yếu, 20 năm trước, ta nhớ được có cái người bệnh, tựa như là bởi vì bộ ngực thụ thương làm giải phẫu, thuật hậu khôi phục được không tốt lắm, đến ta nơi này trưng cầu ý kiến qua khôi phục đề nghị. Nhưng cụ thể danh tự ta nhớ không rõ, ngay lúc đó ghi chép cũng không biết còn ở đó hay không. Trương Huy cùng Vương Soái căn cứ bác sĩ Triệu cung cấp mơ hồ manh mối, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Bọn hắn lần nữa đi vào trước đó thăm viếng qua bệnh viện, hỏi thăm phải chẳng có dạng này một vị người bệnh ghi chép. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn biết được vị kia người bệnh từng tại thứ ba bệnh viện nhân dân tiếp nhận giải phẫu. Trương Huy cùng Vương Soái ngựa không dừng vó đuổi tới thứ ba bệnh viện nhân dân. Tại khoa chỉnh hình phòng hồ sơ bên trong, bọn hắn dựa theo trước đó chế định phương pháp, cẩn thận tra tìm lấy mỗi một phần ghi chép. Trương Huy ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện trong tay, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đương nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một phần bệnh lịch bên trên. Phía trên ghi chép nứt xương vị trí, giải phẫu tình huống cùng hài cốt bên trên đặc thủ độ cao ăn khớp. Hắn kích động đối Vương Soái nói, "Vương Soái, ngươi nhìn phần này bệnh lịch, rất có thể chính là chúng ta muốn tìm." Hai người cấp tốc đem bệnh lịch mang về cục cảnh sát, cùng pháp y Trương Hải, Dương Lâm, Dương Sâm cùng một chỗ tiến hành so sánh. Trải qua kỹ càng phân tích cùng thảo luận, cuối cùng xác định người chết gọi Lý Kiến Hoa, Hải Châu người bản địa. Trương Hải căn cứ bệnh lịch bên trên ghi chép người bệnh tuổi tác, tình trạng cơ thể chờ tin tức, cùng hài cốt kết quả kiểm tra hoàn toàn tương xứng. Lục Xuyên sau khi biết được tin tức này, hết sức vui mừng, "Các đồng chí, lớn cấp cố gắng không có bổ ví, đây là vụ án trinh phá trọng đại đột phá. Tiếp xuống, chúng ta muốn quay chung quanh Lý Kiến Hoa thân phận, xâm nhập điều tra hắn quan hệ xã hội, tìm ra hung thủ sát hại hắn." Vương Soái cùng Trương Huy mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là bọn hắn biết, xác định người chết thân phận chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có càng gian khổ nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn. Vương Soái cùng Trương Huy mang theo xác định Lý Kiến Hoa thân phận thành quả bước đầu, ngựa không dừng vó đầu nhập vào đối với hắn nhân tế quan hệ trong điều tra. Bọn hắn biết rõ, cứ việc xác định người chết thân phận là trọng đại đột phá, nhưng con đường sau đó vẫn như cũ rậm rạp bẫy dập trong gai. Dù sao Lý Kiến Hoa đã qua đời 20 năm, rất nhiều manh mối sớm đã theo thời gian trôi qua biến mơ hồ không rõ. Hai người đầu tiên đi tới Lý Kiến Hoa năm đó ở lại khu vực. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn thất vọng, nguyên bản khu dân cư đã bị phá dỡ, thay vào đó là một mảnh ngay tại thi công kiến trúc công trường. To lớn cần chụp hình tháp cơ cánh tay dài, máy móc anh minh tiếng điếc tai nhức óc. Vương Soái nhìn qua mảnh này bận rộn công trường, cau mày, "Trương ca, cái này có thể phiền toái, liền hắn chỗ ở cũng bị mất, đi chỗ nào tìm năm đó hàng xóm đi?" Trương Huy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, chớ nóng đội, chúng ta đi trước xung quanh hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể tìm tới biết tình huống người. Bọn hắn đi vào phụ cận một nhà siêu thị nhỏ, hướng lao bản cho thấy thân phận sau hỏi thăm, "Lão bản, ngài tốt, mảnh này trước đó phá dỡ khu dân cư, ngài biết lúc đầu cư dân đều chuyển đi đến nơi nào sao? Chúng ta đang tìm một cái 20 năm trước ở nơi này người." Lão bản gãi đầu một cái, suy tư một lát, "Này thời gian quá lâu, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ngài có thể đi đường đi xử lý hỏi một chút, bọn hắn khả năng có di chuyển ghi chép." Tại đường đi xử lý, nhân viên công tác tìm kiếm hồi lâu, tìm ra một phần ố vàng di chuyển danh sách, nhưng phía trên phương thức liên lạc phần lớn đã mất hiệu. Tốt tại nhân viên công tác cung cấp một cái manh mối, có mấy hộ nhân gia giống như đem đến cư xá Dương Quang, các ngươi có thể đi chỗ đó thử thời vận. Vương Soái cùng Trương Huy đầy cõi lòng hy vọng đi vào cư xá Dương Quang, bắt đầu từng nhà hỏi thăm phải chăng có người nhận biết Lý Kiến Hoa. Tại gõ mở một gia đình phía sau cửa, một vị tóc hoa dâm đại gia mở cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Lý Kiến Hoa, danh tự có chút quen thuộc, các ngươi tìm hắn làm gì?" Trương Huy tranh thủ thời gian giải thích, "Đại gia, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ bản án, Lý Kiến Hoa 20 năm trước qua đời, nghị muốn hiểu rõ hạ hắn tình huống lúc đó. Ngài đối với hắn có ấn tượng sao?" Đại gia cao mày hồi ức, "À, tựa như là có người như vậy, bất quá hắn bình thường độc lai độc vãng, không có gì bằng hữu thân thích, ta cùng hắn cũng không đánh qua mấy lần quan hệ." Vương Soái truy vấn, "Kia đại gia, ngài còn nhớ rõ hắn có cái gì đặc biệt sự tình sao? Hoặc là hắn cùng ai quan hệ hơi hơi tốt đi một chút?" Đại gia nghĩ, lắc đầu, "Thật không có ấn tượng, thời gian quá lâu, hơn nữa hắn lúc ấy tựa như là mở hát xe taxi, đi sớm về trễ, rất ít có thể đụng tới hắn." Hai người có chút hề bại rời đi, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo hộ khả năng người biết nhà. Tại trong khu cư xá chuyển hơn phân nửa vòng, hỏi thăm mười mấy hộ nhân ra, được đến phần lớn là tương tự trả lời chắc chắn, Lý Kiến Hoa làm người quái gở, không có gì thân thuộc qua lại, bình thường liền dựa vào mở hát xe taxi duy trì sinh kế, cùng lân cận ở giữa cơ hồ không có giao tập. Chương 1490, manh mối cực kỳ bé nhỏ. Chương 1490, manh mối cực kỳ bé nhỏ rơi vào đường cùng, Trương Huy quyết định từ Lý Kiến Hoa công tác vào tay. Bọn hắn đi vào năm đó bọn tài xế xe taxi thường tụ tập một chỗ bãi đỗ xe, bây giờ nơi này đã cải biến thành một cái cỡ nhỏ thương trường. Trương Huy tìm tới thương trường nhân viên quản lý, giải thích rõ ý đồ đến, "Ngài tốt, chúng ta đang điều tra một cái 20 năm trước mở hắc tài xế xe taxi, gọi Lý Kiến Hoa, mảnh này trước tiên là xe taxi bãi đỗ xe, ngài nghe nói qua hắn sao?" Nhân viên quản lý một mặt mờ mịt, "20 năm trước sự tình, ta thật không rõ lắm. Bất quá ngài có thể đi hỏi một chút phụ cận một chút lao hộ gia đình, bọn hắn khả năng hiểu rõ hơn." Liên tại bọn hắn bốn phía vấp phải chắc chờ lúc, Vương Soái đột nhiên nhớ tới đang điều tra Lý Kiến Hoa hồ sơ lúc, phát hiện hắn từng học tập tại Hải Châu thứ 2 trung học. "Trương ca, nếu không chúng ta đi hắn trường học nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới bạn học của hắn, hiểu rõ chút tình huống." Trương Huy nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng, đây là cái biện pháp, chúng ta bây giờ liền đi." Hai người tới Hải Châu thứ 2 trung học, tìm tới trường học phòng hồ sơ. Đang nói rõ tình huống sau, hồ sơ nhân viên quản lý hỗ trợ tìm ra Lý Kiến Hoa năm đó học tịch hồ sơ. Trong hồ sơ ngoại trừ cơ bản tin tức, còn có một phần đồng học ghi chép. Mặc dù phía trên phương thức liên lạc phần lớn đã qua lúc, nhưng tốt xấu có một chút đầu mối mới. Bọn hắn dựa theo đồng học ghi chép bên trên tin tức, bắt đầu liên hệ Lý Kiến Hoa đồng học. Cú điện thoại đầu tiên đánh tới, nghe người nghe nói là tìm Lý Kiến Hoa, kinh ngạc nói, "Lý Kiến Hoa? Thật nhiều năm không nghe thấy danh tự này. Chúng ta tốt nghiệp về sau liền không làm sao liên lạc qua, nghe nói ngày khác tử trôi qua không tốt lắm, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng." Trương Huy vội vàng hỏi, "Vậy ngài còn nhớ rõ đến trường lúc, hắn cùng ai quan hệ tương đối tốt sao?" Đối phương suy tư một lát, giống như cùng một cái tên là Triệu Cường quan hệ không tệ, bất quá Triệu Cường về sau giống như đi ngoại địa, ta cũng không hắn phương thức liên lạc. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn rốt cuộc tìm được Triệu Cường phương thức liên lạc. Điện thoại kết nối sau, Trương Huy cho thấy thân phận, "Ngài tốt, xin hỏi là Triệu Cường sao? Chúng ta đang điều tra Lý Kiến Hoa bản án, ngài cùng hắn là đồng học, có thể cùng chúng ta nói một chút hắn tình huống sao?" Triệu Cường tại đầu bên kia điện thoại trầm mặt một hồi, "Lý Kiến Hoa à, chúng ta năm đó quan hệ là rất tốt. Về sau hắn kết hôn lại ly hôn, sinh hoạt liền biến rất không như ý, mở hát xe taxi cũng thật cực khổ. Ta đi nơi khác phát triển sau, liên hệ liền thiếu đi, về sau nghe nói hắn tạ thế, cũng không biết chuyện ra sao." Vương Soái hỏi, "Vậy ngài biết hắn tại trong sinh hoạt có hay không đắc tội qua người nào? Hoặc là có cái gì cựu nhân loại hình?" Triệu Cường nghĩ nghĩ, "Hắn người này tính tình khá tốt, bất quá mở hát xe taxi đi, khó tránh khỏi sẽ cùng đồng hành hoặc là hành khách có chút ít ma sát, cụ thể có hay không kết thủ, ta cũng không rõ lắm." Cúp điện thoại, Trương Huy cùng Vương Soái lâm vào trầm tư. Mặc dù tìm tới một chút manh mối, nhưng đều quá mức mơ hồ, khó mà xâm nhập xuống dưới. Bọn hắn tiếp tục gọi đồng học ghi chép bên trên điện thoại, lại liên hệ lên mấy vị Lý Kiến Hoa đồng học, có tin tức cơ bản giống nhau, đều là nói Lý Kiến Hoa sinh hoạt bình thản, không có gì đặc biệt quan hệ nhân mạch. Ngay tại điều tra lâm vào cục diện bế tắc lúc, Vương Soái bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại đường đi xử lý lúc, một vị nhân viên công tác từng đề cập tới, Lý Kiến Hoa vợ trước khả năng đem đến hạnh phúc gia viên cư xá. "Trương ca, nếu không chúng ta đi hắn vợ trước chỗ đó thử thời vận, nói không chừng có thể biết chút gì." Trương Huy gật đầu đồng ý, "Đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi xem một chút." Hai người tới hạnh phúc gia viên cư xá, trải qua một phen nghe ngóng, tìm tới Lý Kiến Hoa vợ trước nơi ở mở cửa là một vị tóc hơi trắng phụ nữ trung niên, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, "Các ngươi tìm ai?" Trương Huy lễ phép nói, "Ngài tốt, xin hỏi ngài là Lý Kiến Hoa vợ trước sao?" "Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra Lý Kiến Hoa bản án, muốn theo ngài hiểu chút tình huống." Nghe được Lý Kiến Hoa danh tự, phụ nữ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đều đã chết đã nhiều năm như vậy, còn có cái gì tốt điều tra? Vương Soái tranh thủ thời gian giải thích, "A gì, chúng ta muốn làm tình tưởng hắn năm đó nguyên nhân cái chết, chuyện này đối với phá án rất trọng yếu. Ngài có thể cùng chúng ta nói một chút hắn ngay lúc đó sinh hoạt tình huống sao?" Phụ nữ do dự một chút, để bọn hắn vào phòng. Sau khi ngồi xuống, phụ nữ chậm rãi mở miệng, "Ta cùng hắn ly hôn rất nhiều năm, ly hôn sau liền không làm sao liên hệ. Hắn lúc ấy một người sinh hoạt, mở hát xe taxi, con của chúng ta đi theo ta, hắn cũng rất ít đến xem. Ta đối với hắn về sau tình huống thật không hiểu rõ lắm." Trương Huy hỏi, "Kia tại các ngươi ly hôn trước, hắn có cái gì dị thường hành vi hoặc là cùng người nào có mâu thuẫn?" Phụ nữ nghĩ nghĩ, "Ly hôn trước, giống như cũng không có gì đặc biệt, chính là sinh hoạt áp lực lớn, tính tình có chút gấp. Có một lần cùng một người hành khách lên điểm xung đột, bất quá cũng không làm lớn chuyện." Từ Lý Kiến Hoa vợ trước nhà đi ra, sắp trời đã tối. Vương Soái có chút nhục trí, "Trương ca, cái này điều tra quá khó khăn, manh mối ít như vậy, làm sao tìm được hung thủ a?" Trương Huy vô bờ vai của hắn, "Đừng nản chí, chúng ta đã có một chút manh mối, lại cẩn thận trải bước, nói không chừng có thể tìm tới chỗ đột phá. Hơn nữa lúc này vừa mới bắt đầu, chúng ta tiếp tục cố gắng." Ngày thứ 3 buổi sáng, khoảng cách đập chứa nước bên trong phát hiện Lý Tốt Hoa hải cốt đã qua 3 ngày thời gian, trước mắt cảnh sát lấy được lớn nhất thành quả là rốt cục xác định câu này. Hải cốt thân phận, nói thật, từ một điểm này tới nói đã là vô cùng không dễ dàng thành tích. Dù sao Lý Kiến Hoa chết đi thời gian quá dài, nếu như không phải pháp y, tại giám định thời điểm trên cơ bản có thể xác định Lý C. Hoa là chết bởi mưu sát lời nói, kia vụ án này đến cùng là cái gì tính chất có khả năng đều xác định không được. Nhưng là hiện tại như là đã xác định thân phận của đối phương, xác định là hắn giết liền nhất định phải đem vụ án này điều tra và giải quyết xuống dưới. Hôm nay Lục Xuyên tổ chức lần thứ nhất liên quan tới vụ án trên phân tích án tình hội. Trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể vặn xuất thủy đến. Lục Xuyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đang ngồi mỗi một vị thành viên. Trương Huy cùng Vương Soái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trên nét mặt để lộ ra điều tra bị ngăn trở bất đắc dĩ. Pháp y Trương Khải thì biểu lộ chuyên chú, trong tay nắm thật chặt hài cốt kiểm tra báo cáo. Lục Xuyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Các đồng chí, hôm nay triệu tập đại gia mở lần thứ nhất phân tích án tình hội. Cái này lên Bắc Sơn ổ đập chứa nước hài cốt án, người chết thân phận vừa xác định không lâu, nhưng điều tra công tác liền gặp trùng điểm khó khăn. Trước hết mời Trương Khải báo cáo hài cốt kiểm tra kỹ càng kết quả." Trương Khải đứng người lên, háng giọng một cái, "Lục đội, các vị đồng sự, trải qua kỹ càng kiểm tra, hài cốt tuổi tác sơ bộ xác định tại 60 tuổi khoảng chừng, cùng chúng ta trước đó suy đoán tương xứng. Từ xương cốt khép lại tình huống phán đoán, người chết sinh tiền phía bên phải xương cánh tay trung đoạn có cổ xưa tính nứt xương, ước tại 5 đến 10 năm trước xảy ra, khép lại tốt đẹp, phỏng đoán tiếp thụ qua chính quy trị liệu. Bộ ngực thứ tư, năm cái xương sườn có giải phẫu vết tích, đinh thép cố định, giải phẫu thời gian đại khái tại 15 tới 20 năm trước." Chương 1491, thay cái mạch suy nghĩ chương 1491, thay cái mạch suy nghĩ Trương Khải bên này phát hiện manh mối là nhiều nhất, mặc dù chỉ có một cỗ hài cốt, nhưng là phát hiện manh mối còn là không ít, tiếp lấy vừa mới tình huống hắn tiếp tục báo cáo. Mặt khác, tại người chết bên trái xương thái dương phát hiện một chỗ nhỏ bé lõm tính nứt xương, cái này có thể là dẫn đến tử vong nguyên nhân trực tiếp, ngoại lực đả kích dẫn phát trong đầu chảy máu, tiến tới tạo thành não sán. Trước mắt, căn cứ hài cốt đặc thủ phán đoán người chết là nam tính, sinh tiền khả năng xử lý lao động chân tay, chi trên xương cốt cơ bắp bám vào điểm có rõ ràng tăng dày cùng nô lên. Lục Xuyên khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trương Huy cùng Vương Soái, "Trương Huy, Vương Soái, các ngươi nói một chút Lý Kiến Hoa nhân tế quan hệ điều tra tình huống." Trương Huy thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Lục đội, chúng ta đi thăm Lý Kiến Hoa năm đó đồng học, hàng xóm, có thể thời gian trôi qua 20 năm, đại gia đối với hắn ấn tượng mơ hồ. Lý Kiến Hoa tính cách quái gở, không có gì thân thuộc qua lại, các bạn hàng xóm cơ hồ đều không hiểu rõ hắn. Hắn vợ trước bên kia cũng chỉ nâng lên từng cùng một người hành khách gợi lên xung đột, nhưng thời gian qua đi quá lâu, căn bản là không có cách tìm tới cái kia hành khách. Hiện tại manh mối cơ bản gián đoạn, điều tra lâm vào cục diện bế tắc." Vương Soái nói bổ sung, "Đúng vậy a, Lục đội. Chúng ta liên hệ có thể tìm tới Lý Kiến Hoa đồng học, bọn hắn phần lớn biểu thị sau khi tốt nghiệp liền không làm sao liên hệ, chỉ biết là Lý Kiến Hoa về sau sinh hoạt không như ý, ly hôn sau một mình mở hát xe taxi mà sống, đối với hắn phải chăng đắc tội với người, đều không rõ lắm." Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người đang tiêu hóa những tin tức này. Lục Xuyên suy tư một lát sau nói, "Mặc dù manh mối gián đoạn, nhưng chúng ta không thể từ bỏ." Đại gia ngẫm lại, từ trước mắt nắm giữ tình huống nhìn, còn có nào phương hướng có thể đột phá. Lúc này, Dương Lâm nhấc tay phát biểu, "Lục đội, đã từ quan hệ nhân mạch phương diện tạm thời tìm không thấy chỗ đột phá, có thể hay không từ năm đó Lý Kiến Hoa mở hát xe taxi vận doanh tình huống vào tay. Tỷ như, có hay không cố định khách hàng, thường đi địa điểm, nói không chừng có thể từ đó phát hiện một chút manh mối." Trương Huy nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái mạch suy nghĩ. Năm đó hắn mở hát xe taxi, khẳng định có một chút lộ tuyến cố định hoặc là hành khách, có lẽ mâu thuẫn liền ra ở trên đây. Chỉ là thời gian qua đi 20 năm, những tin tức này khả năng rất khó thu hoạch. Vương Soái cũng gật đầu đồng ý, có thể đi giao thông bộ cửa điều tra thêm năm đó một chút ghi chép, mặc dù hát xe taxi không hợp pháp, nhưng nói không chừng có tương quan sửa trị ghi chép hoặc là quần chúng cử báo tín hơi thở, có thể từ đó tìm tới một chút dấu vết. Lục Xuyên gật đầu biểu thị tán thành, "Tốt, hai cái này phương hướng có thể thử một chút. Trương Huy, Vương Soái, các ngươi đến tiếp sau trọng điểm từ hai phương diện này khai triển điều tra. Trương Khải, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút hài cốt, nhìn phải chăng còn có bỏ sót manh mối, cho dù là nhỏ bé nhất vết tích, đều có thể trở thành mấu chốt." Trương Khải đáp lại nói, "Lục đội, ta đã đối hài cốt tiến hành toàn diện kiểm tra, nhưng không loại trừ còn có một số vi mô phương diện manh mối không bị phát hiện. Ta sẽ mượn nhờ càng dụng cụ tân tiến, đối hài cốt tiến hành hai lần kiểm tra, trọng điểm chú ý xương cốt bên trên phải chăng có cái khác ngoại lực tác dụng nhỏ bé vết tích." Dương Sâm ở một bên đưa ra, "Lục đội, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể tại truyền thông bên trên tuyên bố một chút tin tức, hướng xã hội thu thập liên quan tới Lý Kiến Hoa manh mối. Dù sao hắn mở hát xe taxi, tiếp xúc nhiều người, nói không chừng có người có thể nhớ tới chút gì." Lục Xuyên suy nghĩ một chút, nói, "Phương pháp này có thể thử một chút, nhưng phải chú ý tìm từ, không thể tiết lộ quá nhiều vụ án chi tiết, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Dương Sâm, chuyện này ngươi đến phụ trách, cùng bộ môn tuyên truyền khai thông tốt." Hội nghị lại kéo dài hơn một giờ, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, từ khác nhau góc độ nghiên cứu thảo luận vụ án phá án và bắt giam phương hướng. Cứ việc trước mắt khó khăn trùng điệp, nhưng mỗi một cái mạch suy nghĩ mới đều giống như trong bóng tối một tia ánh rạng đồng, cho đám người mang đến hy vọng. Tan học sau, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức hành động. Bọn hắn tới trước tới giao thông bộ cửa, giải thích rõ ý đồ đến sau, nhân viên công tác mang theo bọn hắn đi vào phòng tài liệu, tìm kiếm 20 năm trước liên quan tới hát xe taxi sửa trị tương quan ghi chép. Phòng tài liệu bên trong chồng chất như núi văn kiện tản ra cổ xưa khí tức, hai người chui đầu vào trong đống văn kiện, từng phần cẩn thận tìm đọc. "Trương ca, lượng công việc này quá lớn, hơn nữa không nhất định có thể tìm tới tin tức hữu dụng." Vương Soái một bên đảo văn kiện, vừa có chút hề phải nói. Trương Huy cũng không ngẩng đầu lên, "Đừng nản chí, chúng ta cẩn thận tìm, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải bắt cho được." Cùng lúc đó, Trương Khải trở lại pháp y phòng thí nghiệm, đối hài cốt tiến hành hai lần kiểm tra. Hắn đem hài cốt đặt ở cao tinh độ kính hiển vi hạng, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ xương cốt mặt ngoài, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết. Mà Dương Sâm thì cùng bộ môn tuyên truyền chặt chẽ hợp tác, khởi thảo một phần liên quan tới thu thập Lý Kiến Hoa đầu mối thông cáo. Thông cáo bên trong giản yếu miêu tả Lý Kiến Hoa thân phận tin tức, nhấn mạnh vụ án điều tra tầm quan trọng, hô hào người biết chuyện cung cấp manh mối. Thông cáo tuyên bố sau, rất nhanh ở trong xã hội đưa tới một chút tiếng vọng, lần lượt có nhiệt tâm quần chúng gọi điện thoại tới, nhưng phần lớn tin tức đều không quan trọng, cũng không cho vụ án phá án và bắt giam mang đến tính thực chất tiến triển. Tại 2 ngày sau, Trương Huy cùng Vương Soái tại giao thông bộ cửa trong tư liệu gian nan tìm kiếm, rốt cục phát hiện một đầu hư hư thực thực cùng Lý Kiến Hoa có liên quan manh mối. 1/20 năm trước quần chúng báo cáo trong ghi chép nâng lên, có một tên hắc tài xế xe taxi thường xuyên tại nào đó đoạn đường ôm khách, hành vi có chút khả nghi. Mặc dù trong ghi chép không có rõ ràng lái xe tính danh, nhưng căn cứ miêu tả đặc thủ, cùng Lý Kiến Hoa giống nhau đến mấy phần. Trương Huy hưng phấn đối Vương Soái nói, "Vương Soái, ngươi nhìn manh mối này, nói không chừng chính là chúng ta một mực tại tìm chỗ đột phá. Chúng ta tranh thủ thời gian theo manh mối này tra xuống." Hai người theo manh mối này, bắt đầu tham viếng năm đó báo cáo trong ghi chép nâng lên đoạn đường cư dân phụ cận cùng thương hộ. Tại một nhà tiểu thương trong tiệm, bọn hắn gặp một vị trí nhớ hơi tốt lão bản. Lão bản hồi ức nói, 20 năm trước à, là có như thế cái mở hát xe taxi, thường xuyên ở phụ cận đây kiếm khách. Hắn giống như cùng một cái tại phụ cận nhà máy đi làm người từng có mấy lần cãi lộn, nguyên nhân cụ thể không rõ lắm. Trương Huy cùng Vương Soái theo đầu này hư hư thực thực Lý Kiến Hoa manh mối, tại xưởng may phụ cận triển khai thảm thức thăm viếng. Lúc đó, xưởng may xem như Hải Châu thị trọng yếu xí nghiệp, xung quanh người lưu lượng cực lớn, là xe taxi ôm khách hấp dẫn khu vực. 20 năm trước, hát xe taxi cùng chính quy xe taxi hỗn tạp trong đó, cạnh tranh kịch liệt. Bọn hắn đầu tiên đi tới năm đó bọn tài xế xe taxi thường tụ tập một chỗ bãi đỗ xe địa điểm cũ, bây giờ nơi này đã biến thành một cái cỡ nhỏ chợ bán thức ăn. Hai người tại trong chợ bốn phía nghe ngóng, hỏi thăm có người hay không còn nhớ rõ 20 năm trước ở phụ cận đây chạy ra thuê lái xe. Tại một cái bán đồ ăn trước gian hàng, Trương Huy hướng chủ quán cho thấy thân phận sau hỏi, "Sư phó, ngài tại cái này thị trường làm ăn rất lâu đi, 20 năm trước, nơi này vẫn là bãi đỗ xe thời điểm, ngài có hay không ấn tượng, có cái mở hát cho thuê gọi Lý Kiến Hoa, thường xuyên tại phụ cận ôm khách." Chương 1492, sửa may manh mối chương 1492, sửa may manh mối chủ quán gãi đầu một cái, suy tư một lát, "Hát cho thuê lái xe nhiều lắm, danh tự ta còn thực sự không nhớ được. Bất quá khi đó xe taxi chuyện làm ăn tốt, hát cho thuê cùng chính quy xe taxi đoạt mối làm ăn, thường xuyên lên xung đột. Cứ việc không có trực tiếp thu hoạch, nhưng cái này một tin tức kiên định bọn hắn tiếp tục đào sâu quyết tâm." Hai ngày sau, Trương Huy cùng Vương Soái qua lại xưởng may xung quanh phố lớn ngõ nhỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng người biết. Bọn hắn thăm viếng tiểu thương chủ tiệm, ven đường quầy ăn vặt chủ quán, nhà máy gác cổng chờ, chỉ cần là có thể cùng tài xế xe taxi tiếp xúc đến người, đều nhất nhất hỏi thăm. Tại thăm viếng quá trình bên trong, bọn hắn gặp một vị tại xưởng may cửa ra vào 720 năm báo chí đỉnh đại gia. Trương Huy tiến lên đưa lên một điếu thuốc, lễ phép hỏi, "Đại gia, ngài tại cái này thủ báo chí đỉnh đã lâu như vậy, 20 năm trước kể bên này tài xế xe taxi sự tình, ngài khẳng định biết không ít. Có hay không cái gọi Lý Kiến Hoa hát cho thuê lái xe, ngài có ấn tượng sao?" Đại gia nhận lấy điếu thuốc, đốt hít một hơi, chậm rãi nói rằng, "Lý Kiến Hoa, giống như có chút ấn tượng. Khi đó hát cho thuê cùng chính quy xe taxi mâu thuẫn không ít, có một lần, ngay tại cái này xưởng may cửa ra bảo, một đám tài xế xe taxi đánh nhau, nghe nói có người bị đánh đến cũng nhẹ, giống như liền có cái này Lý Kiến Hoa." Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn, "Đại gia, ngài còn nhớ rõ là cùng nào chính quy tài xế xe taxi lên xung đột sao? Có không có ai biết tình huống cụ thể?" Đại gia nghĩ nghĩ, nói, "Lúc ấy cảnh tượng rất hỗn loạn, cụ thể cùng ai ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút lão nô, hắn năm đó cũng làm ở chính quy xe taxi, nói không chừng hắn biết." Dựa theo đại gia cung cấp manh mối, Trương Huy cùng Vương Soái phí hết một phen chắc trở, tìm tới lão nô địa chỉ. Lão nô bây giờ đã về hưu ở nhà, làm hai người giải thích rõ ý đồ đến sau, lão nô cao mày nhớ lại, "20 năm trước chuyện kia à, sắp thực huyên náo rất lớn. Khi đó hát cho thuê đoạt chúng ta không ít chuyện làm ăn, đại gia trong lòng đều có khí. Có một ngày, tại xưởng may cửa ra vào, cũng không biết bởi vì cái gì, liền cùng một đám hát cho thuê lái xe đánh nhau. Lý Kiến Hoa cũng ở bên trong, hắn cùng chúng ta đội xe mấy cái lái xe xung đột đặc biệt kịch liệt, song phương đều độc thủ, mấy người đều thụ thương." Vương Soái liền vội vàng hỏi, "Nô sư phó, kia sau đó thì sao? Chuyện này giải quyết như thế nào?" Lão nô thở dài, "Về sau cảnh sát tới, đem tham dự đánh nhau người đều mang đi. Bất quá loại chuyện này, cuối cùng cũng chính là phê bình giáo dục, song phương bồi điểm tiền thuốc men, liền không giải quyết được gì." Trương Huy hỏi tiếp, "Nô sư phó, ngài còn nhớ đến lúc ấy cùng Lý Kiến Hoa xung đột đặc biệt kịch liệt mấy cái kia lái xe danh tự sao?" Lão nô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, có cái gọi Triệu Cường, còn có cái gọi Tôn Đại Lực, hai người bọn hắn cùng Lý Kiến Hoa đánh cho hung nhất. Bất quá cái này đều đi qua 20 năm, cũng không biết bọn hắn hiện tại kiểu gì. Được đến những mấu chốt này tin tức sau, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức bắt đầu điều tra Triệu Cường cùng Tôn Đại Lực hạ lạc. Bọn hắn thông qua hộ tịch hệ thống, cộng đồng thăm viếng các phương thức, rốt cuộc tìm được Triệu Cường phương thức liên lạc. Điện thoại kết nối sau, Trương Huy cho thấy thân phận, "Ngài tốt, xin hỏi là Triệu Cường sao? Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra 20 năm trước cùng một chỗ cùng Lý Kiến Hoa có liên quan bản án, muốn theo ngài hiểu chút tình huống." Triệu Cường tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói, "Lý Kiến Hoa, chuyện kia đều đi qua đã lâu như vậy, còn có cái gì tốt trà?" Trương Huy Kiên nhẫn giải thích, "Triệu tiên sinh, cái này lên vụ án hiện tại có tiến triển mới, ngài cung cấp tin tức đối với chúng ta rất trọng yếu. Năm đó ngài cùng Lý Kiến Hoa tại xưởng may cửa ra vào xung đột, có thể nói kỹ càng một chút sao?" Triệu Cường do dự một chút, chậm rãi nói rằng, "Năm đó cũng là bởi vì đoạt mối làm ăn, đại gia hỏa khí đều lớn. Ta cùng Lý Kiến Hoa ở Mỹ vài câu, về sau liền động thủ. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, đều không có khống chế lại chính mình. Bất quá đánh xong giá, ta cũng rất hối hận, về sau liền không có lại cùng hắn từng có xung đột." Trương Huy truy vấn, "Kia ở đằng kia lần xung đột về sau, ngài có nghe nói hay không qua Lý Kiến Hoa những chuyện khác, hoặc là hắn có hay không cùng những người khác phát sinh qua tương tự xung đột?" Triệu Cường nghĩ nghĩ, nói, "Ta đây thật đúng là không rõ lắm. Về sau ta bởi vì một ít chuyện, rời đi xe taxi ngành nghề, liền không có lại chú ý những thứ này. Cúp điện thoại, Trương Huy cùng Vương Soái lại ngựa không dừng vó tìm kiếm Tôn Đại Lực. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn tại một cái xa xôi cư xá tìm tới Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực bây giờ tại trong khu cư xá làm bảo an, đối mặt cảnh sát tới chơi, hắn có vẻ hơi khẩn trương. Trương Huy tranh thủ thời gian trấn an hắn, "Tôn tiên sinh, chớ khẩn trương, chúng ta chính là muốn biết một chút 20 năm trước ngài cùng Lý Kiến Hoa tại xưởng may cửa ra vào xung đột sự tình." Tôn Đại Lực nhẹ nhàng thở ra, nói, "Sự kiện kia con a, ta một mực nhớ kỹ đâu. Lúc ấy ta cùng Lý Kiến Hoa đánh một trận, ta ra tay nặng chút, đem hắn đả thương. Về sau cảnh sát điều giải, ta bồi thường hắn tiền thuốc men. Về sau, ta tiểu không gặp qua hắn." Vương Soái hỏi, "Tôn tiên sinh, ở đằng kia lần xung đột về sau, ngài có cảm giác hay không tới Lý Kiến Hoa có cái gì dị thường? Hoặc là hắn có hay không đi tìm ngài phiền phái?" Tôn Đại Lực lắc đầu, "Không có, hắn cũng biết tất cả mọi người là vì sinh kế, về sau liền không có lại tìm qua ta. Bất quá ta nghe nói, hắn về sau hay là một mực mở hát cho thuê, thời gian trôi qua không tốt lắm." Từ Tôn Đại Lực nhà sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái rơi vào trầm tư. Mặc dù xác định Lý Kiến Hoa từng cùng Triệu Cường, Tôn Đại Lực chở chính quy tài xế xe taxi phát sinh qua xung đột kịch liệt, nhưng những này xung đột phải chăng cùng tử vong của hắn có quan hệ, còn cần tiến một bước điều tra. Hai người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu đào móc, nhìn xem phải chăng còn có cái khác manh mối. Bọn hắn lần nữa đi vào xưởng may, tìm tới năm đó xử lý lần kia xung đột sự kiện đồn công an. Tại đồn công an phòng hồ sơ bên trong, bọn hắn tra duyệt năm đó xuất cảnh ghi chép cùng điều giải hồ sơ. Trong hồ sơ ghi chép cặn kẽ xung đột trải qua cùng nhân viên tham dự, cùng cuối cùng điều giải kết quả. Từ trong hồ sơ đó có thể thấy được, lần kia xung đột sát thực tương đối nghiêm trọng, nhiều người thụ thương, nhưng cũng không có dấu hiệu cho thấy những này xung đột cùng Lý Kiến Hoa tử vong có trực tiếp liên quan. Trước mắt vụ án lâm vào cục diện bế tắc, đầu này xung đột manh mối mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là có hy vọng nhất chỗ đột phá. Trương Huy cùng Vương Soái cho Lục Xuyên làm báo cáo chi tiết, tại trước mắt không có cái khác manh mối dưới tình huống, Lục Xuyên ý kiến vẫn là phải kiên trì từ cái phương hướng này sở sắp xếp xuống dưới, đem manh mối này bắt thực bổ xuyên, một mực bắt được không có khả năng mới thôi. Nhưng là quá trình này khẳng định là tương đối gian khổ khó khăn, dù sao vụ án phát sinh thời gian quá dài, 20 năm qua đi, rất nhiều manh mối đều sớm đã gây mất, hơn nữa rất nhiều người đối 20 năm trước chuyện cũng ký ức không phải đặc biệt khắc sâu. Nếu như năm đó không phải có kia mấy trận tương đối kịch liệt tiết lộ cùng xung đột lời nói thậm chí đều rất không có khả năng có người nhớ kỹ Lý Kiến Hoa một người như vậy. Chương 1493, người hiểm nghi Trần Chí Cương chương 1493, người hiểm nghi Trần Chí Cương có Lục Xuyên đề nghị này, hai người quyết định nhất cổ tác khí, đem năm đó tất cả tham dự trận kia xung đột nhân viên toàn bộ tìm tới. Trong những ngày kế tiếp, hai người dường như mau chóng dây cót máy móc, xuyên thẳng qua tại thành thị các ngõ ngách, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng bất khuất nghị lực, tại phong phú trong bể người tìm kiếm lấy những khả năng kia biết được chân tướng người. Bọn hắn lần nữa đi vào xưởng may xung quanh, từ năm đó người chứng kiến trong miệng thu hoạch càng nhiều liên quan tới xung đột nhân viên tin tức, lại thông qua đồn công an tồn tại đi chép, tìm hiểu nguồn gốc, từng bước khóa chặt mục tiêu. Quá trình này khó khăn trùng điệp, rất nhiều người rời xa lúc đầu địa chỉ, phương thức liên lạc từ lâu thay đổi. Nhưng Trương Huy cùng Vương Soái không có chút nào lùi bước, bọn hắn một nhà nhà cộng đồng thăm viếng, nguyên một đám điện thoại loại bỏ, thậm chí đi xa những thành thị khác tìm kiếm những cái kia đã rời đi Hải Châu người. Trải qua không ngừng cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được 13 cái năm đó tham dự xung đột người trong cuộc. Những người này bây giờ sinh hoạt khác nhau, có đã về hưu ở nhà, có còn đang vì sinh kế bôn ba. Trương Huy cùng Vương Soái phân biệt đối bọn hắn tiến hành cẩn thận nhập vi hỏi thăm, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại cùng một vị tên là Lưu Phúc trước tài xế xe taxi trò chuyện lúc, Trương Huy kiên nhẫn hỏi, "Lưu sư phó, 20 năm trước tại xưởng may cửa ra vào trận kia xung đột, ngài còn nhớ rõ cùng Lý Kiến Hoa có khúc mắc người đều có ai sao?" Lưu Phúc trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, "Ai nha, thời gian quá lâu, thật là lắm chuyện đều không nhớ rõ lắm. Bất quá có người ta ấn tượng rất sâu, gọi Trần Chí Cường, hắn cùng Lý Kiến Hoa giống như viên náo đặc biệt cương." Trương Huy trong lòng hơi động, truy vấn, "Có thể cùng chúng ta nói kỹ càng một chút giữa bọn hắn mâu thuẫn sao?" Lưu Phúc thở dài, hồi ức nói, khi đó xe taxi chuyện làm ăn cạnh tranh kịch liệt, Lý Kiến Hoa mở hát cho thuê, đoạt không ít chính quy xe taxi việc. Trần Chí Cương tính tình vốn là nóng nảy, hắn cảm thấy Lý Kiến Hoa phá hư quy củ, thường xuyên cùng Lý Kiến Hoa lên xung đột. Có một lần, hai người tại xưởng may cửa ra vào kém chút động thủ, Trần Chí Cương tức giận đến mặt đỏ bừng, còn nói dọa, nói muốn để Lý Kiến Hoa để mắt. Không chỉ có một, tại hỏi thăm một vị khác người trong cuộc Tôn Minh lúc, Tôn Minh cũng nâng lên Trần Chí Cương. Trần Chí Cương cùng Lý Kiến Hoa ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, hai người thường xuyên bởi vì đoạt khách sự tình cãi lộn. Có một lần, Trần Chí Cương bị Lý Kiến Hoa tức giận đến không được, ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn làm thịt Lý Kiến Hoa. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn chỉ là nói nhảm, không nghĩ tới về sau Tôn Minh muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Hai cái này người trong cuộc cung cấp tương tự manh mối, nhường Trương Huy cùng Vương Soái thấy được vụ án trinh phá ánh rạng đông. Bọn hắn lập tức đối Trần Chí Cương triển khai điều tra. Thông qua hộ tịch hệ thống thẩm tra, phát hiện Trần Chí Cương trước mắt ở tại Hải Châu thị ngoại ô trong một cái trấn nhỏ. Hai người ngựa không dừng vó đuổi tới tiểu trấn, tìm tới Trần Chí Cương nhà. Kia là một tòa hơi có vẻ cũ nát tiểu viện, trong viện tạp vật chồng chất, có vẻ hơi lộn xộn. Trương Huy cùng Vương Soái tiến lên gõ cửa, qua một hồi lâu, một người có mái tóc hoa râm, thân hình hơi có vẻ còn xuống nam nhân mở cửa. Trương Huy lễ phép đưa ra giấy chứng nhận, "Xin hỏi ngài là Trần Chí Cương sao?" "Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra 20 năm trước cùng một chỗ vụ án, muốn hướng ngài hiểu một chút tình huống." Trần Chí Cương nghe được cảnh sát hai chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, nghiêng người để cho hai người vào nhà. Trong phòng tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Trần Chí Cương ngồi tại một trương cũ trên sofa, ánh mắt có chút né tránh. Trương Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Trần tiên sinh, chúng ta giải được 20 năm trước ngài cùng Lý Kiến Hoa tại xưởng may cửa ra vào có quá nhiều lần xung đột, ngài có thể cùng chúng ta nói kỹ càng một chút những này xung đột tình huống sao?" Trần Chí Cương trầm mặt một hồi, nói, "Vậy cũng là 20 năm trước sự tình, đại gia vì sinh kế, có chút ma sát rất bình thường. Về sau không phải cũng đều điều giải đi?" Vương Soái chăm chú nhìn Trần Chí Cương ánh mắt, truy vấn, "Nhưng là chúng ta nghe nói, ngài lúc ấy tuyên bố muốn làm thịt Lý Kiến Hoa, đây cũng không phải là bình thường ma sát à?" Trần Chí Cương thân thể hơi chấn động một chút, thanh âm để cao mấy phần, "Đây chẳng qua là nói nhảm, ai cãi nhau thời điểm còn chưa nói qua vài câu ngoan thoại à? Ta lại không động thủ thật." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, tiếp tục truy vấn, "Kia ở đằng kia lần xung đột về sau, ngài cùng Lý Kiến Hoa còn có qua tiếp xúc sao?" "Hắn chết, ngài biết chút ít cái gì?" Trần Chí Cương đội vàng khoát tay, "Ta cùng hắn về sau cũng không có cái gì gặp nhau, hắn chết ta cũng là về sau mới nghe nói, cùng ta cũng không quan hệ." Từ Trần Chí Cương nhà sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái cảm thấy Trần Chí Cương phản ứng có chút dị thường, hắn dường như đang tận lực lén gạt đi cái gì. Hai người quyết định đối Trần Chí Cương triển khai tiến một bước điều tra, xem hắn tại Lý Kiến Hoa tử vong trước sau hành tung. Bọn hắn thăm viếng Trần Chí Cương hàng xóm, bằng hữu, hiểu rõ cuộc sống của hắn quen thuộc cùng quan hệ nhân mạch. Tại thăm viếng quá trình bên trong, một vị hàng xóm lộ ra, tại Lý Kiến Hoa tử vong đoạn thời gian kia, Trần Chí Cương hành vi có chút khác thường, thường xuyên đi sớm về trễ, hơn nữa thần sắc luôn luôn rất khẩn trương. Cùng lúc đó, Trương Huy cùng Vương Soái còn từ đồn công an cựu đương án bên trong phát hiện, tại Lý Kiến Hoa sau khi chết trong một đoạn thời gian, Trần Chí Cương từng bởi vì đánh nhau hậu đã bị câu lưu lại qua một lần. Mặc dù tạm giữ nguyên nhân là bình thường trị an tranh chấp, nhưng thời gian điểm trùng hợp để cho hai người cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Vì để lộ chân tướng, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa tìm tới Trần Chí Cương. Lần này, bọn hắn mang theo thu thập được các loại manh mối, đối Trần Chí Cương triển khai càng xâm nhập thêm thẩm vấn. "Trần Chí Cương, ngươi nói ngươi cùng Lý Kiến Hoa chết không quan hệ, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi đang giấu giếm một ít chuyện. Ngươi tại Lý Kiến Hoa tử vong trước sau hành vi khác thường, hơn nữa trước đó còn tuyên bố muốn giết hắn, ngươi tốt nhất như thật bàn giao." Trương Huy nghiêm túc nói. Trần Chí Cương cái trán toát ra mồ hôi mịn, tâm lý của hắn phòng tuyến bắt đầu lung lay. Trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng, "Ta thừa nhận, ta cùng Lý Kiến Hoa mâu thuẫn rất sâu. Lần kia xung đột về sau, trong lòng ta một mực kìm nén một cỗ khí. Có một ngày ban đêm, ta tại xưởng may phụ cận lại đụng phải hắn, chúng ta lại dùng beng. Lúc ấy ta thật giận mê muội, đẩy hắn một thanh, hắn không cẩn thận ngã sấp xuống, đầu đụng phải ven đường trên tảng đá. Ta lúc ấy dọa sợ, nhìn hắn không có động tĩnh, đem hắn ném tới một cái vắng vẻ địa phương. Ta thật không phải cố ý muốn giết hắn, ta chỉ là nhất thời xúc động." Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù vụ án rốt cục có trọng đại đột phá, nhưng chân tướng lại như thế làm cho người thổn thức. Bọn hắn tiếp tục truy vấn, "Ngươi đem hắn ném tới địa phương nào? Còn có ai biết chuyện này?" Trần Chí Cương run rẩy thanh âm nói, "Ta đem hắn ném tới Bắc Sơn ổ đập chứa nước phụ cận một cái hố đất bên trong, lúc ấy quá sợ hãi, không có nói cho bất luận kẻ nào. Về sau nghe nói thi thể của hắn bị phát hiện, ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ cảnh sát tra được trên đầu ta." Chương 1494, khó bề phân biệt chương 1494, khó bề phân biệt không thích hợp. Vụ án nhìn như đã tra ra manh mối, có thể Trần Chí Cương lời nhắn nhủ vứt xác địa điểm cùng hài cốt phát hiện khác biệt, lại như là một đoàn nồng đậm mê vụ, bao phủ tại trong lòng mọi người. Cứ việc Trần Chí Cương đối với Lý Kiến Hoa xung đột cùng bước xác đến hố đất sự thật thú nhận một trực, nhưng thi thể vì sao cuối cùng xuất hiện tại Bắc Sơn ổ đập chứa nước, thành gấp đón đỡ giải khai bí ẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Huy cùng Vương Soái mang theo Trần Chí Cương tiến về năm đó vứt xác địa điểm phân biệt. Trên đường đi, Trần Chí Cương vẻ mặt khẩn trương, hai tay không tự giác xoa nắn góc áo. Xe chạy đến Hải Châu thị ngoại ô tiểu trấn phụ cận, tại Trần Chí Cương chỉ dẫn dưới, mọi người đi tới một mảnh hơi có vẻ hoang vu khu vực. Chính là chỗ này. Trần Chí Cương chỉ vào một chỗ đã bị lấp đầy, bây giờ mọc đầy cỏ dại địa phương, thanh âm có chút run rẩy, "Năm đó ta đem Lý Kiến Hoa ném tại đây cái hố đất bên trong." Trương Huy cùng Vương Soái ngắm nhìn bốn phía, mặc dù hố đất đã không còn tồn tại, nhưng kết hợp Trần Chí Cương miêu tả cùng xung quanh hoàn cảnh đặc thù, đại khái xác định bức xác phạm vi. Nơi này khoảng cách Bắc Sơn ổ đập chứa nước xác thực có một khoảng cách, lại địa thế đối lập tương đối cao, xung quanh cũng không có rõ ràng dòng nước thông đạo, lẽ thường tới nói, thi thể tuyệt đối không thể bị nước trôi nước vào kho. "Trần Chí Cương, ngươi xác định chính là chỗ này? Ngươi bức xác sau, có hay không trở về lại?" Vương Soái nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Chí Cương hỏi. Trần Chí Cương liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, "Ta xác định, cảnh sát đồng chí, ta thật liền ném ở chỗ này. Về sau ta sợ hãi đến muốn mạng, nào dám trở lại a." Trở lại cục cảnh sát, Lục Xuyên triệu tập đám người lần nữa tổ chức phân tích án tình hội. "Các đồng chí, tình huống bây giờ biến phức tạp." Trần Chí Cương lời nhắn nhủ vứt xác địa điểm cùng hải cốt phát hiện không nhất trí, "Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng thi thể là như thế nào từ hố đất chuyển rời đến đập chứa nước. Trong lúc này khẳng định xảy ra chuyện gì chúng ta còn không biết chuyện." Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ở đây mỗi người. Trương Huy dẫn đầu phát biểu, "Lục đội, ta cảm thấy chúng ta phải lần nữa đối bức xác địa điểm cùng đập chứa nước xung quanh tiến hành kỹ càng thăm dò, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đầu mối mới, tỉ như có cái gì ẩn nấp dòng nước đường đi, hoặc là thi thể bị vận chuyển vết tích." Vương Soái nói tiếp đi, "Ta đồng ý Trương ca cách nhìn, mặt khác, chúng ta cũng phải mở rộng điều tra phạm vi, hỏi một chút xung quanh cư dân, 20 năm trước kể bên này có chưa từng xảy ra cái gì chuyện đặc biệt, nhất là cùng cái này hố đất, đập chứa nước tương quan." Sau đó, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa đi vào vứt xác địa điểm xung quanh, cẩn thận thăm dò mỗi một tấc đất. Bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, trong núi có gì thường lõm, trên mặt đất như có như không kéo ấn, đều trở thành bọn hắn chú ý trọng điểm. Cùng lúc đó, Dương Sâm cùng Dương Lâm thì phụ trách thăm viếng xung quanh cư dân. Bọn hắn từng nhà hỏi thăm, từ sáng sớm đến tối, bước chân đạp biến phụ cận mỗi một cái thôn xóm. Nhưng là trải qua 2 ngày phỏng vấn điều tra về sau, không có phát hiện bất kỳ những đầu mối khác. Nơi này chưa từng xảy ra địa chất tai hại, hơn nữa đập chứa nước bên này địa hình trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, qua nhiều năm như vậy cái này đập chứa nước cũng là lần thứ nhất thanh lý dưới đáy nước bùn. Cho nên Trần Kiến Hoa thi thể đến cùng là thế nào tiến vào đập chứa nước bên trong, cái này căn bản là một điều bí ẩn, còn có Trần Chí Cao năm đó cùng Lý Kiến Hoa xảy ra xung đột sau, đối phương đến cùng có hay không tử vong, đây cũng là một vấn đề, lại có một cái chính là trôi kia cùng hài cốt cùng một chỗ phát hiện vết dị loang lổ đao. Lục đội, trôi này đao tình huống rất không thích hợp. Pháp y Trương Khải cầm lấy báo cáo, lông mày nhíu chặt, đi vào Lục Xuyên văn phòng. Căn cứ trên lưới đao lưu lại vi lượng vật chất kiểm tra, cùng trôi đao mài mòn vết tích phân tích, cây đao này cũng không phải là Trần Chí Cương sử dụng. Hơn nữa, đao bên trên vết máu cùng Lý Kiến Hoa hài cốt DNA cũng không xứng đôi. Có thể Trần Chí Cương bàn giao, hắn là đem Lý Kiến Hoa đẩy ngã, khiến đầu nó đập tại trên tảng đá tử vong, hiện trường cũng không xuất hiện cây đao này. Lục Xuyên tiếp nhận báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức triệu tập tất cả mọi người, một lần nữa mở phân tích án tình hội. Vụ án này xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Trong phòng họp, bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Trương Huy cùng Vương Soái hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lục Xuyên đem tình huống mới hướng đám người giải thích rõ sau, mở miệng nói: "Các đồng chí, hiện tại xem ra, chúng ta trước đó phán đoán khả năng có sai. Trần Chí Cương khai cùng thanh này thần bí đao xuất hiện tồn tại to lớn mâu thuẫn, chúng ta nhất định phải một lần nữa trải vớt manh mối, tìm tới vụ án chân chính chỗ đột phá." Trương Huy dẫn đầu phát biểu: "Lục đội, ta cảm thấy chúng ta lại phải kỹ càng điều tra vứt xác hiện trường cùng phát hiện hài cốt đập chứa nước xung quanh, nhìn xem phải chăng bỏ sót cái khác mấu chốt manh mối. Có lẽ cây đao này nguyên bản liền còn sót lại tại hiện trường, chỉ là chúng ta trước đó không có chú ý tới." Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, "Đúng, đồng thời cũng phải một lần nữa xâm nhập điều tra Trần Chí Cương quan hệ xã hội, nhìn hắn phải chăng còn có dấu diếm, sẽ có hay không có người cố ý vu oan hãm hại hắn." Sau đó, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa lao tới vứt xác địa điểm. Bọn hắn mang lên chuyên nghiệp vết tích thiết bị đo lường, một tấc loại bỏ thổ địa, bụi cỏ, dốc núi, thậm chí mỗi một khối đá khe hở đều không buông tha. Cùng lúc đó, Dương Sâm cùng Dương Lâm thì một lần nữa đối Trần Chí Cương tiến hành thẩm vấn, ý đồ từ trong miệng hắn đào ra càng nhiều tin tức. "Trần Chí Cương, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trừ ngươi, còn có ai khả năng đối Lý Kiến Hoa có mang thâm cừu đại hận?" Dương Sâm chăm chú nhìn Trần Chí Cương ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Trần Chí Cương mặt mũi tràn đầy lo lắng, trán nổi gân xanh lên, "Cảnh sát đồng chí, ta thật không biết rõ à. Ta lúc ấy chỉ là nhất thời xúc động, đẩy hắn một thanh, thật không có lấy cái gì đau. Ta cũng nghĩ không thông, làm sao lại toát ra như thế một cây đao đến." Một bên khác, Trương Huy cùng Vương Soái tại vứt xác hiện trường không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn không có nhu trí, ngược lại tiến về đập chứa nước xung quanh tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tại đập chứa nước một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. "Vương Soái, nơi này có cái sơn động, nói không chừng có manh mối." Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, trong động âm u và ẩm ướt, tràn ngập một cỗ mùi hôi khí vị. Tại sơn động trong xó xỉnh, bọn hắn phát hiện một chút cổ xưa mảnh vỡ quần áo cùng. Hai người đem đồ vật mang về sau giao cho kỹ thuật tổ. Trải qua kiểm tra, mảnh vỡ quần áo cùng Lý Kiến Hoa trên người quần áo chất liệu tương xứng, mà trên quần áo học tịch DNA cũng cùng Lý Kiến Hoa xứng đôi. Xem ra nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Trương Huy trầm tư nói, có lẽ Lý Kiến Hoa bị Trần Chí Cương đẩy ngã sau, cũng không có làm trận tử vong, mà là bị người kéo đến nơi này. Cái kia thanh thần bí đao, nói không chừng cũng cùng cái sơn động này có quan hệ. Trở lại cục cảnh sát, Trương Huy cùng Vương Soái đem phát hiện hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau nói, đã như vậy, chúng ta phải lần nữa loại bỏ cùng Lý Kiến Hoa từng có tiếp xúc người, nhất là những cái kia tại xưởng may phụ cận hoạt động, còn có bạo lực khuynh hướng hoặc phạm tội trước người. Mặt khác, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra cây đao này nơi phát ra, từ vật liệu thép chất liệu, chế tác công nghệ các phương diện vào tay, nhìn có thể hay không tìm tới nhà máy sản xuất hoặc là đường dây tiêu thụ. Chương 1495, chân chính tội phạm giết người. Chương 1495, chân chính tội phạm giết người. Đến tiếp sau một tuần lễ, cảnh sát gia tăng điều tra cường độ. Bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn, đối đao chất liệu tiến hành phân tích, phát hiện cây đao này là một loại đặc thù vật liệu thép chế thành, ngay tại chỗ đao cụ trên thị trường cũng không phổ biến. Trải qua nhiều mặt liên hệ, bọn hắn tìm tới một nhà chuyên môn sinh sản loại này vật liệu thép đao cụ nhà máy. Loại này loại hình đao, chúng ta năm đó xác thực sinh sản qua một nhóm. Nhà máy người phụ trách hồi ức nói, bất quá đường dây tiêu thụ tương đối phức tạp, phần lớn bán cho một chút cỡ nhỏ ngũ kim điếm cùng tiệm tạp hóa. Chúng ta có thể cung cấp tiêu thụ ghi chép, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Căn cứ nhà máy cung cấp tiêu thụ ghi chép, cảnh sát bắt đầu một nhà loại bỏ tương quan cửa hàng. Rốt cục, tại một nhà vắng vẻ tiệm tạp hóa bên trong, lão bản nhớ lại một chút tình huống. 20 năm trước ai có thể nhớ kỹ chuyện khi đó à, bất quá cái này đao lúc ấy chúng ta sinh sản tương đối ít, bởi vì loại này bạc tương đối là tù, bán cũng hơi đắt, ta hai cái bằng hữu mua qua, bọn hắn lúc ấy đều tại xưởng may công tác. Thông qua cái này tiệm tạp hóa lao bản một chút manh mối, Vương Soái cùng Trương Huệ bên này khóa chặt trọng yếu người hiểm nghi phạm tội. Có đầu này mấu chốt manh mối, cảnh sát cấp tốc triển khai loại bỏ. Trải qua một phen cố gắng, khóa chặt một cái tên là Lưu Dũng nam tử. Lưu Dũng từng bởi vì ý tổn thương tội vào tù, sau khi ra tù một mực tại xưởng may xung quanh làm việc vặt. Lưu Dũng bị cảnh sát bắt giữ sau, giam giữ tại phòng thẩm vấn bên trong. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt lấp loé không yên, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng bất an. Trong phòng thẩm vấn ánh đèn mờ tối, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Trương Huy cùng Vương Soái ngồi đối diện hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Dũng, ý đồ từ hắn nhỏ bé vẻ mặt bắt được một chút cái hở. "Lưu Dũng, chúng ta đã nắm giữ đủ chứng cứ, ngươi tốt nhất trung thực giao phó." Trương Huy trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Lưu Dũng thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Ta không làm cái gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Vương Soái hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn muốn giảo biện? Chúng ta tại trong nhà người phát hiện mang theo Lý Kiến Hoa vết máu áo mưa, ngươi đây giải thích thế nào?" Lưu Dũng sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, "Ta không biết rõ, có thể là người khác thả, muốn hãm hại ta." Thẩm Vấn Lâm vào thế bí, Lưu Dũng ngoan cố chống cự nhường Trương Huy cùng Vương Soái ý thức được, cái này sẽ là một trận chật vật bỏ sức. Bọn hắn quyết định cải biến sách lược, từ Lưu Dũng trưởng thành kinh nghiệm cùng quan hệ xã hội vào tay, ý đồ tìm tới chỗ đột phá. Trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện Lưu Dũng từ nhỏ phụ mẫu ly dị, khuyết thiếu yêu mến, sớm bỏ học sau liền ở trong xã hội kiếm sống, dần dần biến thành một cái tiểu lưu manh, thường xuyên tại xưởng may phụ cận làm chút trộm đạo hoạt động. Trương Huy lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, lần này ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều, "Lưu Dũng, chúng ta biết ngươi từ nhỏ thời gian trôi qua không dễ dàng, nhưng đây không phải ngươi phạm tội lý do. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, chính là thẳng thắn bàn giao, tranh thủ xử lý khoan dung." Lưu Dũng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Trong mấy ngày kế tiếp, Trương Huy cùng Vương Soái thay phiên đối Lưu Dũng tiến hành thẩm vấn, không ngừng hướng hắn đưa ra mới chứng cứ, ý đồ công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Nhưng mà, Lưu Dũng vẫn như cũ khăng khăng mình cùng Lý Kiến Hoa chết không quan hệ. Cùng lúc đó, pháp y đoàn đội đối cái kia thanh mấu chốt đao tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, phát hiện trên thân đao ngoại trừ Lý Kiến Hoa vết máu bên ngoài, còn có một số nhỏ xíu làn da tổ chức, trải qua DNA kiểm tra, xác định thuộc về Lưu Dũng. "Lưu Dũng, ngươi xem một chút cái này." Trương Huy đem kiểm tra báo cáo ném ở Lưu Dũng trước mặt, "Trên đao có da của ngươi tổ chức, ngươi còn muốn giải thích thế nào? Trên thực tế đã qua 20 nhiều năm, đao bên trên làm sao có thể còn có làn da tổ chức, đây chính là Trương Huệ bọn hắn dưới một cái lồng." Nhưng là Lưu Vĩnh cũng không biết. Vụ án này thật làm được hiện tại không có quá nhiều manh mối, hơn nữa đã qua 20 nhiều năm, không áp dụng một chút thủ đoạn lời nói, Lưu Dũng căn bản sẽ không mở miệng. Cho nên Trương Huy cùng Vương Soái bọn hắn thương lượng một chút, trước hù dọa hắn một chút, nhìn xem có thể hay không nổ ra đến, kết quả một chiêu này thật đúng là dễ dùng. Lưu Dũng nhìn thấy báo cáo, thân thể chấn động mạnh một cái, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng dây rủa, "Ta khả năng trước đó sờ qua cây đao này, không có nghĩa là ta dùng nó giết người." Vương Soái vô vô cái bàn, tức giận nói, "Ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, ngươi cho rằng còn có thể đào thoát luật pháp chế tại sao?" Lưu Dũng tâm lý phòng tuyến bắt đầu lung lay, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia sợ hãi. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu bàn giao phạm tội quá trình. Trương Huy ý thức được, Lưu Dũng khả năng còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng cảnh sát không có nắm giữ toàn bộ chứng cứ. Thế là, bọn hắn quyết định từ Lưu Dũng động cơ gây án vào tay, đối với hắn tiến hành công tâm chiến. "Lưu Dũng, chúng ta biết ngươi đêm hôm đó tại xưởng may phụ cận trộm xe đạp, thấy được Trần Chí Cương cùng Lý Kiến Hoa xung đột. Ngươi theo đuôi Trần Chí Cương, nhìn thấy hắn đem Lý Kiến Hoa ném ở Bắc Sơn ổ đập chứa nước phụ cận. Ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt ta?" Trương Huy lời nói đánh trúng vào Lưu Dũng yếu hại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. "Ngươi cho rằng Lý Kiến Hoa chết, liền muốn đi lên lật qua túi của hắn, nhìn xem có hay không thứ đáng giá. Có thể ngươi không nghĩ tới, Lý Kiến Hoa cũng chưa chết đâu, hắn bắt lấy ngươi. Ngươi lúc đó cực sợ, đúng hay không? Cho nên ngươi liền dùng đao thọc hắn, còn không chỉ một đao." Trương Huy tiếp tục nói, mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lưu Dũng trong lòng. Lưu Dũng thân thể bắt đầu run rẩy, môi của hắn có chút mở ra, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Trương Huy rèn sắt khi còn nóng, "Lưu Dũng, ngươi bây giờ thẳng thắn bằng dao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Nếu như ngươi tiếp tục giấu giếm, chỉ có thể tăng thêm tội của ngươi." Tại Trương Huy cùng Vương Soái thay nhau thế công phía dưới, Lưu Dũng tâm lý phòng tuyến rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Hắn hai tay ôm đầu, thống khổ khóc thút thít, "Ta bàn giao. Đêm hôm đó, ta đúng là trộm xe đạp, thấy được bọn hắn đánh nhau. Ta đi theo Trần Chí Cương, nhìn thấy hắn đem Lý Kiến Hoa ném ở nơi đó. Ta coi là Lý Kiến Hoa chết, liền muốn đi lên tìm một chút tiền. Kết quả hắn đột nhiên nắm tay của ta lúc ấy dọa sợ, đầu óc nóng lên, liền dùng đao thọc hắn. Ta sợ hai hắn không chết, đem hắn trói lại, ném tới đập chứa nước bên trong." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, trong lòng đã vui mừng lại nặng nề. Vui mừng là vụ án rốt cục chân tướng rõ ràng, nặng nề chính là một đầu sinh mệnh cứ như vậy tan biến tại xúc động cùng tham lam phía dưới. Bọn hắn tiếp tục truy vấn, "Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không bàn giao, còn lập các loại hoang ngôn đến lừa gạt chúng ta?" Lưu Dũng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận, "Ta sợ hãi, ta biết mình phạm vào sai lầm lớn, không muốn ngồi tù, cho nên liền muốn lừa dối quá quan. Ta biết sai, ta thật không phải cố ý." Chương 1496, trong căn phòng đi thuê hư thối thi thể. Chương 1496, trong căn phòng đi thuê hư thối thi thể. Cái này vụ án điều tra và giải quyết có chút quanh co phức tạp, nhưng là cũng may cuối cùng chân tướng rõ ràng. Tiếp xuống một tuần lễ, chi đội trinh sát hình sự bên này chủ yếu vẫn là xử lý vụ án đến tiếp sau một ít công việc tình huống. Trải bước toàn bộ chứng cứ dây xích cố định chứng cứ, còn có chỉnh lý khẩu cung tiến đi so sánh xác minh. Đương nhiên tại Lý Kiến Hoa bị giết vụ án này ở trong, Trần Chí Cương còn có Lưu Dũng hai người phân biệt nhận chịu trách nhiệm gì, cái này còn muốn tại pháp viện thẩm phán trong quá trình tiến hành phân chia. Đầu tiên Trần Chí Cương là có chủ xem giết chết Lý Kiến Hoa khả năng cùng ý nguyện đối phương, sở dĩ đem hắn bức xác tới Bắc Cát ổ, đập chứa nước phụ cận cũng là cho là mình đã đem đối phương cho giết chết, cho nên mới đem thi thể để tại bên kia, chỉ bất quá khi đó Lý Kiến Hoa cũng không có hoàn toàn tử vong. Lưu Vĩnh mắt thấy Trần Chí Cương vứt xác toàn bộ quá trình, hắn cũng coi là Trần Kiến Hoa chết hẳn, cho nên tiến lên hình thức muốn tìm một chút có cái gì có tiền vật có giá trị. Kết quả phát hiện Lý Kiến Hoa không có chết dưới tình thế cấp bách dùng dao đâm chết đối phương, sau đó đem thi thể ném vào đập chứa nước bên trong. Cho nên Lý Kiến Hoa sự tình cùng hai người đều có quan hệ trực tiếp, mà không thể nói là quan hệ gián tiếp. Đương nhiên đến mức đến cùng làm như thế nào phán, sao còn muốn cái nhìn viện, nhất là vụ án này đã qua 20 năm, cho nên mỗi một chi tiết nhỏ nhất định phải cẩn thận chứng thực, chi đội trinh sát hình sự bên này tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt chính là muốn từ tất cả chi tiết đi vào. Tay lại, chứng thực lại phân tích, lấy bảo đảm hai người chung nhận thức cùng cảnh sát bên này đoán được từng cái chi tiết hiện trường phát hiện án chứng cứ, hiện trường điều tra kết quả đều có thể từng cái đối ứng bên trên. Như thế khả năng đem cái này đi qua 20 năm bản án làm thành đề án. Một tuần sau sáng sớm, Thành Thị mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, dương quang xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây vậy ở trên mặt đất. Chi đội trinh sát hình sự đại lâu văn phòng bên trong, chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Lục Xuyên đang nghiên cứu mấy ngày trước đây vụ án hồ sơ, nghe được chuông điện thoại, hắn cấp tốc đứng dậy, mấy bước đi đến trước bàn làm việc, một bà nhấc lên ống nghe. "Uy, chi đội trinh sát hình sự, ta là Lục Xuyên." Lục Xuyên thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo âu, "Lục đội, ta là Nam Hoa đồn công an Lý Quân, hạt khu chúng ta bên trong phát hiện cùng một chỗ vụ án, hư hư thực thực án mạng, cần các ngươi trợ giúp." Lục Xuyên vẻ mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, "Lý sở trưởng, đừng có gấp, nói kỹ càng một chút tình huống." Lý Quân hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, "Là như vậy, chúng ta chỗ hộ tịch cảnh sát nhân dân Vương Kiến Khải, tiểu tử này mới vừa vào chức không đến một năm, gần nhất tại hộ tịch cương vị luân chuyển cương vị. Hôm nay hắn tới đường Minh Đức số 22 hạ hiện trường thăm viếng, kia là nguyên lai bông vải tơ lụa nhà máy ra trúc viện, ngài biết, bông vải tơ lụa nhà máy đóng cửa sau, viện này liền không ai quản, thành không người quản lý cư xá." Vương Kiến Khải tại trong hành lang ngửi thấy một cỗ nồng đậm thi số vị, hắn liền từng nhà kiểm tra, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại ba đơn nguyên 301. Lục Xuyên một bên nghe, một bên tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, "Tốt, ta hiểu được. Chúng ta lập tức xuất phát, các ngươi trước bảo vệ tốt hiện trường, đừng cho nhân viên không quan hệ tiến vào." Cúp điện thoại, Lục Xuyên lập tức triệu tập Trương Huy, Vương Soái, Pháp Y Trương Khải cùng hiện trường thăm dò cảnh sát nhân dân Dương Lâm, Dương Sâm bọn người, ngắn gọn mà nói tình huống sau, một đoàn người cấp tốc leo lên xe cảnh sát, hướng phía hiện trường phát hiện án vội vã đi. Xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu, một đường thổi còi, rất nhanh liền đã tới đường Minh Đức số 22. Lục Xuyên bọn người sau khi xuống xe, nhìn thấy Nam Hoa đồn công an cảnh sát nhân dân đã tại cửa tiểu khu kéo cảnh giới tuyến, chung quanh tụ tập một chút quần chúng vây xem, ngay tại châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Lý Quân nhìn thấy Lục Xuyên, gấp đội vàng nên đón, "Lục đội, các ngươi tới quá kịp thời." Hiện trường ngay tại ba đơn nguyên 301, Vương Kiến Khải còn tại phía trên trông coi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Lý sở trưởng, vất vả các ngươi. Trước mang bọn ta đi hiện trường nhìn xem, trên đường ngươi lại kỹ càng nói một chút Vương Kiến Khải phát hiện thi thể quá trình cụ thể." Hai người một bên hướng phía ba đơn nguyên đi đến, Lý Quân vừa nói, "Vương Kiến Khải tiểu tử này, đừng nhìn mới vừa vào chức không lâu, công tác có thể chăm chú phụ trách. Buổi sáng hôm nay hắn giống thường ngày tới cư xá thăm viếng, vừa đi vào ba đơn nguyên hành lang, đã nghe tới kia cỗ thi số vị. Hắn lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, nghĩ đến khả năng là nhà nào đồ bất hỏng, nhưng là hương vị nhưng không giống lắm. Hắn liền từ lầu một bắt đầu, một nhà gõ cửa hỏi thăm, kết quả gõ tới 301 thời điểm, không ai đáp lại, nhưng là mùi vị đó lại càng ngày càng đậm. Hắn liền tranh thủ thời gian liên hệ chúng ta trong sở. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới ba đơn nguyên 301 cửa ra vào. Vương Kiến Khải đang đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt khẩn trương nhưng lại cố gắng bảo trì trấn định. Nhìn thấy Lục Xuyên bọn người, hắn lập tức chào một cái, "Lục đội, Lý sở trưởng." Lục Xuyên trả cái lễ, ánh mắt quan sát một chút Vương Kiến Khải, "Tiểu Vương đúng không? Làm tốt. Nói cho ta một chút tình huống lúc đó." Vương Kiến Khải hắng giọng một cái, nói rằng, "Lục đội, buổi sáng hôm nay ta đến bên này thăm viếng, vừa mới tiến cái này hành lang, đã nghe tới một cỗ rất kỳ quái hương vị, đặc biệt thối. Ta tại trường cảnh sát học qua pháp y tương quan tri thức, cảm giác mùi vị kia giống thi sú. Ta liền nghĩ đến biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền từ lầu một bắt đầu gõ cửa hỏi. Cái khác hộ gia đình đều nói không có người được, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng đã đến cái này 301, ta gõ cửa hồi lâu, không ai ứng, có thể hương vị kia đậm đến để cho người ta chịu không được. Ta liền cho trong sở gọi điện thoại báo cáo." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, quay người đối Trương Huy cùng Vương Soái nói, "Hai người các ngươi đi chung quanh thăm viếng một chút, nhìn xem có hay không cái khác cư dân nghe được hoặc là thấy qua cái gì tình huống dị thường." Lại đối Dương Lâm, Dương Sâm nói, "Các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi cùng Trương Pháp Y cùng một chỗ tiến vào hiện trường, cẩn thận thăm dò, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết." Đám người lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động. Lục Xuyên lần nữa nhìn về phía Vương Kiến Khải, "Tiểu Vương, ngươi tại phát hiện hương vị sau, có nghe hay không tới trong phòng này có động tĩnh gì?" Vương Kiến Khải lắc đầu, "Không có, Lục đội. Ta tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, một mực không nghe thấy trong phòng có âm thanh." Lục Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem 301 cửa, nhà này thuộc viện nhân viên phức tạp, lại không người quản lý, tăng lên vụ án độ khó. "Lý sở trưởng, cái này 301 các gia đình tin tức các ngươi có sao?" Lý Quân cau mày nói, "Cái này cư xá quá cũ kỹ, hộ gia đình tin tức đăng ký đến không được đầy đủ. Chúng ta chỉ biết là 301 ở là cái nam, tình huống cụ thể không rõ lắm." Lục Xuyên đang nói, Trương Pháp Y đã mang theo trang bị đi tới cửa, "Lục đội, chúng ta có thể tiến vào." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Chú ý an toàn, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo." Trương Pháp Y, Dương Lâm cùng Dương Sâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra 301 cửa, một cỗ nồng đậm mùi hôi khí vị đập vào mặt, chúng người nhịn không được bịt lại miệng mũi. Lục Xuyên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bọn hắn tiến vào hiện trường, hắn quay đầu đối Lý Quân nói, "Lý sở trưởng, để các ngươi trong sở cảnh sát nhân dân tăng cường đối cư xá quản khống, phòng ngừa có người phá hư hiện trường đồng thời, tiếp tục loại bỏ trong cư xá các gia đình tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng 301 hộ gia đình có liên quan manh mối." Lý Quân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, xoay người đi an bài công tác. Chương 1497, hiện trường thăm dò. Chương 1497, hiện trường thăm dò. Lúc này, Trương Huy cùng Vương Soái đã bắt đầu tại trong cư xá thăm viếng. Bọn hắn tìm tới một vị ngay tại dưới lầu phơi nắng đại gia, Trương Huy đi lên trước, lễ phép hỏi, "Đại gia, ngài tốt. Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra ba đơn nguyên 301 chuyện, ngài gần nhất có nghe hay không tới hoặc là nhìn thấy gia đình kia có cái gì tình huống dị thường?" Đại gia lắc đầu, 301 ở tên tiểu tử kia, bình thường độc lai độc vãng, rất ít giao thiệp với người. Gần nhất ta cũng không chú ý tới có cái gì đặc biệt, chính là trước mấy ngày giống như nghe được nhà hắn có cái nhau thanh âm, nhưng là không nghe rõ nhau nhau cái gì. Vương Soái vội vàng truy vấn, "Đại gia, ngài còn nhớ rõ đại khái là vài ngày trước sao? Là ban ngày hay là ban đêm?" Đại gia nghĩ nghĩ, tựa như là 3-4 ngày trước à, lúc buổi tối, thanh âm không lớn, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, xem ra đây là một đầu mối quan trọng. Bọn hắn cảm ơn đại gia, tiếp tục tại trong cư xá thăm viếng, kỳ vọng có thể tìm tới càng nhiều tin tức hữu dụng. Mà Lục Xuyên thì đứng tại 301 cửa ra vào, mật thiết chú ý hiện trường điều tra tiến triển, chờ đợi Trương Pháp Y tin tức của bọn hắn. Trương Pháp Y, Trương Khải còn có Dương Lâm cùng Dương Sâm bước vào 301 thất, gây mùi khí tức hôi thối trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Dương Sâm cố nén khó chịu, cấp tốc đeo lên khẩu trang, bao tay, ánh mắt bắt đầu ở trong phòng liếc nhìn. Trong phòng tia sáng mờ tối, màn cửa đóng chặt, đồ dùng trong nhà bày ra lộn xộn, cho người ta một loại cảm giác đột ngột. Dương Lâm đi vào bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, cùng Trương Pháp Y cùng nhau bắt đầu đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra. Dương Sâm cẩn thận quan sát lấy thi thể trạng thái, thi thể thân mang một cái cổ xưa tờ sợt cùng quần đùi, làn da đã bắt đầu xuất hiện cường độ thấp hư thối dấu hiệu, tản ra làm cho người buồn nôn khí vị. Trương Pháp Y kể, thời tiết này oi bức, thi thể hư thối tốc độ tăng tốc, từ tình huống trước mắt nhìn, thời gian tử vong đại khái tại 3-4 ngày tả hữu, còn chưa hình thành rõ ràng cự nhân xem. Dương Lâm một bên kiểm tra, vừa nói. Trương Pháp Y nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên trong cái kẹp, nhẹ nhàng đẩy ra người chết quần áo, xem xét mặt ngoài thân thể phải chăng có rõ ràng vết thương, không sai. Bất quá cụ thể thời gian tử vong còn cần tiến một bước giải phẫu sau khả năng tinh chuẩn xác định. Tại quá trình kiểm tra bên trong, bọn hắn phát hiện người chết đầu có một chỗ rõ ràng vết thương chung quanh làn da đã bắt đầu nát giữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra là gặp củng coi trọng kích bố trí. Vết thương này rất có thể là vết thương chí mạng. Trương Pháp Y chỉ vào vết thương đối Dương Lâm nói rằng. Dương Lâm cau mày, cẩn thận xem xét vết thương hình dạng cùng chiều sâu, từ vết thương đến xem, hung khí hẳn là có nhất định trọng lượng cùng thể tích cùng khí, hơn nữa hung thủ ra tay cường độ rất lớn. Cùng lúc đó, Dương Sâm bắt đầu ở trong phòng thu thập manh mối. Hắn đi vào bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ nửa đậy lấy, khung cửa sổ bên trên giường như có một ít cho bụi bị lau qua vết tích. Dương Sâm đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí tại khung cửa sổ bên trên tìm đòi, ý đồ tìm kiếm khả năng lưu lại vân tay. Dương Lâm, bên này khung cửa sổ tốt nhất giống có biến. Dương Sâm hô. Dương Lâm nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Dương Sâm tại khung cửa sổ bên trên phát hiện mấy cái rõ ràng vân tay. Xem ra cái này rất có thể là hung thủ lưu lại, trước thu thập xuống tới, mang về làm so sánh. Dương Lâm nói rằng. Dương Sâm xuất ra chuyên nghiệp vân tay thu thập công cụ, thuần thục ngón tay giữa văn thu thập xuống tới, để vào vật chứng trong túi. Sau đó, hắn lại tại trong phòng cái bàn, cái ghế cùng chốt cửa bên trên phát hiện một chút vân tay, đồng dạng từng cái thu thập lên. Tại lục soát quá trình bên trong, Dương Sâm chú ý tới trên mặt đất có một ít tạp nhạp dấu chân. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát dấu chân hình dạng cùng lớn nhỏ. Dương Lâm, ngươi nhìn những này dấu chân, có mấy cái dấu chân rõ ràng cùng người chết giày số đo không hợp, hơn nữa đế giày hoa văn cũng không giống, rất có thể là hung thủ lưu lại. Dương Sâm nói rằng. Dương Lâm đi tới, nhìn xem trên đất dấu chân, không sai, đem những này dấu chân đặc thù kỹ càng ghi chép lại, bao quát dấu chân khoảng thời gian, sâu cạn, những tin tức này đối phán đoán hung thủ thân cao, thể trọng cùng hành tẩu quen thuộc đều có tác dụng trọng yếu. Dương Sâm xuất ra máy ảnh, từ khác nhau góc độ đối dấu chân tiến hành chụp ảnh, đồng thời dùng cây thước đo đạc chừng dấu vết các hạng số liệu, cũng chăm chú ghi lại ở cuốn sổ bên trên. Trong phòng trong một cái góc, Dương Sâm phát hiện một cây mang theo vết máu gậy gỗ. Hắn hưng phấn hô, "Trương Pháp Y, Dương Lâm, nơi này có cây côn gỗ, phía trên có vết máu, rất có thể chính là hung khí." Trương Pháp Y cùng Dương Lâm lập tức đi tới. Trương Pháp Y cầm lấy gậy gỗ, cẩn thận xem xét vết máu khô cạn trình độ cùng phân bố tình huống, từ vết máu đến xem, cây gậy gỗ này vô cùng có khả năng chính là dẫn đến người chết đầu thụ thương hung khí. Trước tiên đem nó mang về cục cảnh sát, tiến hành huyết dịch kiểm tra, xác nhận phải chăng cùng máu của người chết hình nhất trí. Trải qua mấy giờ cẩn thận thăm dò, Dương Sâm cùng Dương Lâm cơ bản hoàn thành hiện trường manh mối thu thập công tác. Dương Sâm ra khỏi phòng, đi vào Lục Xuyên trước mặt, thần sắc nghiêm túc báo cáo, "Lục đội, hiện trường thăm dò công tác cơ bản hoàn thành. Căn cứ chúng ta sơ bộ kiểm tra, người chết thời gian tử vong đại khái tại 3-4 ngày tả hữu, thi thể bởi vì thời tiết oi bức đã có trình độ nhất định hư thối, nhưng chưa hình thành rõ ràng cự nhân xem. Tại người chết đầu phát hiện một chỗ cùn khí đưa đến vết thương, rất có thể là vết thương chí mạng. Chúng ta trong phòng khung cửa sổ, cái bàn, cái ghế cùng chốt cửa bên trên thu thập được nhiều mai vân tay, đồng thời trên mặt đất phát hiện một chút cùng người chết giày số đo không hợp dấu chân, đã ghi chép cặn kẽ dấu chân đặc thù. Mặt khác, còn tìm tới một cây mang theo vết máu gậy gỗ, Trương Pháp Y phán đoán cái này rất có thể chính là hung khí, đã cùng nhau mang về, chuẩn bị tiến hành huyết dịch kiểm tra. Lục Xuyên chăm chú nghe xong Dương Sâm báo cáo, khẽ gật đầu, làm được tốt, những đầu mối này phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam cực kỳ trọng yếu. Trương Pháp Y bên kia giải phẫu công tác lúc nào có thể có kết quả? Dương Sâm hồi đáp, Trương Pháp Y nói giải phẫu công tác còn cần một chút thời gian, bất quá sơ bộ phán đoán nguyên nhân tử vong là đầu gặp trọng kích, tình huống cụ thể còn phải chờ giải phẫu kết thúc sau khả năng xác định. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau nói, các ngươi trước tiên đem đào được vân tay cùng dấu chân tin tức mang về cục cảnh sát, cùng chúng ta kho số liệu bên trong tin tức tiến hành so sánh, nhìn xem có thể hay không tìm tới xứng đôi đối tượng. Đồng thời, tiếp tục loại bỏ trong cư xá cư dân, nhất là có trong hồ sơ phát đoạn thời gian bên trong có dị thường hành vi người. Mặt khác, tăng cường đối xung quanh giám sát loại bỏ cường độ, nhìn xem có thể hay không phát hiện khả nghi nhân viên hành tung. Dương Sâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tốt, lục đội, chúng ta lập tức trở về xử lý. Nói xong, Dương Sâm cùng Dương Lâm mang theo đào được vật chứng, vội vàng trở về cục cảnh sát. Trương Huy cùng Vương Soái tại trong cư xá tham viếng cũng có một chút mới tiến triển. Bọn hắn lại hỏi thăm mấy đứng hàng dân, trong đó một vị ở tại 301 cửa đối diện bác gái hồi ức nói, trước mấy ngày ban đêm, ta nghe được 301 bên kia có tiếng cãi vã, tựa như là một nam một nữ tại cãi nhau, bất quá không nghe rõ nội dung cụ thể. Nhao nhao trong chốc lát sau, liền không có âm thanh. Chương 1498, cư xá phỏng vấn điều tra. Chương 1498, cư xá phỏng vấn điều tra. Trương Huy truy vấn, bác gái, ngài còn nhớ rõ là một ngày nào ban đêm sao? Đại khái mấy giờ? Bác gái nghĩ nghĩ, hẳn là 3 ngày trước ban đêm, cụ thể mấy điểm ta không rõ lắm, ngược lại trời đã tối đen. Trương Huy cùng Vương Soái lẫn nhau, xem ra manh mối này cùng lúc trước đại gia cung cấp tin tức ấn chứng với nhau, tiến một bước rút nhỏ vụ án phát sinh thời gian phạm vi. Bọn hắn tiếp tục tại trong cư xá thăm viếng, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng người biết, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều cùng vụ án tương quan manh mối. Trương Huy cùng Vương Soái thương lượng một chút, bọn hắn quyết định từ người chết Tần Bảo Hoa thường ngày hoạt động cùng lân cận quan hệ vào tay, tiến một bước đào sâu vụ án phía sau chân tướng. Hai người lần nữa bước vào cái này cũ kỹ đông vải tơ lụa xưởng thuộc viện, lúc này chính vào buổi chiều, dương quang nóng bỏng nướng lấy đại địa, cũ kỹ nhà lầu dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm rách nát. Bọn hắn đầu tiên đi tới Tần Bảo Hoa trụ sở tầng lầu, đối cùng tầng hàng xóm tiến hành càng thêm tỉ mỉ hỏi thăm. Ở tại 301 sắt vách một vị nam tử trung niên, tại hai người cho thấy thân phận sau, vẻ mặt có chút khẩn trương nói, cái này Tần Bảo Hoa à, sắp thực không bất lo. Hai năm này, thỉnh thoảng liền mang chút cô nương trẻ tuổi trở về, xào xào nháo nháo. Có đôi khi đêm hôm khuya khoắt, thanh âm đặc biệt lớn, chúng ta đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Trương Huy vội vàng truy vấn, vậy ngài còn nhớ rõ lần gần đây nhất hắn mang cô nương trở về là lúc nào sao? Có chú ý đến hay không cái gì tình huống dị thường? Nam tử trung niên gãi đầu một cái, suy tư một lát sau nói, liền trước mấy ngày à, cụ thể ngày nào không nhớ rõ lắm. Đêm hôm đó ta nghe được hắn trong phòng lại chuyển tới tiếng cãi vã, bất quá rất nhanh liền không có tiếng. Ta cũng không quá để ý, dù sao loại tình huống này quá thường gặp. Vương Soái hỏi tiếp, vậy ngài có hay không thấy qua những cô nương này dáng vẻ? Có thể hay không miêu tả một chút? Nam tử trung niên cau mày hồi ức, đều là chút cô nương trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Bất quá ta mỗi lần cũng chính là tại trong hành lang đội vàng liếc một cái, không có quá thấy rõ tướng mạo. Chỉ nhớ rõ có cái cô nương, tóc nhuộm thành màu vàng, mặc váy ngắn, nhìn xem rất mốt. Hai người cảm ơn nam tử trung niên, lại đi xuống lầu dưới. Bọn hắn nhìn thấy một vị ngồi tại dưới bóng cây hóng mát lao nãi nãi, liền đi ra phía trước. Trương Huy ngồi xổm người xuống, ôn hòa nói, nãi nãi, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra trên lầu 301 bản án, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút Tần Bảo Hoa sự tình sao? Lao nãi nãi thở dài, chậm rãi nói rằng, tiểu tử này, nhìn xem rất tinh thần, chính là sinh hoạt quá không kiểm điểm. Thường xuyên mang khác biệt cô nương trở về, có đôi khi còn độc thủ, kia tiền ồn ào a, ta bộ xương giả này đều chịu không được. Vương Soái hỏi, nãi nãi, ngài biết hắn dựa vào cái gì mưu sinh sao? Thế nào có nhiều như vậy cô nương cùng hắn lui tới? Lão nãi nãi lắc đầu, ta đây không phải tin tưởng, bất quá nghe người ta nói, hắn giống như ở bên ngoài làm chút không quá nghiêm chỉnh chuyện làm ăn. Trương Huy cùng Vương Soái liếc mắt nhìn nhau, xem ra Tần Bảo Hoa sinh hoạt xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp. Sau đó, bọn hắn quyết định đi tìm chủ thuê nhà Trương Quan Thiên, kỳ vọng từ chỗ của hắn thu hoạch càng nhiều liên quan tới Tần Bảo Hoa tin tức. Trải qua một phen nghe ngóng, bọn hắn biết được Trương Quan Thiên bây giờ tại một nhà xưởng nhỏ làm bảo an. Hai người đổi tới nhà máy, tìm tới Trương Quan Thiên. Trương Quan Thiên nhìn thấy cảnh sát tìm tới cửa, vẻ mặt có chút bối rối. Trương Huy đi thẳng vào vấn đề nói, "Trương tiên sinh, chúng ta đang điều tra Tần Bảo Hoa vụ án, ngài xem như chủ thuê nhà, đối với hắn nên tương đối hiểu. Có thể cùng chúng ta nói một chút hắn thuê ngài phòng ở 2 năm này tình huống sao?" Trương Quan Thiên nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, "Ta chính là đem phòng ở cho thuê hắn, những chuyện khác ta thật không rõ lắm. Hắn đúng hạn giao tiền thuê nhà, ta cũng liền không nhiều hơn hỏi." Vương Soái nhìn chằm chằm Trương Quan Thiên ánh mắt, nghiêm túc nói, "Trương tiên sinh, cái này lên vụ án rất nghiêm trọng, ngài nếu là biết cái gì, tốt nhất như thật nói cho chúng ta biết, không phải có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái." Trương Quan Thiên do dự một chút, rốt cục mở miệng, "Kỳ thật, ta cũng đã được nghe nói hắn mang cô nương trở về phòng tử sự tình. Có hàng xóm cùng ta phản ứng qua, ta còn nhắc nhở qua hắn, nhường hắn chú ý một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn mỗi lần đều gạt ta, nói sẽ chú ý, có thể căn bản không có coi ra gì." Trương Huy hỏi, "Vậy ngài tại phòng thuê tử cho Tần Bảo Hoa trước đó, đối với hắn hiểu bao nhiêu? Hắn là làm sao tìm được ngài thuê phòng?" Trương Quan Thiên hồi ức nói, "Đại khái 2 năm trước, hắn tìm tới ta, nói muốn thuê phòng. Ta lúc ấy nhìn hắn ra tay rất hào phóng, tiền thuê cho đến cũng thông khoái, liền cho thuê hắn. Về sau mới biết được hắn cái này nhân sinh sống không bị kiềm chế, có thể hợp đồng điều ký, ta cũng không biện pháp. Từ Trương Quan Thiên nơi đó sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái cảm giác thu hoạch không lớn. Bọn hắn quyết định lần nữa mở rộng thăm viếng phạm vi, đối toàn bộ cư xá cư dân tiến hành thám thức hỏi thăm. Bọn hắn chia hai tổ, một nhà gõ cửa, hướng các cư dân nghe ngóng Tần Bảo Hòa tình huống. Tại thăm viếng quá trình bên trong, một vị tại cửa tiểu khu mở quầy bán quà vật lão bản cung cấp một đầu mối quan trọng. Quầy bán quà vật lão bản nói, ta thường xuyên nhìn thấy Tần Bảo Hoa đến ta nơi này mua thuốc, có đôi khi hắn sẽ cùng một chút không đứng đắn người cùng một chỗ. Có một lần, ta nghe được bọn hắn đang đàm luận cái gì chuyện làm ăn, tựa như là cùng một chút chỗ ăn chơi có quan hệ. Nội dung cụ thể ta không nghe rõ, nhưng cảm giác bọn hắn làm sự tình không quá chính quy. Trương Huy nhãn tình sáng lên, truy vấn, ngài còn nhớ rõ cùng hắn cùng nhau những người kia dáng dấp ra sao sao? Có hay không đặc biệt dễ thấy đặc thù? Quầy bán quà vật lão bản nghĩ, có một người nam, trên mặt có một đạo sẹo, đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn đến ta trong tiệm thời điểm, ta xem bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, cảm giác giống như là đang thương lượng chuyện gì. Manh mối này nhường Trương Huy cùng Vương Soái thấy được hy vọng. Bọn hắn tiếp tục tại trong cư xá thăm viếng, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới cái mặt này bên trên có sẹo nam tử tin tức. Đồng thời, bọn hắn cũng đang tự hỏi, Tần Bảo Hoa chết là không cùng hắn xử lý cái gọi là chuyện làm ăn có quan hệ. Những cái kia cùng hắn cái lộn nữ nhân trẻ tuổi, lại tại cái này lên vụ án bên trong đóng vai lấy cái gì nhân vật. Theo điều tra xâm nhập, trong khu cư xá cư dân đối Tần Bảo Hoa đánh giá càng ngày càng mặt trái. Có người nói hắn thường xuyên tại nửa đêm mang người xa lạ về nhà, hành vi lén lén lút lút. Còn có người nói hắn từng cùng trong khu cư xá một chút lưu manh từng có xung đột. Nhưng những đầu mối này đều tương đối giải rác, khó mà hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Trương Huy cùng Vương Soái trở lại cục cảnh sát, đem phỏng vấn điều tra tình huống hướng Lục Xuyên tiến hành báo cáo. Lục Xuyên sau khi nghe xong, trầm tư một lát nói, mặc dù trước mắt manh mối vẫn tương đối lộn xộn, nhưng chúng ta đã đối Tần Bảo Hoa sinh hoạt cùng quan hệ nhân mạch có càng thâm nhập hiểu rõ. Tiếp xuống, muốn trọng điểm loại bỏ cùng hắn có mật thiết người lui tới biên, nhất là cái kia trên mặt có sẹo nam tử. Đồng thời, tiếp tục trải vớt trước đó thu thập được manh mối, tranh thủ tìm tới vụ án chỗ đột phá. Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, lại đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Bọn hắn lần nữa đi vào cư xá, đối lại tiền để cung cấp đầu mối cư dân tiến hành thăm đáp lễ, hy vọng có thể đào móc ra càng nhiều chi tiết. Tại thăm đáp lễ bị kia nghe được tiếng cãi vã bác gái lúc, bác gái bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta giống như đã nghe qua Tần Bảo Hoa nói cái gì tiền sự tình, lúc ấy không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không cùng hắn chết có quan hệ. Chương 1499, pháp y giải phẫu chương 1499, pháp y giải phẫu cùng lúc đó, chi đội trinh sát hình sự bên này pháp y Trương Khải đã vào tay bắt đầu đối thân thể tiến hành giải phẫu, pháp y trong phòng thí nghiệm. Bàn giải phẫu bên trên cũ kia đã bắt đầu mục nát thi thể bị đèn không hắt bóng chiếu lên phá lệ rõ ràng. Trương Khải thân mang màu lam nhạt giải phẫu phục, đầu đội mũ, khẩu trang, trên tay mang theo vô khuẩn bao tay, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo, lộ ra đối với sinh mạng kính sợ cùng đối chân tướng chấp nhất tìm kiếm. Bên cạnh hắn trợ thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng các loại giải phẫu khí giới, chỉnh tề bày ra tại khay bên trong. Trương Khải đầu tiên đối thi thể tiến hành toàn diện bên ngoài thân kiểm tra. Tay hắn nắm kính lút, từ thi thể đầu bắt đầu, một tấc xem kỹ làn da mặt ngoài. Thi thể chỉnh thể bày biện ra cường độ thấp mục nát dấu hiệu. Phần bụng cùng tứ chi có thể thấy được chút ít mục nát tính mạch mạng, đây là bởi vì thời tiết oi bức, vi khuẩn sinh sôi ra tốc bố trí. Hắn vừa quan sát, vừa hướng máy ghi âm kỹ càng ghi chép. Đang kiểm tra đến chết người đầu lúc, hắn phát hiện chỗ kia vết thương chí mạng, miệng vết thương ở vào đỉnh đầu chết bên phải, hiện lên bất quy tắc hình dạng, biên giới không chỉnh tề, kèm thêm áp chế nước tổn thương. Miệng vết thương dài ước chừng 6 cm, sáng tạo duyên không bằng thẳng, có thể thấy được rõ ràng dưới da chảy máu cùng tổ chức gáp chế nát, phù hợp cùng coi trọng kích bố trí. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra vết thương trung quanh đã bắt đầu nát giữa làn da. Cẩn thận xem xét miệng vết thương chỗ sâu, miệng vết thương sâu đạt xương sọ mặt ngoài có rõ ràng lõm nước xương tuyến hướng bốn phía phóng xạ trạng kéo dài. Tiếp xuống, Trương Khải bắt đầu vận dụng chuyên nghiệp thủ đoạn xác định người chết thời gian tử vong. Hắn trước đối thi thể trực tràng nhiệt độ tiến hành đo đạc, sau đó tham khảo phòng thí nghiệm hoàn cảnh nhiệt độ, kết hợp công thức tiến hành tính toán. Căn cứ trước mắt đo đạc trực tràng nhiệt độ, cùng thi thể vị trí hoàn cảnh nhiệt độ, sơ bộ suy tính thời gian tử vong tại 4 ngày đến 5 ngày ở giữa. Kết hợp với thi thể mục nát trình độ, tỉ như giác mạc cường độ thấp và đủ, thi cương cơ bản làm dịu. Thi thể làn da bắt đầu xuất hiện cường độ thấp tự tan hiện tượng, tổng hợp phán đoán, người chết thời gian tử vong ước là 4 ngày nữa tả hữu. Xác định xong thời gian tử vong, Trương Khải bắt đầu nguyên nhân cái chết loại bỏ. Hắn dùng dao giải phẫu dọc theo thi thể phần ngực bụng chính giữa tuyến, thuần thục mở ra làn da, động tác trầm ổn mà tinh chuẩn. Dao giải phẫu mở ra làn da, theo thứ tự tách rời mô liên kết, cơ bắp tầng, bộc lộ ra lồng ngực cùng ổ bụng tạng khí. Trợ thủ cấp tốc đưa lên cầm máu kìm, hiệp trợ Trương Khải cầm máu. Mở ra lồng ngực sau, Trương Khải đầu tiên kiểm tra người chết tim phổi chờ trọng yếu tạng khí. Trái tim lớn nhỏ hình thái không thấy rõ ràng dị thường, động mạch vành không thấy cháo dạng cứng lại luống đốm hình thành. Song phổi bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhan sắc đỏ sậm, không thấy rõ ràng chảy máu điểm cùng tự biến. Tiếp lấy, hắn lại đem lực chú ý chuyển rời đến ổ bụng tạng khí, dần dần kiểm tra gan, lá lách, dạ dày tràng đạo chờ. Đang kiểm tra thật lúc, hắn phát hiện tình huống dị thường, song bên cạnh thận thể tích hơi thu nhỏ, mặt ngoài có thể thấy được tán ở hạt tròn trạng cải biến, tính chất trở thành cứng ngắc, cân nhắc thận công năng tồn tại bệnh mãn tình biến. Hắn đối thận tiến hành tỉ mỉ giải phẫu, quan sát thận kết cấu bên trong, thận thực chất biến mỏng, thận tiểu cầu cứng lại, thận tiểu quản héo rút, những bệnh này lý cải biến nhắc nhở người chết sinh tiền thận công năng không tốt, khả năng mắc có mãn tính thận tật bệnh. Nhưng mà, làm Trương Khải đem giải phẫu công tác đẩy vào đến chết người hội âm bộ lúc, một cái cực kỳ đặc thù manh mối đập vào mi mắt. Tại người chết nơi riêng tư, lại có một cái hoa hồng hình xăm. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy phát hiện, nam tính tại nơi riêng tư văn có hoa hồng hình xăm, cái này tại trước kia vụ án bên trong cực kỳ hiếm thấy. Hắn vừa nói, một bên dùng máy ảnh từ khác nhau góc độ đối hình xăm tiến hành chụp ảnh ghi chép. Hình xăm đồ án tương đối tinh xảo, nhan sắc tiên diễm, giải thích rõ hình xăm thời gian cũng không lâu dài. Từ hình xăm vị trí cùng đồ án đặc điểm đến xem, cái này rất có thể cùng người chết người sinh hoạt hoặc đặc thù kinh nghiệm có quan hệ. Tại hoàn thành phần ngực bụng tạng khí kiểm tra sau, Trương Hải đem trọng điểm chuyển rời đến người chết đầu. Hắn sử dụng chạy bằng điện mổ sọ cưa, cẩn thận từng ly từng tí mở ra xương sọ, quá trình này nhất định phải vạn phần cẩn thận, để tránh tổn thương trong đầu tổ chức. Theo mổ sọ cưa tiếng ông ông, xương sọ bị hoàn chỉnh gỡ xuống. Mở ra xương sọ sau, có thể thấy được cứng rắn màng não dưới có đại lượng ngưng huyết khối, não thực chất mặt ngoài rộng khắp chảy máu, não tổ chức xương rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng tách rời cứng rắn màng não, đối trong đầu mạch máu cùng não tổ chức tiến hành kỹ càng kiểm tra. Phía bên phải trong đại não động mạch vỡ tan, hình thành cứng rắn màng hạ xương đấy, áp bách não tổ chức, dẫn đến não sán hình thành, đây là dẫn đến người chết tử vong nguyên nhân trực tiếp. Kết hợp đầu cùng khí tổn thương, phán đoán người chết là bởi vì đầu gặp cùng vật trọng kích, khiến trong đầu mạch máu vỡ tan chảy máu, tiến tới dẫn phát não sán, cuối cùng dẫn đến cái chết. Hoàn thành giải phẫu sau, Trương Khải đem tất cả tạng khí trả về chỗ cũ, đối thi thể tiến hành đơn giản khâu lại xử lý. Hắn lấy xuống bao tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh lý tốt giải phẫu ghi chép cùng quay chụp ảnh chụp, chuẩn bị hướng Lục Xuyên báo cáo giải phẫu kết quả. Tại chi đội trinh sát hình sự trong văn phòng, Lục Xuyên đang lo lắng chờ đợi giải phẫu báo cáo. Trương Khải đẩy cửa vào, đem một phần thật dày báo cáo đưa tới Lục Xuyên trước mặt. "Lục đội, giải phẫu kết quả đi ra. Người chết Tần Bảo Hoa thời gian tử vong ước là 4 ngày nữa trước, nguyên nhân cái chết là đầu gặp cùng vật trọng kích, dẫn đến trong đầu mạch máu vỡ tan chảy máu, dẫn phát não sán mà tử vong. Mặt khác, tại tạm khí kiểm tra bên trong phát hiện, người chết sinh tiền thận công năng không tốt, mắc có mãn tính thận tật bệnh. Còn có một cái đặc thù phát hiện, người chết nơi riêng tư có một cái hoa hồng hình xăm, cái này tại nam tính bên trong khủng khiếp hiếm thấy, rất có thể cùng vụ án có quan hệ." Lục Xuyên cẩn thận lật xem báo cáo, cau mày, cái này hình xăm đúng là cái mấu chốt manh mối. Kết hợp trước đó Trương Huy cùng Vương Soái phỏng vấn điều tra tình huống, Tần Bảo Hoa sinh hoạt phức tạp, cùng một chút chỗ ăn chơi khả năng tồn tại liên quan. Cái này hình xăm có lẽ có thể trở thành chúng ta tìm tới hung thủ chỗ đột phá. Trương Pháp Y, vất vả ngươi, cái này báo cáo phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam cực kỳ trọng yếu. Trương Khải nhẹ gật đầu, "Lục đội, đây là ta phải làm. Đã giải phẫu trình bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ẩn giấu đi vụ án chân tướng, ta chỉ là hết sức trở lại như cũ sự thật. Hy vọng cái này báo cáo có thể trợ giúp các ngươi sớm ngày phá án." Trương Khải bên này cụ thể giải phẫu kết quả cùng sáng hôm nay tại hiện trường thăm dò được đến kết quả trên cơ bản là nhất trí, chỉ có điều càng thêm cẩn thận một chút, mặt khác cũng có một chút cái khác phát hiện. Trương Huy cùng Vương Soái ngựa không dừng vó đầu nhập vào đối Tần Bảo Hoa công tác địa điểm trong điều tra. Căn cứ cho chuyện ghi chép biểu hiện, Tần Bảo Hoa thường xuyên liên hệ dãy số phần lớn đến từ Thiên Nhất Cờ Tờ Vở giải trí hội sở. Hai người tới cổng hội sở, tòa này trang trí xa hoa kiến trúc tại ban ngày cũng lộ ra một cấu ngập trong vàng son khí tức. Cửa ra vào bảo an nhìn thấy cảnh sát đến đây, vẻ mặt có chút khẩn trương, vội vàng chào đón hỏi thăm. Trương Huy đưa ra giấy chứng nhận rồi nói ra, "Chúng ta là cảnh sát, đến điều tra cùng một chỗ vụ án, cần tìm hiểu một chút các ngươi chỗ này nhân viên Tần Bảo Hoa tình huống." Chương 1500, Thiên Nhất Giải Trí Hội Sở chương 1500, Thiên Nhất Giải Trí Hội Sở bảo an liền vội vàng gật đầu, mang theo hai người đi vào hội sở. Lúc này hội sở còn chưa chính thức kinh doanh, trong đại sảnh ánh đèn mở tối, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Bọn hắn tại bảo an dẫn đầu dưới, tìm tới hội sở quản lý Lý Cường. Lý Cường nhìn thấy cảnh sát, trên mặt chất lên nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. "Hai vị cảnh sát, mau mời ngồi. Không biết rõ Tần Bảo Hoa đã xảy ra chuyện gì?" Lý Cường vừa nói, một bên cho hai người châm trà. Trương Huy đi thẳng vào vấn đề nói, "Tần Bảo Hoa chết, chúng ta đang điều tra hắn nguyên nhân cái chết. Theo chúng ta hiểu, hắn tại các ngươi chỗ này công tác, ngươi theo chúng ta nói một chút hắn tình huống." Lý Cường chén trà trong tay có hơi hơi run, hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. "A, Tần Bảo Hoa chết? Cái này sao có thể? Hắn trước mấy ngày còn tại đi làm đâu?" Vương Soái nhìn chằm chằm Lý Cường ánh mắt, "Ngươi đừng giả bộ, chúng ta đã nắm giữ không ít manh mối. Ngươi tốt nhất như thật giao phó, không phải chúng ta sẽ cho rằng ngươi tại ảnh hưởng công vụ." Lý Cường nuốt ngụm nước bọt, do dự một chút nói rằng, "Tốt à, Tần Bảo Hoa đúng là chúng ta chỗ này công tác, hắn là nam quan hệ xã hội." Trương Huy truy vấn, "Hắn ở chỗ này công tác bao lâu? Bình thường biểu hiện thế nào?" Lý Cường nghĩ nghĩ trả lời, "Hắn ở chỗ này làm hơn 2 năm, nghiệp vụ có thể nâng đỡ mạnh, khách nhân đều thật thích hắn." Trương Huy nhíu mày, "Khách nhân đều ưa thích hắn? Cụ thể là nào khách nhân?" Lý Cường có chút hơi khó nói, "Cái này, đến chúng ta chỗ này tiêu phí khách nhân tương đối nhiều, ta cũng không rõ lắm cụ thể nào đặc biệt ưa thích hắn." Vương Soái vỗ xuống bàn, "Ngươi chớ cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn, chúng ta biết có mấy cái nữ lao bản chuyên môn điểm hắn, ngươi đem tình huống của các nàng nói kỹ càng một chút." Lý Cường bất đắc dĩ thở dài, "Có 3 người nữ lao bản thường xuyên đến chúng ta chỗ này, mỗi lần đều điểm Tần Bảo Hoa cùng các nàng. Một cái tên là Lâm Duyệt, là làm trang phục buôn bán. Một cái tên là Tô Giao, mở thẩm mỹ viện. Còn có một cái gọi là Lý Uyển, kinh doanh một nhà công ty quảng cáo." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, xem ra tìm tới nhân vật mấu chốt. Trương Huy tiếp tục hỏi, "Tần Bảo Hoa cùng mấy cái này nữ lao bản quan hệ thế nào? Có cái gì mâu thuẫn?" Lý Cường lắc đầu, "Ta đây không rõ lắm, mặt ngoài nhìn quan hệ bọn hắn đều rất tốt, bất quá Tần Bảo Hoa người này sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, cũng không ít khách nhân đều có không minh bạch quan hệ." Từ quản lý văn phòng sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái quyết định tìm Tần Bảo Hoa đồng sự tìm hiểu tình huống. Bọn hắn tại nhân viên khu nghỉ ngơi tìm tới mấy cái cùng Tần Bảo Hoa quan hệ tương đối tốt nam quan hệ xã hội. Trương Huy đi đến một cái nhuộm tóc vàng trước mặt người tuổi trẻ, "Ngươi tốt, chúng ta là cảnh sát, muốn hỏi một chút ngươi về Tần Bảo Hoa sự tình." Người trẻ tuổi có chút khẩn trương, nhẹ gật đầu. Trương Huy hỏi tiếp, "Ngươi cùng Tần Bảo Hoa quan hệ không tệ a?" Hắn bình thường ở chỗ này đều cùng người nào lui tới tương đối mật thiết. Người trẻ tuổi nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng nói, "Tần ca ở chỗ này rất được hoan nghênh, mấy cái kia nữ lao bản đối với hắn đặc biệt tốt, thường xuyên cho hắn đưa đồ. Bất quá hắn cùng những đồng nghiệp khác quan hệ liền bình thường, hắn có chút tự ngạo, cảm thấy mình so người khác lợi hại." Vương Soái hỏi, "Hắn cùng những đồng nghiệp khác có chưa từng xảy ra mâu thuẫn?" Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, "Có một lần, hắn cùng một cái khác nam quan hệ xã hội bởi vì đoạt khách nhân dùm bèn, kém chút động thủ." Trương Huy lại hỏi, "Vậy hắn cùng mấy cái kia nữ lao bản ở giữa, ngoại trừ công tác quan hệ, còn có khác sao?" Người trẻ tuổi cười cười, "Cái này người nào không biết ta, quan hệ bọn hắn không phải đơn thuần. Tần ca thường xuyên cùng các nàng ra ngoài, có đôi khi còn đêm không về ngủ." Trương Huy cùng Vương Soái tiếp tục hỏi thăm những đồng nghiệp khác, được đến tin tức đại khái giống nhau. Tần Bảo Hoa tại hội sở bên trong bằng vào chính mình bề ngoài cùng thủ đoạn, hấp dẫn không thiếu nữ khách nhân, nhất là ba cái kia nữ lao bản, đối với hắn phá lệ ưu ái. Nhưng cuộc sống riêng tư của hắn hỗn loạn, cũng bởi vì này gây thù hằn không ít. Rời đi hội sở sau, Trương Huy cùng Vương Soái quyết định trước từ ba cái này nữ lao bản vào tay điều tra. Bọn hắn đầu tiên tìm tới Lâm Duyệt tiệm bán quần áo. Lâm Duyệt nhìn thấy cảnh sát đến, sắc mặt biến tái nhợt. Trương Huy hỏi, "Lâm nữ sĩ, chúng ta đang điều tra Tần Bảo Hoa vụ án, ngươi cùng hắn rất quen à?" Lâm Duyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Vâng, ta cùng hắn là bằng hữu." Vương Soái truy vấn, "Chỉ là bằng hữu? Theo chúng ta hiểu, ngươi thường xuyên đi cờ tờ vờ điểm hắn cùng ngươi, quan hệ cũng không bình thường à?" Lâm Duyệt cắn môi một cái, "Chúng ta là có chút tình cảm." Trương Huy tiếp tục hỏi, "Kia gần nhất ngươi cùng hắn có liên hệ sao? Hắn có hay không cùng ngươi nói qua cái gì kỳ quái sự tình?" Lâm Duyệt lắc đầu, "Không có, ta đã vài ngày không có liên hệ với hắn, còn tưởng rằng hắn bận điệu đâu." Trương Huy chăm chú nhìn Lâm Duyệt ánh mắt, "Lâm nữ sĩ, ngươi tốt nhất như thật bằng giao, không phải chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành xâm nhập điều tra." Lâm Duyệt do dự một chút, rốt cục mở miệng, "Trước mấy ngày, hắn nói với ta hắn gặp phiền phức, tựa như là cùng một người nam có mâu thuẫn. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn không chịu nói, chỉ nói để cho ta đừng lo lắng." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, xem ra đây là một đầu mối quan trọng. Cách mở tiệm bán quần áo sau, bọn hắn lại ngựa không dừng vó đi tìm Tô Giao cùng Lý Uyển. Từ Tô Giao nơi đó được đến tin tức cùng Lâm Duyệt không sai biệt lắm, mà Lý Uyển thì biểu thị Tần Bảo Hoa gần nhất hướng nàng cho mượn một số tiền lớn, nói là có cần dùng gấp, nhưng cụ thể công dụng không nói. Trở lại cục cảnh sát sau, Trương Huy cùng Vương Soái đem điều tra tình huống hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên sau khi nghe xong, trầm tư một lát nói, xem ra Tần Bảo Hoa chết rất có thể cùng hắn phức tạp quan hệ nhân mạch có quan hệ. Tiếp tục thâm nhập sâu điều tra ba cái này nữ lao bản cùng với Tần Bảo Hoa có mâu thuẫn nam đồng sự, đồng thời tìm tới Tần Bảo Hoa nâng lên cái kia cùng hắn có mâu thuẫn nam nhân, cần phải mau chóng phá án. Vụ án phát sinh sáng ngày thứ hai, trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Lục Xuyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đang ngồi mỗi một vị thành viên. Đồng hồ trên tường tí tách rung động, phản phất tại là trận này khẩn trương phân tích án tình hội đánh lấy tiết tấu. "Tốt, hiện tại tổ chức lần thứ nhất phân tích án tình hội." Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phá vỡ trong phòng họp yên tĩnh, đầu tiên từ hiện trường thăm dò tổ báo cáo tại bên trong phòng mướn tra tìm đến vân tay cùng dấu chân manh mối. Dương Lâm đứng người lên, trong tay cầm lấy thật dày báo cáo, thần sát chuyên chú, "Lục đội, trải qua chúng ta tỉ mỉ thăm dò cùng so sánh, tại Tần Bảo Hoa bên trong phòng mướn, ngoại trừ người chết bản nhân vân tay cùng dấu chân bên ngoài, còn phát hiện mấy cái không thuộc về hắn vân tay. Trải qua tin tức hệ thống so sánh, đã thành công xứng đôi đưa ra bên trong ba cái vân tay chủ nhân. Ba người nữ nhân này đều từng bởi vì mại dâm chạy trận bị đả kích xử lý qua, còn lại án cũ." Hắn vừa nói, một bên đem tài liệu tương quan thông qua máy chiếu biểu hiện ra tại trên màn hình lớn. "Ba người nữ nhân này cùng Tần Bảo Hoa là quan hệ như thế nào? Các nàng tại sao lại xuất hiện tại hiện trường án mạng?" Lục Xuyên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức, ném ra ngoài một chuỗi vấn đề. Chương 1501, phân tích án tình hội chương 1501, phân tích án tình hội hiện tại còn không rõ ràng lắm các nàng cùng Tần Bảo Hoa cụ thể quan hệ, bất quá căn cứ chúng ta sơ bộ phỏng đoán, các nàng rất có thể là Tần Bảo Hoa đang làm việc bên trong kết bạn. Dù sao Tần Bảo Hoa tại Thiên Nhất Cờ Tờ Vờ giải trí hội sở đảm nhiệm nam quan hệ xã hội, công tác tính chất đặc thù, tiếp xúc nhân viên phức tạp. Đến mức các nàng xuất hiện tại hiện trường án mạng nguyên nhân, còn cần tiến một bước điều tra. Dương Lâm hồi đáp, "Tốt, tiếp tục đào sâu ba người nữ nhân này manh mối, nhìn một chút các nàng có trong hồ sơ phát trước sau cùng Tần Bảo Hoa từng có nào tiếp xúc, có tồn tại hay không động cơ gây án." Lục Xuyên hạ đạt chỉ lệnh sau, đưa mắt nhìn sang pháp y Trương Khải, "Trương pháp y, ngươi bên kia giản yếu hồi báo một chút tình huống." Trương Khải háng giọng một cái, lật ra báo cáo trong tay, "Lục đội, trải qua giải phẫu, xác định người chết Tần Bảo Hoa thời gian tử vong ước là 4 ngày nữa trước, nguyên nhân cái chết là đầu gặp cùng vật trọng kích, dẫn đến trong đầu mạch máu vỡ tan chảy máu, dẫn phát não sán mà tử vong. Ngoài ra, tại tạm khí kiểm tra bên trong phát hiện, người chết sinh tiền thận công năng không tốt, mắc có mãn tính thận tật bệnh. Còn có một cái đặc thù phát hiện, người chết nơi riêng tư có một cái hoa hồng hình xăm, cái này tại nam tính bên trong tương đối hiếm thấy, rất có thể cùng vụ án có quan hệ." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Những tin tức này rất mấu chốt, hình xăm manh mối muốn trọng điểm chú ý, nói không chừng có thể trở thành chúng ta phá án chỗ đột phá." Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Huy cùng Vương Soái, tiếp xuống, "Từ các ngươi trọng điểm hồi báo một chút trước mắt điều tra đến liên quan tới Tần Bảo Hoa manh mối cùng tin tức." Trương Huy đứng người lên, làm sửa lại một chút suy nghĩ, Lục đội, trải qua chúng ta mấy ngày nay phỏng vấn điều tra, trước mắt phát hiện Tần Bảo Hoa tại Thiên Nhất Cờ Tờ Vờ giải trí hội sở công tác, là một tên nam quan hệ xã hội. Hắn tại hội sở bên trong địa vị tương đối cao, có ba người nữ lao bản, Lâm Duyệt, Tô Giao cùng Lý Uyển, thường xuyên điểm danh muốn hắn hầu hạ, quan hệ có chút mật thiết. Theo Lâm Duyệt lộ ra, Tần Bảo Hoa từng nói với nàng chính mình chọc tới phiền toái, cùng một người đàn ông xa lạ có mâu thuẫn, nhưng tình huống cụ thể không chịu nói tỉ mỉ. Từ Lý Uyển nơi đó biết được, Tần Bảo Hoa gần đây hướng nàng cho mượn một số tiền lớn, công dụng không rõ. Kết hợp những đầu mối này, chúng ta phỏng đoán Tần Bảo Hoa cùng cái này người đàn ông xa lạ ở giữa tồn tại kinh tế tranh chấp khả năng cực lớn. Vương Soái tiếp lấy nói bổ sung, hơn nữa, chúng ta tại tham viếng Tần Bảo Hoa đồng sự lúc hiểu rõ tới, hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, không chỉ có cùng nữ khách nhân quan hệ phức tạp, còn cùng cái khác nam quan hệ xã hội phát sinh qua xung đột. Trong đó có một lần, bởi vì đoạt khách nhân, hắn kém chút cùng một tên khác nam quan hệ xã hội đánh nhau tàn nhẫn. Lục Xuyên nghe xong báo cáo, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng nói, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Tần Bảo Hoa chết rất có thể cùng hắn phức tạp quan hệ nhân mạch cùng kinh tế tranh chấp có quan hệ. Chúng ta muốn trọng điểm quay chung quanh cái này mấy phương diện triển khai điều tra. Trương Huy, Vương Soái, các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu điều tra cùng Tần Bảo Hoa có kinh tế tranh chấp nam nhân xa lạ, cần phải mau chóng tìm tới thân phận của hắn tin tức. Đồng thời, mật thiết chú ý Lâm Duyệt, Tô Giao cùng Lý Uyển ba cái này nữ lao bản động tĩnh, nhìn một chút các nàng phải chăng cùng vụ án tồn tại cấp độ càng sâu liên quan. Vâng, lục đội. Trương Huy cùng Vương Soái cùng kêu lên đáp. Dương Lâm, đối với ba cái kia tại hiện trường án mạng lưu lại vân tay nữ nhân, phải tăng tốc điều tra tiến độ, mau chóng biết rõ ràng các nàng cùng Tần Bảo Hoa quan hệ cùng có trong hồ sơ phát lúc hành tung. Trương Pháp Y, nhìn xem có thể hay không từ trên thi thể lại đào móc ra một chút đầu mối mới. Lục Xuyên tiếp tục bố trí công tác. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh, tan học sau, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức hành động. Bọn hắn lần nữa đi vào Thiên Nhất Cờ Tờ Vờ giải trí hội sở, tìm tới cùng Tần Bảo Hoa từng có xung đột nam quan hệ xã hội, hy vọng từ chỗ của hắn thu hoạch càng nhiều liên quan tới kia người đàn ông xa lạ manh mối. Ngươi tốt, chúng ta lại tới tìm ngươi. Liên quan tới trước đó cùng Tần Bảo Hoa có mâu thuẫn kia người đàn ông xa lạ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có chưa từng nghe qua cái gì tin tức hữu dụng? Trương Huy nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, nghiêm túc hỏi. Nam quan hệ xã hội cao mày, suy tư trong chốc lát, ta nhớ được có một lần, ta nghe được Tần Bảo Hoa ở trong điện thoại cùng người cãi lộn, tựa như là nói cái gì còn chuyện tiền, đối phương ngựa khí rất hung. Ta lúc ấy không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, sẽ không phải là cái kia cùng hắn có mâu thuẫn nam nhân. Vương Soái truy vấn, vậy ngươi có nghe hay không tới bọn hắn nâng lên cụ thể kim ngạch hoặc là cái khác tin tức tương quan? Nam quan hệ xã hội lắc đầu, không có, lúc ấy ta cách khá xa, chỉ nghe được vài câu. Bất quá ta cảm giác Tần Bảo Hoa hình như rất sợ người kia. Từ hội sở sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái ngựa không dừng vó tiến về Lâm Duyệt tiệm bán quần áo. Bọn hắn hy vọng có thể từ Lâm Duyệt nơi đó được đến càng nhiều liên quan tới Tần Bảo Hoa cùng nam nhân xa lạ mâu thuẫn chi tiết. Lâm nữ sĩ, liên quan tới Tần Bảo Hoa nâng lên cái kia cùng hắn có mâu thuẫn nam nhân, ngươi lại cẩn thận hồi ức một chút, hắn có không có nói qua thân phận của đối phương hoặc là cái khác tương quan tình huống? Trương Huy thành khẩn nhìn xem Lâm Duyệt. Lâm Duyệt trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, cắn môi một cái, kỳ thật, ta cũng không rõ lắm. Tần Bảo Hoa lúc ấy chỉ là nói với ta hắn gặp phiền phức, để cho ta đừng lo lắng. Ta hỏi hắn có phải hay không thiếu người khác tiền, hắn không có không thừa nhận, nhưng cũng không nói tình huống cụ thể. Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, xem ra manh mối này như cũ mơ hồ không rõ. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Cùng lúc đó, Dương Lâm cũng đang khẩn trương điều tra ba cái kia lưu lại vân tay nữ nhân. Hắn thông qua đủ loại con đường, tìm tới trong đó một nữ nhân phương thức liên lạc, cũng cùng nàng lấy được liên hệ. Đường Tiểu Quyên, ngươi tốt, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ vụ án lúc, phát hiện ngươi vân tay xuất hiện tại hiện trường án mạng, ngươi có thể giải thích một chút là chuyện gì xảy ra sao? Dương Lâm ngữ khí nghiêm túc mà kiên định. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân rõ ràng hoảng hồn, cảnh sát đồng chí, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta khả năng đi qua cái chỗ kia, nhưng ta thật không có làm chuyện gì xấu a. Dương Lâm truy vấn, ngươi cùng Tần Bảo Hoa là quan hệ như thế nào? Vì sao lại đi hắn phòng cho thuê? Nữ nhân do dự một chút, rốt cục mở miệng, ta cùng hắn là tại Cờ Tờ Vờ nhận biết, hắn nói có thể giới thiệu cho ta chuyện làm ăn. Có một lần, hắn để cho ta đi cái kia nhi nói chuyện, ta liền đi. Về sau liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Dương Lâm bén nhạy phát giác được nữ nhân trong lời nói khả năng có dấu giếm, tiếp tục thâm nhập sâu truy vấn. Dương Lâm lòng nóng như lửa đốt tìm tới Vương Soái, trong tay chăm chú nắm chặt một chồng tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Soái, đây là liên quan tới cái kia tại hiện trường án mạng lưu lại vân tay nữ nhân, Đường Tiểu Quyên manh mối. Ta phí hết lớn kỉnh, cuối cùng là đào ra một chút mấu chốt tin tức. Vương Soái một thanh tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng xem, trong ánh mắt để lộ ra vội vàng cùng chuyên chú. Người xem một chút, cái này Đường Tiểu Quyên cùng người chết Tần Bảo Hoa đúng là đồng hương, hai người đã sớm nhận biết. Dương Lâm nói bổ sung, cao mày, tựa hồ dự cảm được cái này phía sau ẩn giấu đi càng thêm quan hệ phức tạp. Vương Soái ánh mắt từ trên tư liệu nâng lên, ánh mắt sắc bén, cái này coi như có ý tứ, vốn cho là chỉ là trong công tác gặp nhau, không nghĩ tới còn có tầng này một gốc. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian xâm nhập điều tra, nói không chừng đây chính là mấu chốt phá án chỗ đột phá. Chương 1502, đánh bạc manh mối. Chương 1502, đánh bạc manh mối. Hai người cấp tốc hành động, thông qua đủ loại con đường, bắt đầu đối Đường Tiểu Quyên triển khai toàn phương vị điều tra. Bọn hắn đầu tiên là thăm viếng Đường Tiểu Quyên vài bằng hữu cùng người quen, từ đôi câu vài lời bên trong chắc vá ra Đường Tiểu Quyên cùng Tần Bảo Hoa quá khứ quan hệ hình dáng. Tiếp lấy, bọn hắn tìm tới Đường Tiểu Quyên đã từng hàng xóm. Vương Soái mặt mũi tràn đầy thành khẩn hỏi, bác gái, ngài cùng Đường Tiểu Quyên rất quen a. Ngài biết nàng cùng một cái tên là Tần Bảo Hoa nam nhân có quan hệ gì không? Bác gái suy tư một lát, nói rằng, kia Tần Bảo Hoa à, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Nghe Tiểu Quyên đề cập qua, bọn hắn là đồng hương. Bất quá Tiểu Quyên đứa nhỏ này, gần nhất giống như rất tâm phiền, cũng không biết có phải hay không là cùng kia Tần Bảo Hoa có quan hệ. Theo điều tra xâm nhập, một đầu kinh người manh mối nổi lên mặt nước, Tần Bảo Hoa yêu thích đánh bạc. Vương Soái cùng Dương Lâm ngồi ở trong xe, bầu không khí có chút kiềm chế. Vương Soái chợt vỗ tay lái, ảo não nói, chắc không được hắn một mực kinh tế khẩn trương, còn hướng Lý Uyển vay tiền. Nguyên lai những năm này tiền kiếm được đều tiêu xài đang đánh cược lên, người trong nhà một phần đều không thấy được. Dương Lâm sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, hơn nữa theo cùng hắn cùng một chỗ đánh bạc người nói, Tần Bảo Hoa đề cập qua bao nuôi lão bản của hắn một trong Lâm Nguyệt, vậy mà giống như hắn nữa thích đánh bạc. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Vì tiến một bước chứng thực manh mối này, bọn hắn quyết định lần nữa đi tìm những cái kia cùng Tần Bảo Hoa cùng nhau đánh bạc người. Tại một cái ẩn nấp phòng bài bạc bên trong, Vương Soái cùng Dương Lâm tìm tới một cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh nam nhân. Vương Soái tiến lên, lộ ra giấy chứng nhận, nghiêm túc nói, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra Tần Bảo Hoa bản án. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ cược qua bác, đúng không? Thành thật khai báo, liên quan tới hắn cùng Lâm Nguyệt sự tình, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Nam nhân dọa đến khẽ run rẩy, lắp bắp nói, ta liền biết Tần Bảo Hoa thường nói Lâm Nguyệt ra tay hào phóng, ở trên chiếu bạc có thể hảo. Hai người bọn họ còn giống như cùng một chỗ tham dự qua một chút đánh cược lớn cùng. Vương Soái theo đuổi không bỏ, vậy bọn hắn ở trên chiếu bạc có chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì? Tần Bảo Hoa có không có nói qua Lâm Nguyệt nói xấu? Nam nhân gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, có một lần, Tần Bảo Hoa uống nhiều quá, lẩm bẩm nói Lâm Nguyệt quá ác, thắng hắn không ít tiền, còn thiếu hắn một khoản tiền nợ đánh bạc không trả đâu. Bất quá ta cũng không biết có phải hay không là thật. Được đến tin tức này sau, Vương Soái cùng Dương Lâm lập tức quyết định đi tìm Lâm Nguyệt. Bọn hắn đi vào Lâm Nguyệt tiệm bán quần áo, trong tiệm khách hàng rải rác, Lâm Nguyệt đang ngồi ở trước quầy mở người. Nhìn thấy cảnh sát tiến đến, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệnh. Vương Soái đi lên trước, mắt sáng như đuốc, "Lâm nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Lần này tới, là muốn hỏi một chút ngươi cùng Tần Bảo Hoa đang đánh cược phương diện sự tình." Lâm Nguyệt ánh mắt lấp lóe, cố giả bộ trấn định, "Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì." Dương Lâm lạnh lùng nói, "Lâm nữ sĩ, chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ, ngươi tốt nhất như thật bằng dao. Tần Bảo Hoa cùng ngươi đều ưa thích đánh bạc, hắn còn nói ngươi thiếu hắn tiền nợ đánh bạc, đây là có chuyện gì?" Lâm Nguyệt tâm lý phòng tuyến bắt đầu lung lay, nàng cắn môi một cái, "Kia, vậy cũng là chuyện đã qua. Chúng ta là cùng nhau chơi đùa qua mấy lần, nhưng tiền nợ đánh bạc đã sớm trả sạch." Vương Soái chăm chú nhìn con mắt của nàng, "Lâm nữ sĩ, ngươi xác định?" "Theo chúng ta biết, Tần Bảo Hoa gần nhất bởi vì vấn đề kinh tế rất là đau đầu, mà ngươi cùng hắn quan hệ mật thiết, lại có đánh bạc gặp nhau, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao?" Lâm Nguyệt trầm mặc một hồi, rốt cục thở dài, "Tốt à, ta thừa nhận, trước đó xác thực thiếu qua hắn một chút tiền, nhưng ta đã trả đa số. Còn lại, hắn nói không cần trả lại, xem như cho ta lễ vật." Vương Soái truy vấn, "Vậy các ngươi đang đánh cược quá trình bên trong, có chưa từng xảy ra xung đột?" Lâm Nguyệt do dự một chút, "Có một lần, bởi vì ván bài bên trên sự tình, chúng ta lên điểm tranh chấp, bất quá rất nhanh liền hòa hảo rồi." Từ tiệm bán quần áo sau khi ra ngoài, Vương Soái cùng Dương Lâm cảm giác Lâm Nguyệt trong lời nói có dấu giếm. Bọn hắn quyết định tiếp tục điều tra Lâm Nguyệt hành tung cùng tình trạng kinh tế, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới đầu mối mới. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không có buông lỏng đối Đường Tiểu Quyên chú ý, bọn hắn lần nữa bấm Đường Tiểu Quyên điện thoại. "Đường Tiểu Quyên, chúng ta là cảnh sát. Liên quan tới ngươi cùng Tần Bảo Hoa sự tình, ngươi còn có rất nhiều không nói tin tưởng." Vương Soái ngữ khí nghiêm túc mà kiên định. Đường Tiểu Quyên tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, "Ta thật không có gì đáng nói." Dương Lâm ở một bên lớn tiếng nói, "Đường Tiểu Quyên, ngươi phải hiểu được, dấu giếm manh mối là ảnh hưởng công vụ. Hiện tại chúng ta đã biết ngươi cùng Tần Bảo Hoa là đồng hương, quan hệ không tầm thường, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta." Đường Tiểu Quyên thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Ta sợ nói sẽ chọc cho phiền toái." Vương Soái hòa hoãn một chút ngữ khí, "Đường Tiểu Quyên, chúng ta là cảnh sát, sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần như thật bàn giao, đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Ngươi cùng Tần Bảo Hoa đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đánh bạc sự tình, ngươi khẳng định biết chút ít cái gì?" Đường Tiểu Quyên do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng, "Tần Bảo Hoa hắn đánh bạc thành nghiện, ta khuyên qua hắn rất nhiều lần, có thể hắn không nghe. Ta cùng hắn đã sớm cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới hắn sẽ xảy ra chuyện." Vương Soái truy vấn, "Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở hắn phòng cho thuê?" Đường Tiểu Quyên nức nở nói, "Hắn nói có sinh ý giới thiệu cho ta liền đi. Nhưng tới chỗ đó, hắn còn nói để cho ta giúp hắn còn tiền nợ đánh bạc, ta không có đồng ý, liền đi." Cúp điện thoại, Vương Soái cùng Dương Lâm liếc nhau. Mặc dù từ Đường Tiểu Quyên nơi đó được đến một chút tin tức, nhưng bọn hắn cảm giác chuyện xa không chỉ như vậy đơn giản. Bọn hắn quyết định tiếp tục đào sâu Lâm Nguyệt cùng Đường Tiểu Quyên manh mối, đồng thời tăng lớn đối với Tần Bảo Hoa đánh bạc nhân viên tương quan loại bỏ cường độ. Vương Soái cùng Dương Lâm đứng tại bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt kia vắng ngắt tiệm bán quần áo. Cửa tiệm ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, lại chưa có người ngừng chân vào cửa hàng. Tiệm này chuyện làm ăn nhìn xem quá ảm đạm, liền khách này lưu lượng, đừng nói nuôi Tần Bảo Hoa, duy trì mặt tiền cửa hàng vận doanh đều quá sức. Vương Soái cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dương Lâm hai tay ôm ngực, phu hòa nói, "Không sai, ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Nguyệt túi tiền nuôi Tần Bảo Hoa, còn có thể hàng ngày xuất nhập cấp cao giải trí hội sở, tiền từ từ đâu tới? Quá kỳ quái." Hai người quyết định từ Lâm Nguyệt tiêu phí ghi chép vào tay, xâm nhập điều tra. Bọn hắn đi vào ngân hàng, hướng nhân viên công tác đưa ra giấy chứng nhận sau, thỉnh cầu điều lấy Lâm Nguyệt tiêu phí nước chảy. Quản lý ngân hàng mặt lộ vẻ khó xử, cảnh sát, cái này Lâm Nguyệt tiêu phí ghi chép có chút đặc thù, nàng đa số đều là hẳn là tiền mặt giao dịch, quét thẻ tiêu phí ít càng thêm ít, cho chúng ta thống kê mang đến rất lớn khó khăn. Vương Soái khẽ nhíu mày, truy vấn, tiền mặt giao dịch nhiều, kia nàng lượng lớn tiêu phí thời điểm cũng dùng tiền mặt sao? Quản lý gật gật đầu, có lẽ vậy, hắn tiêu phí ghi chép chúng ta đối chiếu một cái tiêu phí nơi trốn, tự trình báo một chút tin tức đến xem nàng giống mua sắm xa xỉ phẩm, tại cấp cao nơi trốn tiêu phí, nhiều khi đều là tiền mặt thanh toán. Chương 1503, song bạc ngầm chương 1503, song bạc ngầm từ ngân hàng đi ra, Vương Soái cùng Dương Lâm càng phát ra cảm thấy Lâm Nguyệt khả nghi. Tiền mặt giao dịch thường xuyên, cái này rõ ràng là đang tận lực lẩn tránh cái gì? Dương Lâm nói rằng. Vương Soái như có điều suy nghĩ, nàng làm như vậy, chẳng lẽ là sợ lưu lại tài chính hướng chạy vết tích? Không được, chúng ta phải tiếp tục đào sâu. Bọn hắn lần nữa đi vào Lâm Nguyệt tiệm bán quần áo, lần này không có trực tiếp đi vào, mà là tại phụ cận trong quán cà phê giám thị. Lúc này, một chiếc màu đen xe con chậm rãi dừng ở tiệm bán quần áo cửa ra vào, một cái Âu phục dày tây nam nhân từ trên xe bước xuống, đi vào trong tiệm. Vương Soái cùng Dương Lâm liếc nhau, cấp tốc đứng dậy, giả bộ người qua đường tới gần tiệm bán quần áo. Xuyên thấu qua tủ kính, bọn hắn nhìn thấy nam nhân cùng Lâm Nguyệt tại trò chuyện, biểu lộ nghiêm túc. Vương Soái, nam nhân này là ai? Nhìn điệu bộ này, không giống như là bình thường khách hàng. Dương Lâm nhẹ giọng nói. Vương Soái chăm chú nhìn trong tiệm, không biết rõ, nhưng khẳng định cùng Lâm Nguyệt quan hệ không đơn giản. Đi, vào xem. Hai người đẩy cửa ra đi vào tiệm bán quần áo. Lâm Nguyệt nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi. Lâm nữ sĩ, lại gặp mặt. Vị này là? Vương Soái ra vẻ thoải mái mà hỏi, ánh mắt lại chăm chú nhìn Âu Phục Nam. Lâm Nguyệt bồi rối giới thiệu, cái này, đây là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn, đến đàm luận chút chuyện. Âu Phục Nam khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cảnh giác. Vương Soái cười nói, Lâm nữ sĩ, chúng ta gần nhất đang điều tra một ít chuyện, lại phát hiện chút cùng ngươi có liên quan manh mối. Thuận tiện cùng chúng ta nói một chút, ngươi cái này tiệm bán quần áo chuyện làm ăn nhìn xem đồng dạng, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy nuôi nhiều như vậy nam quan hệ xã hội à? Lâm Nguyệt sắc mặt biến trắng bệnh, lắp bắp nói, ta có cái khác đầu tư, kiếm lời chút tiền không được sao? Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, a, cái gì đầu tư có thể để ngươi xa hoa như vậy, cũng đều dùng tiền mặt giao dịch, sợ người khác biết tiền của ngươi nơi phát ra. Âu Phục Nam lúc này mở miệng, cảnh sát đồng chí, nói chuyện nhưng phải có chứng cứ, các ngươi như thế tùy tiện hoài nghi Lâm nữ sĩ, không quá phù hợp à? Vương Soái nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi là ai? Như thế giữ gìn Lâm Nguyệt, cùng nàng đến cùng quan hệ thế nào? Âu Phục Nam do dự một chút, ta là bằng hữu của nàng, nhìn không được các ngươi như thế hùng hổ dọa người. Vương Soái cùng Dương Lâm thấy hỏi không ra cái gì, liền rời đi tiệm bán quần áo, nhưng bọn hắn biết, cái này Âu Phục Nam khẳng định không đơn giản. Trở lại cục cảnh sát, Vương Soái cùng Dương Lâm tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Lâm Nguyệt bối cảnh. Bọn hắn phát hiện, Lâm Nguyệt tại 5 năm trước ly hôn, về sau liền mở nhà này tiệm bán quần áo. Từ đó trở đi, cuộc sống của nàng đã xảy ra to lớn biến hóa, bắt đầu thường xuyên xuất nhập các loại giải trí hội sở, bao nuôi bao quát Tần Bảo Hoa ở bên trong 10 cái nam quan hệ xã hội. Cái này ly hôn khẳng định có vấn đề, có thể hay không cùng nàng hiện tại tình trạng kinh tế có quan hệ. Vương Soái một bên đảo tư liệu, vừa nói. Dương Lâm gật đầu, rất có thể, chúng ta đến tìm tới nàng chồng trước, hỏi một chút tình huống. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn tìm tới Lâm Nguyệt chồng trước Triệu Cường. Triệu Cường bây giờ tại một nhà máy đi làm, nhìn thấy cảnh sát đến, có vẻ hơi khẩn trương. Triệu tiên sinh, chúng ta đang điều tra Lâm Nguyệt một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của chúng ta. Vương Soái nói rằng. Triệu Cường xoa xoa đôi bàn tay, cảnh sát đồng chí, ta cùng Lâm Nguyệt đã ly hôn 5 năm, sự tình của nàng ta không rõ lắm à. Dương Lâm nhìn chằm chằm hắn, ngươi cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, nàng về sau biến hóa ngươi khẳng định có phát giác. Nàng ly hôn sau lấy tiền ở đâu, ngươi thật không biết. Triệu Cường do dự thật lâu, rốt cục mở miệng, kỳ thật, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ly hôn thời điểm, nàng không có phân đến cái gì tài sản, có thể về sau đông nhiên biến rất có tiền. Ta hỏi qua nàng, nàng nói là làm ăn kiếm, nhưng ta nhìn nàng kia tiệm bán quần áo, chuyện làm ăn cũng không có gì đặc biệt ta. Vương Soái truy vấn, kia nàng ly hôn sau, cùng người nào tới hướng mặt tiết, ngươi có ấn tượng sao? Triệu Cường nghĩ nghĩ, nàng giống như cùng một chút không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Có một lần, ta nhìn thấy nàng cùng một người đàn ông trong xe, nam nhân kia nhìn xem rất hung. Từ Triệu Cường nơi đó đi ra, Vương Soái cùng Dương Lâm cảm giác khoảng cách chân tướng lại tới gần một bước. Bọn hắn lần nữa đối Lâm Nguyệt hành tung tiến hành điều tra, phát hiện nàng thường xuyên đi một cái vứt bỏ nhà máy. Cái này vứt bỏ nhà máy có bí mật gì? Lâm Nguyệt vì cái gì giả đi chỗ đó? Vương Soái nghi ngờ nói. Dương Lâm ánh mắt kiên định, mặc kệ có cái gì, chúng ta đi xem một chút liền biết. Hai người cải trang ăn mặc, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chui vào vứt bỏ nhà máy. Trong nhà xưởng tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, bốn phía đen kịt một màu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm huyên náo. Vương Soái, phía trước có tình huống. Dương Lâm thấp giọng nói rằng. Hai người lặng lẽ tới gần, phát hiện một đám người đang tiến hành đánh bạc hoạt động, mà Lâm Nguyệt ngay tại trong đó. Nguyên lai tiền của nàng là như thế tới, mở sòng bạc ngầm. Vương Soái cắn răng nghiến lợi nói. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên nghe được có người hô to, cảnh sát tới. Nguyên lai, hành tung của bọn hắn bị phát hiện. Trong sòng bạc trong nháy mắt loạn cả một đoàn, mọi người chạy trốn từ phía. Vương Soái cùng Dương Lâm cấp tốc đuổi theo, ý đồ bắt lấy Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt trong lúc hỗn loạn liều mạng chạy trốn, mắt thấy là phải biến mất trong bóng đêm. Vương Soái lòng nóng như lửa đốt, hô to, "Lâm Nguyệt, dừng lại, người chạy không thoát." Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh lao ra, chặn lại Vương Soái cùng Dương Lâm đường đi. muốn bắt Lâm Nguyệt, trước qua ta cái này liên quan. Chính là trước đó tại tiệm bán quần áo nhìn thấy Âu Phục Nam. Vương Soái trợn mắt nhìn, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giúp nàng? Âu Phục Nam cười lạnh một tiếng, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là các ngươi hôm nay đừng nghĩ mang đi nàng. Nói, hắn cùng Vương Soái, Dương Lâm xoay đánh nhau. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Vương Soái cùng Dương Lâm rốt cục chế phục Âu Phục Nam. Nhưng Lâm Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Ghê tởm, nhường nàng chạy. Dương Lâm ảo não nói. Vương Soái thở hổn hển, không quan hệ, chúng ta đã nắm giữ nàng mở sòng bạc ngầm chứng cứ, nàng chạy không thoát. Trước tiên đem giá hỏa này mang về thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không đào ra nhiều đầu mối hơn. Ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Âu Phục Nam ngay từ đầu còn cự không bằng dao, nhưng ở Vương Soái cùng Dương Lâm cường đại tâm lý thế công phía dưới, rốt cục nối lòng miệng. Ta là Lâm Nguyệt tình nhân, cũng là sòng bạc nhìn trận. Chúng ta sợ cảnh sát phát hiện, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Nguyệt bao nuôi những cái kia nam quan hệ xã hội, chính là vì che giấu hai mắt người, chuyển di cảnh sát lực chú ý. Vương Soái truy vấn, kia Tần Bảo Hoa chết, cùng nàng có quan hệ hay không? Âu Phục Nam do dự một chút, cái này, ta đây thật không biết, ta chỉ phụ trách sòng bạc sự tình. Bất quá, Lâm Nguyệt gần nhất xác thực tâm thần có chút không tập trung, giống như xảy ra đại sự gì. Có quan hệ Lâm Nguyệt điều tra tình huống, Vương Soái cùng Trương Huệ bên này trước tiên hướng Lục Xuyên làm báo cáo chi tiết, nhưng là hiện tại còn chưa không xác định tần. Bảo Hoa chết cùng Ly Nguyệt đến cùng có quan hệ hay không, vẫn là nói đối phương chỉ là mở như thế một cái dưới đất sòng bạc. Chương 1504, hết thảy đều là bộ chương 1504, hết thảy đều là bộ cảnh sát đối Lâm Nguyệt tuyên bố lệnh truy nã sau, Hải Châu thị phố lớn ngõ nhỏ đều gián tiếp lấy hình của nàng. Nhưng mà, hai ngày trôi qua, như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không có chút nào tung tích của nàng, dường như nàng thật từ bốc hơi khỏi nhân gian. Lục Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc, cau mày, trong tay thuốc lá đốt một nửa, khói bụi rơi vào trên bàn cũng không hề hay biết. Lâm Nguyệt không có khả năng cứ như vậy biến mất, tiếp tục gia tăng điều tra cường độ, đối nàng khả năng ẩn thân địa phương, bao quát thân thích của nàng nhà bằng hữu, đều phải tiến hành hoàn toàn loại bỏ. Hắn đối với bộ đàm nói rằng, thanh âm bên trong lộ ra mọi mệt cùng kiên định. Cùng lúc đó, Vương Soái cùng Trương Huệ chuyển biến mạch suy nghĩ, đem điều tra trọng điểm đặt ở Lâm Nguyệt bao dưỡng kia 12 tên nam quan hệ xã hội trên thân. Bọn hắn biết rõ, cái này 12 người có thể là để lộ Lâm Nguyệt phạm tội mạng lưới mấu chốt một vòng. Hai người đầu tiên là đối cái này 12 tên nam quan hệ xã hội cơ bản tin tức tiến hành kỹ càng trải bước, phát hiện tuổi bọn họ khoảng cách khá lớn, nhưng đều có tương tự sinh hoạt quy tích, tại bị Lâm Nguyệt bao nuôi sau, sinh hoạt đã xảy ra to lớn biến hóa, thường xuyên xuất nhập cấp cao nơi trốn, tiêu phí xa xỉ. Vương Soái, ngươi nhìn cái này tiêu phí ghi chép, những này nam quan hệ xã hội tại bị Lâm Nguyệt bao nuôi sau, mỗi tháng chi tiêu đều to đến không hợp tối thường, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn bình thường thu nhập thủy bình. Trương Huệ một bên liếc nhìn tư liệu, vừa nói. Vương Soái gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, hơn nữa từ hành tung của bọn hắn đến xem, thường xuyên xuất nhập một chút chỗ ăn chơi, những địa phương này rất có thể cùng Lâm Nguyệt sòng bạc ngầm có quan hệ. Chúng ta trước từ cùng Tần Bảo Hoa quan hệ tương đối mật thiết nam quan hệ xã hội vào tay điều tra. Bọn hắn đầu tiên tìm tới một cái tên là Lý Minh nam quan hệ xã hội, Lý Minh tại Thiên Nhất Cờ Tờ Vờ giải trí hội sở công tác, cùng Tần Bảo Hoa quan hệ không ít. Vương Soái cùng Trương Huệ tại hội sở nhân viên khu nghỉ ngơi tìm tới Lý Minh, Lý Minh nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt có chút bối rối. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là tới hiểu một chút tình huống. Trương Huệ tận lực nhường ngữ khí của mình lộ ra ôn hòa, ngươi cùng Tần Bảo Hoa quan hệ rất tốt, có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng Lâm Nguyệt ở giữa là chuyện gì xảy ra sao? Lý Minh do dự một chút, chậm rãi mở miệng, ta là bị Lâm Nguyệt bao nuôi, nàng cho ta tiền, để cho ta theo nàng xuất nhập các loại trường hợp. Ngay từ đầu, ta coi là chính là đơn giản bao nuôi quan hệ, về sau mới phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Vương Soái truy vấn, sao không đơn giản? Ngươi nói kỹ càng một chút. Lý Minh hít sâu một hơi, nàng thường xuyên mang bọn ta đi một cái vứt bỏ nhà máy, nói là đi tham gia tụ hội. Đi về sau mới biết được, kia là cái sòng bạc ngầm. Ngay từ đầu, ta cũng không coi ra gì, về sau nàng liền cổ vũ chúng ta tham dự đánh bạc, còn nói thắng tiền đều là chính chúng ta. Trương Huệ cau mày, vậy các ngươi được tiền sao? Lý Minh cười khổ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy được. Ngay từ đầu, quả thật có thể được một chút, có thể về sau càng thua càng nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng chính là cố ý thiết lập ván cục, để chúng ta chui vào trong. Vương Soái hỏi tiếp, kia Tần Bảo Hoa đâu? Hắn cũng tham dự đánh bạc sao? Lý Minh nhẹ gật đầu, hắn cược so với ta nhóm đều lớn, thua rất nhiều tiền. Hắn còn đã nói với ta, cảm giác Lâm Nguyệt đang cố ý hô hắn, có thể hắn lại không biện pháp, bởi vì thiếu Lâm Nguyệt rất nhiều tiền. Từ Lý Minh nơi này được đến mấu chốt manh mối sau, Vương Soái cùng Trương Huệ ngựa không dừng vó đối cái khác nam quan hệ xã hội triển khai điều tra. Thông qua dần dần hỏi thăm, bọn hắn phát hiện cái này 12 tên nam quan hệ xã hội tình huống không có sai biệt, đều là bị Lâm Nguyệt đưa vào đánh bạc vực sâu, thua táng ra bại sản. Hơn nữa, bọn hắn đều nâng lên, tại sòng bạc bên trong, Lâm Nguyệt thủ đoạn cực kỳ ẩn nấp, mặt ngoài là để bọn hắn giải trí, trên thực tế lại tại âm thầm điều khiển đánh cược. Xem ra Lâm Nguyệt bao nuôi những này nam quan hệ xã hội, chính là vì để bọn hắn trở thành chính mình sòng bạc máy rút tiền. Vương Soái tức giận nói rằng. Trương Huệ gật đầu, không sai, nàng lợi dụng sắc đẹp của mình cùng tiền tài dụ hoặc, khiến cái này nam quan hệ xã hội từng bước một lâm vào đánh bạc vũ bùn. Hiện tại vấn đề là, nàng tại sao phải làm như vậy? Tân Bảo Hoa chết, cùng cái này lại có quan hệ gì? Vì biết rõ ràng những vấn đề này, Vương Soái cùng Trương Huệ quyết định xâm nhập điều tra Lâm Nguyệt sòng bạc ngầm. Bọn hắn lần nữa đi vào tòa kia vứt bỏ nhà máy, lúc này sòng bạc người đã đi nhà trống, nhưng thông qua vết tích điều tra, bọn hắn phát hiện một chút đầu mối mới. Tại sòng bạc trong một cái góc, bọn hắn phát hiện một bản sổ sách, phía trên ghi chép một chút đồ khách thắng thua tình huống, trong đó Tần Bảo Hoa danh tự xuất hiện tần suất cực cao, hơn nữa thua kim ngạch to lớn. Trương Huệ, ngươi nhìn cái này. Vương Soái chỉ vào sổ sách bên trên ghi chép, Tần Bảo Hoa thua nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định không cam tâm. Hắn cùng Lâm Nguyệt ở giữa, có thể hay không bởi vì tiền nợ đánh bạc đã xảy ra xung đột, cho nên Lâm Nguyệt mới Trương Huệ minh bạch Vương Soái ý tứ, sắc mặt biến ngưng trọng lên, rất có thể. Chúng ta phải mau chóng tìm tới Lâm Nguyệt, đem chuyện tra rõ ràng. Trở lại cục cảnh sát sau, Vương Soái cùng Trương Huệ đem điều tra tình huống hướng Lục Xuyên tiến hành báo cáo. Lục Xuyên sau khi nghe xong, trầm tư một lát nói, xem ra Lâm Nguyệt phạm tội mạng lưới so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Một phương diện, tiếp tục gia tăng đối Lâm Nguyệt đuổi bắt cường độ, nàng khẳng định còn tại Hải Châu thị bên trong, không có khả năng chạy quá xa. Một phương diện khác, đối cái này 12 tên nam quan hệ xã hội tình trạng kinh tế tiến hành toàn diện điều tra, xem bọn hắn cùng Lâm Nguyệt ở giữa tài vụ qua lại, nói không chừng có thể tìm tới Lâm Nguyệt chỗ ẩn thân. Tại trong những ngày kế tiếp, cảnh sát tiếp tục toàn lực ứng phó đuổi bắt Lâm Nguyệt. Bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn, đối Lâm Nguyệt thông tin ghi chép, tài chính hướng chạy tiến hành toàn phương vị giám sát. Đồng thời, đối kia 12 tên nam quan hệ xã hội điều tra cũng tại thâm nhập vào đi. Rốt cục, tại một lần đối nam quan hệ xã hội tài chính qua lại trong điều tra, phát hiện một chút manh mối. Trong đó một tên nam quan hệ xã hội có trong hồ sơ phát sau, từng hướng một cái thần bí tài khoản chuyển khoản, mà cái chương mục này mở ra hộ người tin tức 10 phần mơ hồ, trải qua cảnh sát không ngừng cố gắng, rốt cục xác định cái chương mục này cùng Lâm Nguyệt có quan hệ. Lục đội, chúng ta phát hiện Lâm Nguyệt một cái bí mật tài khoản, cái chương mục này có trong hồ sơ phát sau có tài chính lưu động, rất có thể chính là Lâm Nguyệt dùng để giấu kín tiền tham ô. Vương Soái hưng phấn hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, tốt, theo cái chương mục này tra xuống, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lâm Nguyệt chỗ ẩn thân. Cảnh sát theo tài khoản tài chính hướng chạy, truy tung tới một cái xa xôi cư xá. Tại cư xá màn hình giám sát bên trong, phát hiện Lâm Nguyệt thân ảnh. Chính là nàng trốn ở cái tiểu khu này bên trong. Trương Huệ chỉ vào hình ảnh theo dõi nói rằng, Lục Xuyên lập tức ra lệnh, toàn thể hành động, cần phải đem Lâm Nguyệt bắt quy án. Cảnh sát cấp tốc hành động, đem cư xá vây quanh. Vương Soái cùng Trương Huệ dẫn đầu 7-8 người nhân viên cảnh sát, đi vào Lâm Nguyệt ẩn thân đơn nguyên trước lầu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu bậc thang, đi vào Lâm Nguyệt chỗ cửa gian phòng. Vương Soái hít sâu một hơi, một cước đá văng cửa phòng, cảnh sát, không được lúc đích. Chương 1505, thẩm vấn Lâm Nguyệt chương 1505, thẩm vấn Lâm Nguyệt trong phòng, Lâm Nguyệt đang ngồi ở trên sofa, một mặt hoảng sợ nhìn xem bỗng nhiên xâm nhập cảnh sát. Bên cạnh nàng, đặt vào một chút tiền mặt và văn kiện. Lâm Nguyệt, ngươi bị bắt. Vương Soái đi lên trước, cho Lâm Nguyệt đeo lên quần tay. Lâm Nguyệt co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, dường như biết mình tội ác rốt cục bại lộ. Ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Lâm Nguyệt ngay từ đầu còn ý đồ chống chế, nhưng ở cảnh sát đưa ra bằng chứng trước mặt, rốt cục giao phó tất cả. Nguyên lai, nàng bao nuôi những này nàng quan hệ xã hội, chính là vì để bọn hắn tại chính mình sòng bạc ngầm đánh bạc, thông qua điều khiển đánh cược, để bọn hắn thua tiền, từ đó thu hoạch tài phú kết sủ. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệch vẩy vào Lâm Nguyệt tiểu thụy trên mặt. Nàng đầu tóc rối bời, ánh mắt lại vẫn mang theo một tia của tường, nhìn chằm chằm đối diện Vương Soái cùng Trương Huệ. Vương Soái háng giọng một cái, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Lâm Nguyệt, chúng ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc, hiện tại nên nói thật. Sòng bạc ngầm là ngươi mở, điểm này ngươi đã thừa nhận, cũng đừng nghĩ đến có thể đem cái khác tội ác cũng lừa dối qua quan." Lâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ta thừa nhận mở sòng bạc, kia là ta hồ đồ. Nhưng ta cũng không có câu dẫn những người kia đi đánh bạc, đều là chính bọn hắn ham vui đùa, chết được ai?" Trương Huệ hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, con mắt chăm chú khóa lại Lâm Nguyệt, "Lâm Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ ngu sao? Những cái kia nam quan hệ xã hội, bị ngươi bao nuôi sau tất cả đều ham sâu đánh bạc vũ bùn, ngươi dám nói cái này phía sau không có ngươi công lao?" Liền lấy Lý Minh tới nói, hắn vốn chỉ là thiên nhất cờ tờ vợ bình thường nhân viên, bị ngươi bao nuôi sau, sinh hoạt hoàn toàn thay đổi, đánh bạc thua đến táng ra bại sản, ngươi đây giải thích thế nào? Lâm Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh khôi phục chấn định, kia là chính hắn không có định lực, ta chỉ là dẫn bọn hắn đi tham gia tụ hội, ai biết chính bọn hắn chạy tới đánh bạc, ta cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào. Vương Soái dùng sức vỗ xuống bàn, ba một tiếng tại phòng thẩm vấn bên trong tiếng vọng, tụ hội, gom lại vứt bỏ nhà máy sòng bạc ngầm bên trong đi, đừng đem chúng ta làm bà tuổi đứa nhỏ. Trong lòng ngươi tin tưởng, ngươi dùng tiền tài và sắc đẹp dụ hoặc bọn hắn, từng bước một đem bọn hắn kéo vào đánh bạc vực sâu, vì chính là từ trên người bọn họ kiếm tiền. Lâm Nguyệt sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn dáng chống đỡ, các ngươi có chứng cứ sao? Nói mà không có bằng chứng, đừng nghĩ oan của ta. Trương Huệ cười lạnh một tiếng, chứng cứ? Chúng ta đi thăm tất cả bị ngươi bao dưỡng nam quan hệ xã hội, khẩu cung của bọn họ chính là bằng chứng. Hơn nữa, chúng ta còn tìm tới sòng bạc sổ sách, phía trên tinh tường ghi chép mỗi người thắng thua tình huống, Tần Bảo Hoa thua tiền cũng không phải một số lượng nhỏ, ngươi đây lại giải thích thế nào? Nâng lên Tần Bảo Hoa, Lâm Nguyệt thân thể hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đánh bạc thua tiền, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không cầm đao gác ở trên cổ hắn buộc hắn cược. Vương Soái hướng phía trước thò người ra, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt ánh mắt, ý đồ từ trong ánh mắt của nàng bắt được một chút kẽ hở. Tần Bảo Hoa chết, ngươi thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thua nhiều tiền như vậy, cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn trung điệp, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng đây chỉ là trùng hợp? Lâm Nguyệt ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào. Ta lặp lại lần nữa, hắn chết không có quan hệ gì với ta. Ta mặc dù mở sòng bạc, nhưng ta còn không đến mức giết người. Trương Huệ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm ngực, nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực đang âm thầm quan sát Lâm Nguyệt phản ứng. Lâm Nguyệt, ngươi phải hiểu được, kháng cự chỉ có thể tăng thêm tội của ngươi. Hiện tại thẳng thắn bàn giao, có lẽ còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Chúng ta đã nắm giữ không ít manh mối, ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, cúi đầu, ngón tay không tự giác trên bàn nhẹ nhàng gõ, dường như đang tự hỏi đối sách. Vương Soái rèn sắt khi còn nóng, Lâm Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia bị ngươi hại thảm người, bọn hắn nguyên bản có cuộc sống bình thường, bởi vì ngươi sở tác sở vi, lâm vào vô tận trong thống khổ. Ngươi thật nhẫn tâm để bọn hắn tao nộ cứ như vậy không giải quyết được gì. Lâm Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, ta chỉ là muốn kiếm tiền, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Nhưng ta thật không giết người, có tin hay không là tùy ngươi. Trương Huệ ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, Lâm Nguyệt, chúng ta điều tra ngươi tình trạng tài chính, tại Tần Bảo Hoa tử vong trước sau, tiền của ngươi lưu động xuất hiện dị thường. Ngươi nói không liên quan gì đến ngươi, vậy những này tiền là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt sắc mặt biến trắng bệnh, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định, kia là ta sòng bạc bình thường thu chi, cùng Tần Bảo Hoa không có quan hệ. Vương Soái đứng người lên, đi đến Lâm Nguyệt bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, Lâm Nguyệt, ngươi biết không? Ngươi muốn nói một câu nói láo, đều tại đem chính mình hướng càng sâu trong vực sâu đẩy. Bây giờ quay đầu còn kịp, thẳng thắn bàn giao Tần Bảo Hoa nguyên nhân cái chết, đối ngươi đối với chúng ta đều tốt. Lâm Nguyệt cắn môi, trên trán toát ra mồ hôi mịn, ta thật không giết hắn, ta thể. Trương Huệ cùng Vương Soái lẫn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ cùng kiên định. Bọn hắn biết, mong muốn đột phá Lâm Nguyệt tâm lý phòng tuyến, còn cần càng nhiều kiên nhẫn cùng sức lực. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, Vương Soái cùng Trương Huệ không ngừng biến hóa thẩm vấn phương thức, khi thì lấy lý hiểu, khi thì lấy tình động, khi thì dùng chứng cứ tạo áp lực. Lâm Nguyệt từ đầu đến cuối khăng khăng mình cùng Tần Bảo Hoa chết không quan hệ, song phương lâm vào căng thẳng. Thẳng đến Vương Soái nâng lên Lâm Nguyệt nữ nhi, đây là bọn hắn đang điều tra bên trong phát hiện Lâm Nguyệt một cái uy hiếp. Lâm Nguyệt, ngươi có cái nữ nhi à? Nàng con nhỏ, đang cần đòi mẹ làm bạn. Nếu như ngươi bởi vì giấu giếm chân tướng, cuối cùng bị phán xử trọng hình, ngươi cảm thấy cuộc sống của nàng sau này sẽ như thế nào? Nàng sẽ ý kiến gì mẹ của mình? Lâm Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt hoảng loạn lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đừng bắt ta nữ nhi nói sự tình. Ta là vì nàng mới liều mạng kiếm tiền, ta không muốn để cho nàng chịu khổ. Trương Huệ thừa cơ nói rằng, vậy ngươi càng hẳn là thẳng thắn, tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu như ngươi thật không giết người, liền đem biết tất cả nói hết ra, giúp chúng ta tìm tới hung phạm, trả lại ngươi chính mình một cái thanh bạch, cũng cho con gái của ngươi một cái tốt tương lai. Lâm Nguyệt trầm mặc. Trong phòng thẩm vấn, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Vương Soái cùng Trương Huệ cùng Lâm Nguyệt đã chu toàn rất dài dùng sức, mặc dù bọn hắn lấy tình động, lấy lý hiểu, có thể Lâm Nguyệt vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình sát hại Tần Bảo Hoa. Lâm Nguyệt, chúng ta đã nói cho ngươi đến rất rõ ràng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hiện tại tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng ngươi, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Vương Soái thanh âm bởi vì mỏi mệt mà có chút khàn khàn, nhưng trong ánh mắt như cũ lộ ra kiên định. Lâm Nguyệt cúi thấp đầu, tóc che khuất nét mặt của nàng, chỉ là máy móc tái diễn, ta không giết người, ta không có giết Tần Bảo Hoa. Trương Huệ bất đắc dĩ thở dài, cùng Vương Soái lẫn nhau, trong lòng hai người đều hiểu, thẩm vấn tạm thời lâm vào ngõ cụt. Không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào trước mắt phỏng đoán cùng tâm lý thế công, mong muốn nhường Lâm Nguyệt nhận tội cơ hội là không thể nào. Chương 1506, bàn giao giết người chi tiết. Chương 1506, bàn giao giết người chi tiết. Cùng lúc đó, tại chi đội trinh sát hình sự kỹ thuật phòng phân tích bên trong, hiện trường thăm dò tiểu tổ các thành viên đang khua chiêng gõ chống đối lại trước đào được vật chứng tiến hành lần nữa trải vớt cùng phân tích. Dương Lâm cao mày, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay vật chứng túi, bên trong chứa từ hiện trường phát hiện án trên giường đào được cây kia tóc dài. Mặc dù trải qua DNA so sánh, đã xác định căn này tóc thuộc về Lâm Nguyệt, nhưng chính như đại gia Trô lo lắng, đi qua hiện trường cũng không đồng đẳng với chính là hung thủ. Chẳng lẽ chúng ta thật bỏ sót cái gì mấu chốt manh mối? Dương Lâm tự lẩm bẩm. Hắn quyết định một lần nữa xem kỹ vật sở hữu chứng, nhất là cây kia bị hoài nghi thị hung khí gậy gỗ. Trước đó, pháp y đã đối gậy gỗ tiến hành sơ bộ kiểm tra, xác định phía trên vết máu thuộc về Tần Bảo Hoa, nhưng cũng không có phát hiện cái khác có giá trị manh mối. Dương Lâm đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra gậy gỗ, lần nữa dùng bội số lớn kính hiển vi tiến hành quan sát. Lần này, hắn phát hiện một cái cực kỳ nhỏ vết tích, tại gậy gỗ một mặt có một mảnh nhỏ cơ hồ khó mà phát giác nhân thể tổ chức. Nhanh, đem cái này đưa đi làm vi lượng vật chứng phân tích. Dương Lâm kích động đối trợ thủ hô. Trợ thủ cấp tốc tiếp nhận gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem kia một mảnh nhỏ nhân thể tổ chức rút ra xuống tới, mang đến chuyên nghiệp thiết bị đo lường trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Lâm tại kiểm tra bên ngoài lo lắng dạo bước. Rốt cục, kiểm tra kết quả đi ra. Trợ thủ cầm lấy báo cáo, hưng phấn chạy ra, "Dương ca, trải qua phân tích, xác định cái này vi lượng thân thể tổ chức thuộc về Lâm Nguyệt." Dương Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đem cái này phát hiện trọng đại hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên biết được sau, lập tức triệu tập Vương Soái cùng Trương Huệ trở lại cục cảnh sát. "Các đồng chí, hiện tại có mới mấu chốt chứng cứ. Hiện trường cây kia hư hư thực thực hung khí gậy gỗ bên trên, kiểm tra ra Lâm Nguyệt thân thể tổ chức. Mặc dù lượng ít, nhưng đủ để trở thành vụ án chỗ đột phá." Lục Xuyên vừa nói, một bên đem báo cáo đưa cho Vương Soái cùng Trương Huệ. Vương Soái cùng Trương Huệ nhìn xem báo cáo, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. "Quá tốt rồi, có chứng cứ này, nhìn Lâm Nguyệt còn thế nào giảo biện." Vương Soái hưng phấn nói. Trương Huệ nhẹ gật đầu, "Bất quá, chúng ta vẫn là phải chú ý cẩn thận, không thể phớt lờ. Lâm Nguyệt rất có thể sẽ còn vùng vẫy dây chết." Hai người lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, Lâm Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mỏi mệt. Nhìn thấy Vương Soái cùng Trương Huệ tiến đến, nàng chỉ là nhàn nhạt giơ lên một chút mí mắt. "Lâm Nguyệt, chúng ta lại có mới chứng cứ." Vương Soái nói, đem kiểm tra báo cáo đặt ở Lâm Nguyệt trước mặt, "Đây là từ hiện trường phát hiện án gậy gỗ bên trên kiểm tra ra tới, phía trên có thân thể của người tổ chức. Ngươi giải thích thế nào?" Lâm Nguyệt nhìn thấy báo cáo, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ trấn định. Cái này có thể giải thích rõ cái gì? Ta khả năng không cẩn thận đụng phải cây kia gậy gỗ, không thể chỉ bằng cái này nói ta giết người. Trương Huệ cười lạnh một tiếng, Lâm Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng như thế sức xẻo lấy cớ sao? Cây gậy gỗ này là dẫn đến Tần Bảo Hoa tử vong hung khí, phía trên có thân thể của ngươi tổ chức, ngươi cùng Tần Bảo Hoa ở giữa lại có sâu như vậy mâu thuẫn, ngươi cảm thấy đây chỉ là trùng hợp? Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, hai tay siết thật chặt góc áo. Vương Soái tiếp tục nói, Lâm Nguyệt, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đừng lại ôm lấy may mắn trong lòng. Ngươi sát hại Tần Bảo Hoa sự thật đã không cách nào che giấu, sớm một chút nhận tội, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Ngẫm lại con gái của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng một mực sống ở không có mụ mụ trong bóng tối sao? Nghe được nữ nhi hai chữ, Lâm Nguyệt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, ta thật không phải cố ý Tần Bảo Hoa thua quá nhiều tiền, một mực tìm ta phiền toái, còn uy hiếp muốn báo cáo ta sòng bạc. Ngày đó, hắn lại tìm đến ta đòi tiền, chúng ta dùm beng, hắn động thủ đẩy ta nhất thời xúc động, liền cầm lên gậy vô đánh hắn. Ta không nghĩ tới sẽ đem hắn đánh chết, ta thật cực sợ hơn nữa ta lúc ấy cho là hắn chỉ là đã hôn mê, cũng không biết hắn liền chết, ta liền không có quản hắn rời đi phòng cho thuê về sau mấy ngày hắn cũng không có gọi điện thoại, ta coi là chuyện này cứ như vậy đi qua, ai nghĩ đến hắn liền chết đâu. Vương Soái cùng Trương Huệ liếc nhau, bọn hắn cấp tốc ghi chép lại Lâm Nguyệt khẩu cung, sau đó đưa nàng mang ra phòng thẩm vấn. Đi ra phòng thẩm vấn, Trương Huệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vụ án này cuối cùng là phá, quá khó khăn. Vương Soái gật đầu, vậy được, bản đến bây giờ trên cơ bản xem như đã qua một đoạn thời gian, đến tiếp sau cũng chính là ngày mai thời điểm có thể xin áp giải. Lâm Nguyệt tới hiện trường đi xác nhận, nhưng là lời hắn nói bên trong đến cùng là có mấy phần thật giả, hiện tại cũng khó xác định. Căn cứ Lâm Nghiệp nói tới, hắn lúc ấy chỉ là đánh đối phương cái óc, nhưng là không nghĩ đem đối phương đánh chết, bất quá pháp ý bên kia giám định kết quả biểu hiện. Tần Bảo Hoa trên đầu vết thương không phải một chút đả kích tạo thành, mà là nhiều lần nện gõ, cho nên lúc đó trăng sáng đến cùng là ôm. Cố ý giết người thái độ vẫn là nói là thoát thân mà đánh. Tần Bảo Hoa hiện tại tới nói cũng không phải là nói dựa vào Lâm Duyệt một người nói liền có thể nói rõ. Bất quá chi đội trinh sát hình sự bên này chỉ phụ trách tìm kiếm tình tiết vụ án trận tướng, đến mức đằng sau thế nào phán thế nào thẩm, vậy cũng là pháp biệt chuyện, đem chứng cứ bày ra đến đối phương đến cùng phán dạng gì tội ác, vậy thì vẫn là phải cái nhìn biện bên kia thẩm phán tình huống. Đương nhiên tại công tố khâu bên trong khẳng định vẫn là muốn lên án đối phương phạm tội cố ý giết người, cùng lúc đó Ngân Nguyệt mở sòng bạc dẫn dụ người khác đánh bạc, cho những này nam quan hệ xã hội xã dắt bộ tội ác cùng nhau, đều phải tiến hành công tố. Cho nên nói, cho ngươi tiền không nhất định đều là phú bà, cũng có thể là đòi mạng ngươi gián động. Tương quan vụ án đến tiếp sau trần bệnh công tác như chuyển hướng trong thị cục mặt làm báo cáo chi tiết, đương nhiên ngoại trừ kỳ này án mạng phương diện khác liên quan tới sòng bạc ngầm bản án cũng tại tiếp tục điều tra và giải quyết. Hậu kỳ cục thành phố bên này cũng tổ chức một lần liên quan tới thanh lý toàn ngày hải thị sòng bạc ngầm một cái chuyên hạng hành động, những này phạm tội hoạt động tựa như mọc lên như nấm đồng dạng, biển đều là trước kia cũng tổ chức qua nhiều lần thanh lý sòng bạc ngầm chuyên hạng hành động, mỗi một lần có thể nói đều là có rất tốt chiến quả, nhưng là qua sau một khoảng thời gian tựa như cho tàn lại cháy như thế, lại lần nữa xuất hiện một nhóm. Chi đội trinh sát hình sự cũng không trực tiếp tham dự lần hành động này. Giờ phút này, bọn hắn chính diện gặp mới khiêu chiến. Thành Bắc Tân khu đại lộ bởi vì cống thoát nước ngăn chặn, thanh lý công nhân tại xả thải làm việc lúc, lại trong cống thoát nước phát hiện một cỗ thi thể. Lục Xuyên tiếp vào báo án sau, lập tức triệu tập Trương Huy, Vương Soái, Pháp Y Trương Khải cùng hiện trường điều tra cảnh sát nhân dân Dương Lâm, Dương Sâm bọn người. Các đồng chí, lại có mới vụ án. Lần này là tại thành Bắc Tân khu cống thoát nước phát hiện thi thể, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đại gia cấp tốc hành động. Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định. Đám người lĩnh mệnh sau, cấp tốc chuẩn bị kỹ càng trang bị, lao tới hiện trường phát hiện án. Đến hiện trường lúc, một cố gây mũi mùi hôi khí bị đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Hiện trường phát hiện án ở vào thành Bắc Tân khu một chỗ bận rộn đại lộ bên cạnh, trung quanh vây đầy hiếu kỳ quần chúng ngây xem. Cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, sắp hiện ra trận cách ly lên. Thanh lý công nhân chưa tỉnh hồn, hướng Trương Huy cùng Vương Soái giảng thuật phát hiện thi thể trải qua. Chương 1507, trong đường cống ngầm thi thể. Chương 1507, trong đường cống ngầm thi thể. Chúng ta hôm nay giống thường ngày đến thanh lý cống thoát nước, vừa mở ra nắp giếng, đã nghe tới một cô đặc biệt khó người hương vị. Xuống dưới về sau, liền thấy một cô thi thể phiêu phủ ở nước bẩn bên trong, doa đến chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Một vị công nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Trương Huy vô vô bờ vai của hắn, an ủi, chớ khẩn trương, các ngươi làm được rất đúng. Có thể nói một chút cụ thể ở vị trí nào phát hiện thi thể sao? Công nhân chỉ vào cống thoát nước chỗ sâu, kỹ càng miêu tả phát hiện thi thể địa điểm. Trong cống thoát nước, mờ tối tia sáng tại nước bẩn mặt ngoài nhảy bọn, mùi hôi khí tức như là như thực chất, làm cho người gần như ngạt thở. Trương Khải, Dương Lâm cùng Dương Sâm thân mang trang bị phòng vệ, khó khăn hướng phía thi thể vị trí tới gần. Đèn tin cầm tay chùm sáng tại u ám bên trong chập chờn, phản phất tại cùng hắc ám tranh đoạt không gian. Dương Sâm, trước đối hiện trường tiến hành toàn cảnh chụp ảnh, chú ý giữ lại thi thể nguyên thủy vị trí cùng cảnh vật chung quanh quan hệ. Trương Khải vừa nói, một bên cẩn thận tránh đi dưới chân nước bẩn, chậm chậm tới gần thi thể. Dương Sâm cấp tốc gật đầu, từ trong ba lô lấy ra máy ảnh, bắt đầu từ khác nhau góc độ hiện trường đóng phim ảnh chụp. Trương Pháp Y, quay chụp phạm vi cần bao trùm toàn bộ cống thoát nước khu vực, cùng thi thể có trực tiếp liên quan xung quanh hoàn cảnh, đúng không? Dương Sâm hỏi, ngón tay thuần thục điều chỉnh máy ảnh tham số. Không sai, đặc biệt lưu ý thi thể phụ cận có hay không lôi kéo vết tích, hoặc là cái khác khả nghi ấn ký, những này đều muốn quay chụp rõ ràng. Trương Khải một bên căn dặn, một bên ngồi xổm người xuống, bắt đầu đối thi thể tiến hành sơ bộ quan sát. thi thể xương biến hình, làn da bảy biện ra màu xanh lá cây đậm, bộ phận tổ chức đã bắt đầu hóa lỏng, tàn mát ra nồng đậm mùi hôi khí vị. Thi thể mục nát trình độ khá là nghiêm trọng, hiện ra cự nhân xem trạng thái, sơ bộ phỏng đoán thời gian tử vong tại 1 tuần trở lên. Trương Khải vừa nói, một bên dùng mang theo bao tay nhẹ tay sờ nhẹ đụng thi thể, cảm thụ cứng ngắc trình độ. Dương Lâm ở một bên cẩn thận quan sát Trương Khải động tác, đồng thời bắt đầu đối thi thể xung quanh tiến hành lục soát. Trương Pháp Y, ta tại thi thể phía bên phải ước nửa mét chỗ, phát hiện một chỗ hư hư thực thực vết máu vết bẩn, nhan sắc đỏ sậm, cùng chung quanh nước bẩn nhan sắc rõ ràng khác biệt. Dương Lâm nói, xuất ra vật chứng thu thập công cụ, chuẩn bị đối vết bẩn tiến hành thu thập mẫu. Trước chụp ảnh cố định, sau đó dùng máy thai rút ra hàng mẫu, nhớ kỹ làm tốt tiêu ký. Trương Khải đáp lại nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thi thể. Hắn nhẹ nhàng lật ra người chết mí mắt, quan sát giác mạc vận đục trình độ, giác mạc độ cao vận đục, cơ hồ không cách nào thấu thị con người, cái này tiến một bước ấn chứng thời gian tử vong giải phỏng đoán. Lúc này, Dương Sâm đã hoàn thành hiện trường toàn cảnh quay chụp, bắt đầu đối thi thể tiến hành đặc tả quay chụp. Trương Pháp Y, thi thể chính diện quay chụp hoàn tất, ta hiện tại quay chụp khía cạnh cùng mặt sau. Dương Sâm đều đâu vào đấy thao tác máy ảnh, đèn flash tại mở tối trong cống thoát nước không ngừng lấp lóe. Trương Khải nhẹ gật đầu, lực chú ý chuyển rời đến thi thể quần áo bên trên. Người chết thân mang một cái màu xanh đậm áo khoác, quần áo bên trên dính đầy nước bẩn cùng dơ bẩn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn được một chút tổn hại cùng xé rách vết tích. Dương Lâm, tới hiệp trợ ta kiểm tra người chết quần áo. Những này tổn hại vết tích khả năng cùng vụ án phát sinh quá trình có quan hệ. Trương Khải nói, cẩn thận từng ly từng tí giải khai người chết áo khoác cúc áo. Dương Lâm cấp tốc đi vào Trương Khải bên người, hai người cùng một chỗ cẩn thận kiểm tra người chết quần áo. Trương Pháp Y, áo khoác và áo trước có nhiều chỗ đao đâm vết tích, chỗ tổn hại sợi hiện ra bất quy tắc đứt gãy, hẳn là bị duệ khí nhiều lần đâm bị thương bố trí. Dương Lâm vừa quan sát, vừa nói. Trương Khải gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, cái này rất có thể cùng hung khí có quan hệ. Dương Sâm, đối quần áo bên trên tổn hại vết tích tiến hành chụp ảnh ghi chép, nhất là đao đâm dấu vết vị trí cùng hình thái. Dương Sâm lập tức điều chỉnh máy ảnh góc độ, đối quần áo bên trên chỗ tổn hại tiến hành quay chụp. Đang kiểm tra quần áo quá trình bên trong, Trương Khải cùng Dương Lâm tại người chết trong túi phát hiện một bộ điện thoại cùng một cái túi tiền. Trước đem điện thoại cùng túi tiền cất vào vật chứng túi, mang về cục cảnh sát tiến hành kiểm tra. Có lẽ bên trong sẽ có liên quan tới người chết thân phận cùng vụ án manh mối trọng yếu. Trương Khải nói, đưa điện thoại di động cùng túi tiền giao cho Dương Sâm. Dương Sâm tiếp nhận vật chứng, cẩn thận bỏ vào vật chứng túi, cũng làm tốt tiêu ký. Trương Pháp Y, quay chụp công tác đã hoàn thành, hiện trường sơ bộ điều tra ghi chép cũng chỉnh lý tốt. Dương Sâm nói rằng. Trương Khải đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, Dương Lâm lại tìm tòi tỉ mỉ một chút xung quanh, nhìn xem phải chăng còn có vật khác chứng. Dương Sâm, ngươi phụ trách ghi chép chúng ta lục soát quá trình. Hai người lĩnh mệnh sau, bắt đầu ở trong cống thoát nước triển khai tỉ mỉ lục soát. Dương Lâm dọc theo cống thoát nước vách tường chậm chậm tìm kiếm, đột nhiên, hắn tại một chỗ góc tường phát hiện một thanh mang máu dao găm. Trương Pháp Y, nơi này có một cây dao găm, trên lưới dao dính đầy vết máu, rất có thể là hung khí. Dương Lâm hưng phấn nói. Trương Khải bước nhanh đi đến Dương Lâm bên người, tiếp nhận dao găm, cẩn thận xem xét. Từ vết máu khô cạn trình độ cùng phân bố tình huống đến xem, cây chủy thủ này vô cùng có khả năng cùng người chết tử vong có quan hệ. Trên lưới dao vết máu hiện ra phun tung tóe trạng, phù hợp đâm đâm loại vết thương vết máu phân bố đặc thù. Trước chụp ảnh cố định, sau đó rút ra dao găm bên trên vân tay cùng vết máu hàn mẫu. Trương Khải vừa nói, một bên đem dao găm đưa cho Dương Sâm. Dương Sâm cấp tốc đối dao găm tiến hành chụp ảnh, sau đó đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí rút ra dao găm bên trên vân tay cùng vết máu hàn mẫu. Trương Pháp Y, vân tay rút ra hoàn tất, vết máu hàn mẫu cũng thu thập tốt. Dương Sâm nói rằng. Trương Khải lần nữa ngồi xổm người xuống, đối thi thể tiến hành toàn diện kiểm tra, ý đồ tìm tới càng nhiều cùng nguyên nhân cái chết có liên quan manh mối. Hắn nhẹ nhàng nén thi thể phần bụng, cảm thụ tạng khí trạng thái. Nén phần bụng lúc, có rõ ràng chấn động cảm giác, khả năng tồn tại ổ bụng tích máu. Điều này nói rõ người chết khả năng từng chịu đựng phần bụng đâm bị thương, dẫn đến tạng khí vỡ tan chảy máu. Trương Khải nói rằng. Dương Lâm ở một bên chăm chú ghi chép Trương Khải phân tích, Trương Pháp Y, kia phải chăng có thể sơ bộ phán đoán người chết nguyên nhân cái chết là đao đâm đưa đến mất máu quá nhiều. Trương Khải trầm tư một lát, trước mắt đến xem, đao đâm dẫn đến mất máu quá nhiều khả năng khá lớn, nhưng cụ thể nguyên nhân cái chết còn cần tiến hành giải phẫu, tiến một bước kiểm tra tạng khí tình huống tổn thương khả năng xác định. Trải qua mấy giờ gian khổ điều tra, Trương Khải, Dương Lâm cùng Dương Sâm hoàn thành hiện trường sơ bộ điều tra công tác. Bọn hắn đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra cống thoát nước, mang đến pháp y phòng thí nghiệm tiến hành tiến một bước giải phẫu. Rời đi hiện trường trước, Trương Khải lần nữa căn dặn Dương Sâm, trở lại cục cảnh sát sau, mau chóng chỉnh lý hiện trường điều tra tư liệu, đem ảnh chụp cùng vật chứng hàng mẫu tiến hành phân loại đệ đơn, làm hậu tục vụ án phá án và bắt giam cung cấp duy trì. Dương Sâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Trương Pháp Y, ta sẽ mau chóng hoàn thành tư liệu chỉnh lý công tác. Ba người trở lại cục cảnh sát sau, Trương Khải lập tức đối thi thể triển khai giải phẫu công tác, mà Dương Lâm cùng Dương Sâm thì bắt đầu đối hiện trường đào được vật chứng tiến hành phân tích. Chương 1508, xung quanh điều tra chương 1508, xung quanh điều tra Trương Khải, Dương Lâm cùng Dương Sâm đem thi thể nhất về chi đội trinh sát hình sự sau, Lục Xuyên cấp tốc tại hiện trường án mạng triển khai bố trí. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, hung thủ khả năng còn ung dung ngoài vòng pháp luật, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Vương Soái, ngươi mang tổ một người đối phụ cận giám sát tiến hành toàn diện loại bỏ. Vụ án phát sinh chính là đại lộ, xung quanh giám sát cũng không thiếu, nói không chừng có thể tìm tới mấu chốt manh mối. Lục Xuyên ngữ khí kiên định, mắt sáng như đuốc. Vương Soái lĩnh mệnh sau, lập tức dẫn đầu các đội viên đầu nhập vào giám sát loại bỏ trong công việc. Bọn hắn ngựa không dừng vó đi thăm xung quanh từng cái giám sát quản lý đơn vị, tướng quan Lục Tương từng cái cọp đi trở về. Nhưng mà, làm Vương Soái cẩn thận xem xét những này thu hình lại lúc, lại phát hiện một vấn đề khó giải quyết, không có bất kỳ cái gì một cái giám sát có thể trực tiếp quay chụp mời ra làm chứng phát địa điểm. Lục đội, tình huống không quá lạc quan. Những này màn hình giám sát đều không có đập tới cống thoát nước phụ cận, tạm thời không có phát hiện có giá trị manh mối. Vương Soái hướng Lục Xuyên báo cáo lúc, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Lục Xuyên nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, không quan hệ, mở rộng loại bỏ phạm vi, đem vụ án phát sinh địa chu bên cạnh càng lớn khu vực giám sát đều điều ra đến, nói không chừng có thể tìm tới hung thủ hành tung. Đồng thời, sắp xếp người đối đám người chung quanh tiến hành điều tra, lớn như thế dòng người lượng, chắc chắn sẽ có người chú ý tới cái gì tình huống dị thường. Vương Soái lần nữa hành động, dẫn đầu các đội viên đối xung quanh thương hộ tiến hành thăm viếng. Bọn hắn từng nhà hỏi thăm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng người biết. Nhưng bởi vì vụ án phát sinh người lưu lượng lớn, tạm âm một nào, tham viếng mười mấy nhà thương hộ đều không có đạt được có giá trị manh mối. Lục đội, chúng ta hỏi rất nhiều người, đại gia cũng không có chú ý mời ra làm chứng phát đoạn thời gian có cái gì tình huống dị thường, xem ra manh mối này tạm thời gây mất. Vương Soái hướng Lục Xuyên báo cáo mới nhất tiến triển. Pháp y trong phòng thí nghiệm, Không Trương Khải thân mang màu lam nhạt giải phẫu phục, đầu đội mũ, khẩu trang, hai tay mang theo vô khuẩn bao tay, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo. Bên cạnh hắn trợ thủ Tiểu Lý, đồng dạng mặc chỉnh tề, trong tay nắm thật chặt các loại giải phẫu khí giới, thời khắc chuẩn bị phối hợp Trương Khải công tác. Tiểu Lý, trước đối thi thể tiến hành bên ngoài thân kiểm tra. Trương Khải thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, tại an tĩnh trong phòng thí nghiệm quanh quẩn. Tiểu Lý cấp tốc gật đầu, giơ tay lên đèn tin, bắt đầu từ thi thể đầu tiến hành chiếu xạ. Trương Khải thì cầm trong tay kính lút, một tấc xem kỹ thi thể làn da. Thi thể toàn thân làn da bảy biện ra rõ ràng cự nhân xem cải biến, phân bụng bành long, đây là bởi vì chàng đạo bên trong vi khuẩn đại lượng sinh sôi, sinh ra khí thể đưa đến. Trương Khải vừa quan sát, vừa hướng máy ghi âm ghi chép. Đang kiểm tra đến chết người đầu lúc, Trương Khải phát hiện người chết bộ mặt sừng, ánh mắt đột xuất, bờ môi bên ngoài lật. Bộ mặt mềm tổ chức độ cao bệnh phủ, ánh mắt kết mô hạ có thể thấy được điểm trạng chảy máu, đây là điển hình ngạt thở giai đoạn trước biểu hiện. Nhưng kết hợp giai đoạn trước tình huống hiện trường, ngạt thở cũng không phải là trực tiếp nguyên nhân cái chết. Trương Khải nói rằng, Tiểu Lý ở một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại Trương Khải phân tích. Tiếp lấy, Trương Khải đem lực chú ý chuyển rời đến người chết phần cổ. Hắn dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ người chết phần cổ, cảm thụ phần cổ cơ bắp cùng xương cốt trạng thái. Phần cổ không thấy rõ ràng vết dây hằn, xương sụn giáp trạng cùng lưỡi xương không xương gãy, cơ bản loại trừ máy móc tính ngạt thở tử vong. Trương Khải vừa nói, một bên ra hiệu Tiểu Lý hiệp trợ hắn đem thi thể xoay chuyển, kiểm tra phần lưng. Đang kiểm tra phần lưng lúc, Trương Khải phát hiện người chết phần lưng có một chỗ màu đỏ sẫm thi ban. Thi ban ở vào phần lưng thấp xuống chưa chịu ép bộ vị, chỉ ép phai màu, giải thích rõ thời gian tử vong tại 12 giờ đến 24 giờ ở giữa. Nhưng bởi vì thi thể ở vào cống thoát nước gầm ướt hoàn cảnh, lại gần đây nhiệt độ không khí tương đối cao, mục nát tốc độ tăng tốc, thực tế thời gian tử vong khả năng càng dài. Trương Khải phân tích nói. Sau đó, Trương Khải bắt đầu đối người chết phần ngực bụng tiến hành kiểm tra. Hắn trước dùng dao giải phẫu dọc theo thi thể phần ngực bụng chính giữa tuyến, thuần thục mở ra làn da, động tác trầm ổn mà tinh chuẩn. Dao giải phẫu theo thứ tự mở ra làn da, mô liên kết, cạn da thịt, bộc lộ ra ngực bụng khang tạc ký. Trương Khải một bên thao tác, một bên giảng giải. Tiểu Lý cấp tốc đưa lên cầm máu kìm, hiệp trợ Trương Khải cầm máu. Mở ra lồng ngực sau, Trương Khải đầu tiên kiểm tra người chết tim phổi trở trọng yếu tạc ký. Trái tim mặt ngoài có thể thấy được tán ở chảy máu điểm, cơ tim tính chất biến mềm. Song phổi mặt ngoài tụ huyết, màu đỏ sậm, thiết diện có thể thấy được huyết tính chất lỏng chảy ra. Trương Khải nói, dùng cái kéo cắt bỏ động mạch phổi bên trong không thấy tắc động mạch hình thành, loại trừ động mạch phổi tắc máu đưa đến tử vong. Tiếp lấy, Trương Khải đem lực chú ý chuyển rời đến người chết phần bụng. Hắn nhẹ nhàng chạm đến người chết phần bụng tạc ký, cảm thụ tính chất cùng hình thái. Gan xương to lên, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tính chất so sánh mềm. Lá lách tụ huyết xương to lên, bao màng khẩn trương. Trương Khải vừa nói, một bên dùng dao giải phẫu mở ra dạ dày cùng tràng đạo, trong dạ dày trống rỗng, tràng đạo bên trong có thể thấy được chút ít đồ ăn cặn bã, phỏng đoán người chết cuối cùng một bữa ăn thời gian tại tử vong trước 6 giờ tả hữu. Tại quá trình kiểm tra bên trong, Trương Khải phát hiện người chết phần bụng có một chỗ rõ ràng vết đao. Vết thương hiện lên bất quy tắc hình dạng, biên giới không chỉnh tề, kèm thêm tổ chức gáp chế nát. Chỗ này vết đao sâu đạt ổ bụng, đâm rách màng bao ruột mạch máu, dẫn đến ổ bụng bên trong đại lượng tích máu. Trương Khải dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra vết thương chung quanh tổ chức, xem xét vết thương chỗ sâu, từ vết thương góc độ cùng chiều sâu đến xem, hung khí hẳn là một thanh đơn lưỡi đao duệ khí, lại hung thủ dùng sức khá lớn. Sau đó, Trương Khải lại tại người chết vị trí trái tim phát hiện một chỗ vết đao. Trái tim phải tâm thất bị đâm phá, chỗ này tổn thương trực tiếp dẫn đến trái tim công năng suy kiệt, là vết thương chí mạng một trong. Trương Khải phân tích nói, kết hợp phần bụng vết đao đưa đến ổ bụng tích máu, người chết nguyên nhân cái chết là đao đâm đưa đến mất máu quá nhiều, cuối cùng theo vòng suy kiệt tử vong. Cùng lúc đó, tại vật chứng kiểm nghiệm trong phòng, Dương Lâm cùng Dương Sâm ngay tại đối hiện trường rút ra đến dao găm tiến hành DNA giám định phân tích. Dương Sâm đem dao găm cẩn thận đặt ở vật chứng kiểm nghiệm trên này, mở ra đèn tia UV, cẩn thận quan sát dao găm bên trên vết máu phân bố tình huống. Dương Lâm, dao găm bên trên vết máu phân bố hiện lên phun tung tóe trạng, phù hợp đâm loại vết thương vết máu đặc thù. Dương Sâm nói rằng, Dương Lâm gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, hơn nữa vết máu phân bố tập trung ở dao găm mũi nhọn cùng lưỡi dao bộ phận, giải thích do hung thủ tại đâm quá trình bên trong, hút khí nhiều lần đâm vào người chết thể nội. Tiếp lấy, bọn hắn bắt đầu rút ra dao găm bên trên vết máu hàng mẫu. Dương Sâm dùng vô khuẩn máy thai chấm lấy vết máu, để vào ống nghiệm bên trong, tiến hành DNA rút ra cùng khuyết chứng tăng. Trải qua mấy giờ cố gắng, Dương Sâm hưng phấn hô, "Dương Lâm, có kết quả." Dao găm bên trên vết máu bên trong, đã có người chết bản nhân DNA, cũng kiểm chắc tới một người khác DNA. Dương Lâm nghe vậy, lập tức đem DNA số liệu ghi vào kho số liệu tiến hành so sánh. Nhưng mà, trải qua thời gian dài chờ đợi, hệ thống biểu hiện không tìm được xứng đôi mục tiêu. Kỳ quái, kho số liệu bên trong vậy mà không có xứng đôi ghi chép. Dương Lâm cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 1509, người chết thân phận xác định chương 1509, người chết thân phận xác định Dương Sâm cũng rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hung thủ không có phạm tội trước, hay là kho số liệu tin tức không hoàn thiện. Dương Lâm nghĩ nghĩ, nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đem cái này DNA số liệu bảo tồn tốt, nói không chừng về sau sẽ phát huy được tác dụng. Đồng thời, tiếp tục đối hiện trường vật khắc chứng tiến hành phân tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối mới. Tại pháp y trong phòng thí nghiệm, Trương Khải hoàn thành giải phẫu sau, đối thi thể tiến hành đơn giản khâu lại xử lý. Hắn lấy xuống bao tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh lý tốt giải phẫu ghi chép cùng quay chụp ảnh chụp, chuẩn bị hướng Lục Xuyên báo cáo giải phẫu kết quả. Cùng lúc đó, Dương Lâm cùng Dương Sâm cũng mang theo DNA giám định kết quả, đi vào Lục Xuyên văn phòng. Lục đội, giải phẫu kết quả đi ra. Người chết nguyên nhân cái chết là đao đâm đưa đến mất máu quá nhiều, thời gian tử vong sơ bộ suy đoán tại 72 giờ đến 96 giờ ở giữa, nhưng bởi vì thi thể mục nát cùng hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, thời gian cụ thể còn cần tiến một bước phân tích. Trương Khải đem giải phẫu báo cáo đưa cho Lục Xuyên. Dương Lâm cũng ngay sau đó báo cáo, "Lục đội, dao găm bên trên kiểm chắc tới một người khác DNA, nhưng ở kho số liệu bên trong chưa thể tìm tới xứng đôi đối tượng." Lục Xuyên nghe xong báo cáo, trầm tư một lát sau nói rằng, "Mặc dù trước mắt còn không có khóa chặt hung thủ, nhưng chúng ta đã nắm giữ manh mối trọng yếu. Tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, mở rộng DNA kho số liệu so sánh phạm vi, mặt khác, phải nhanh một chút đi định người chết thân phận." Chi đội trinh sát hình sự trong văn phòng, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lục Xuyên cau mày, ánh mắt trong tay vụ án hồ sơ bên trên dừng lại hồi lâu. Đi qua một ngày, người chết thân phận chậm chạp chưa thể xác định, cái này giống một khối nặng nề tảng đá, đặt ở mỗi một vị phá án nhân viên trong lòng, nghiêm trọng trở ngại vụ án điều tra và giải quyết tiến độ. Vương Soái, Trương Huy, người chết thân phận xác định là việc cấp bách, các ngươi bên kia tiến triển như thế nào? Lục Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Soái cùng Trương Huy. Vương Soái tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo, "Lục đội, chúng ta đã đem người chết tin tức cùng nhân viên mất tích kho tiến hành so sánh, không có phát hiện xứng đôi đối tượng. Đồng thời, người chết DNA tin tức cùng vân tay, tại tương quan kho số liệu bên trong cũng không có thể tìm tới xứng đôi ghi chép, tạm thời lâm vào thế bí." Trương Huy tiếp lấy nói bổ sung, "Chúng ta nếm thử rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có thu hoạch. Trước mắt xem ra, vẹn vẹn dựa vào thông thường thủ đoạn, rất khó xác định người chết thân phận." Lục Xuyên đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, suy nghĩ một lát sau nói rằng, "Không thể liền từ bỏ như vậy, lại mở rộng lục soát phạm vi, liên hệ xung quanh thành thị cảnh sát, xem bọn hắn nơi đó có hay không tương quan manh mối." Mọi người ở đây vắt hết óc thời điểm, pháp y trong phòng thí nghiệm, Trương Khải ngay tại đối giải phẫu ghi chép tiến hành đánh giá lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại liên quan tới người chết lá lách bỏ đi giải phẫu ghi chép bên trên. Kỳ quái, người chết có lá lách bỏ đi giải phẫu sử, đây có lẽ là xác định thân phận của hắn mấu chốt. Trương Khải tự lẩm bẩm. Hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy giải phẫu ghi chép, vội vàng đi vào Lục Xuyên văn phòng. "Lục đội, ta đang giải phẫu lúc phát hiện, người chết có lá lách bỏ đi giải phẫu ghi chép. Theo ta hiểu rõ, tại Hải Châu thị, có thể làm loại giải phẫu này bệnh viện chỉ có 3 nhà, đệ nhất bệnh viện, thứ tư bệnh viện cùng quốc tế bệnh viện. Có lẽ chúng ta có thể từ những này bệnh viện ca bệnh hồ sơ vào tay, tìm kiếm người chết thân phận manh mối." Trương Khải đem giải phẫu ghi chép đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, "Trương pháp y, phát hiện này quá trọng yếu. Vương Soái, Trương Huy, các ngươi lập tức dẫn người tiến về cái này 3 nhà bệnh viện, điều lấy tương quan ca bệnh hồ sơ, cần phải tìm tới người chết thân phận tin tức." Vương Soái cùng Trương Huy lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động. Bọn hắn chia ra 3 đường, trước khi chia tay hướng đệ nhất bệnh viện, thứ tư bệnh viện cùng quốc tế bệnh viện. Đi vào đệ nhất bệnh viện sau, Vương Soái cùng Trương Huy tìm tới bệnh viện hồ sơ bộ môn quản lý, hướng người phụ trách giải thích rõ ý đồ đến. "Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần điều lấy mấy năm gần đây làm qua lá lách bỏ đi giải phẫu ca bệnh hồ sơ. Chuyện này đối với vụ án phá án và bắt giam cực kỳ trọng yếu, xin các ngươi cần phải phối hợp." Vương Soái nghiêm túc nói rằng. Bệnh viện người phụ trách mặt lộ vẻ khó xử, ca bệnh hồ sơ liên quan đến người bệnh tư ẩn, điều lấy cần nhất định thủ tục. Trương Huy tranh thủ thời gian đưa ra tương quan giấy chứng nhận, "Chúng ta đã làm tương quan thủ tục, đây là giấy chứng nhận. Thời gian cấp bách, hy vọng các ngươi có thể mau chóng hiệp trợ chúng ta." Người phụ trách xem xét giấy chứng nhận sau, nhẹ gật đầu, "Tốt à, ta cái này sắp xếp người giúp các ngươi điều lấy hồ sơ." Đang chờ đợi hồ sơ điều lấy quá trình bên trong, Vương Soái cùng Trương Huy cùng bệnh viện nhân viên công tác tiến hành giao lưu, ý đồ thu hoạch nhiều đầu mối hơn. "Các ngươi đối làm qua lá lách bỏ đi giải phẫu người bệnh, có không có gì đặc biệt ấn tượng? Tỷ như có hay không hành vi cử chỉ quái dị hoặc là thân phận đặc thù người bệnh?" Vương Soái hỏi. Nhân viên công tác nghi nghĩ, lắc đầu, "Mỗi ngày đến bệnh viện người xem bệnh nhiều lắm, chúng ta rất khó nhớ kỹ mỗi người tình huống. Bất quá, ca bệnh trong hồ sơ hẳn là có người bệnh tin tức cặn kẽ, có lẽ có thể giúp được các ngươi." Rất nhanh, nhân viên công tác đem điều lấy ca bệnh hồ sơ giao cho Vương Soái cùng Trương Huy. Hai người bắt đầu cẩn thận đọc qua hồ sơ, từng bước so sánh người chết các hạng đặc thù. Nhưng mà, trải qua một phen tra tìm, tại đệ nhất bệnh viện ca bệnh trong hồ sơ, cũng không có tìm được phù hợp người chết thân phận ghi chép. Vương Soái cùng Trương Huy không có nhu trí, bọn hắn ngựa không dừng vó đi vào thứ tư bệnh viện. Tại thứ tư bệnh viện, bọn hắn đồng dạng hướng hồ sơ bộ môn quản lý giải thích do ý đồ đến, thuận lợi điều lấy tương quan ca bệnh hồ sơ. Hai người lần nữa đầu nhập vào khẩn trương so sánh trong công việc. Trương Huy, ngươi nhìn ca bệnh này, người bệnh tuổi tác, giới tính cùng thân cao, cùng người chết đều tương đối tương xứng. Vương Soái chỉ vào một phần ca bệnh nói rằng. Trương Huy tiếp nhận ca bệnh, cẩn thận xem xét, xác thực giống nhau đến mấy phần, nhưng còn không thể xác định. Chúng ta nhìn lại một chút giải phẫu thời gian cùng giải phẫu ghi chép, phải chăng cùng người chết tình huống nhất trí? Trải qua tiến một bước so sánh, bọn hắn phát hiện phần này ca bệnh cùng người chết tình huống thực tế tồn tại khác biệt, không thể không từ bỏ. Lúc này, sắp trời đã tối, nhưng Vương Soái cùng Trương Huy không có chút nào buông lỏng, bọn hắn lại đi tới quốc tế bệnh viện. Tại quốc tế bệnh viện, điều lấy ca bệnh hồ sơ quá trình cũng không thuận lợi. Bởi vì bệnh viện quản lý nghiêm ngặt, hồ sơ điều lấy thủ tục rườm rà, Vương Soái cùng Trương Huy hao tốn không ít thời gian mới cầm tới hồ sơ. Vương Soái, chúng ta chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, nhất định phải cẩn thận so sánh, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Huy nói rằng. Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, đây là trước mắt tìm tới người chết thân phận duy nhất manh mối, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai người bắt đầu chăm chú đọc qua hồ sơ, một phần lại một phần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của bọn hắn dần dần vằn vện tiêu máu, nhưng vẫn không có từ bỏ. Đồng nhiên, Trương Huy hưng phấn hô, Vương Soái, tìm tới. Phần này ca bệnh các hạng tin tức, cùng người chết hoàn toàn tương xứng. Người bệnh tên là Tần Quan, 32 tuổi, 2 năm trước tại quốc tế bệnh viện làm qua lá lách bỏ đi giải phẫu. Vương Soái tiếp nhận ca bệnh, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, không sai, chính là hắn. Rốt cuộc tìm được người chết thân phận. Chương 1510, quan hệ nhân mạch điều tra chương 1510, quan hệ nhân mạch điều tra Vương Soái cùng Trương Huy lập tức đem tin tức này hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên biết được sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quá tốt rồi, có người chết thân phận, vụ án phá án và bắt giam liền có phương hướng mới. Tiếp xuống, muốn quay chung quanh Tần Quan quan hệ xã hội triển khai điều tra, mau chóng khóa chặt hung thủ. Vương Soái cùng Trương Huy trở lại cục cảnh sát sau, lập tức đối Tần Quan quan hệ xã hội tiến hành trải bước. Bọn hắn phát hiện, Tần Quan tại một nhà công ty mậu dịch công tác, nhưng công ty đồng sự đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Tần Quan bình thường không quá thích nói chuyện, cùng đồng sự nhóm giao lưu cũng rất ít. Chúng ta chỉ biết là hắn công tác coi như chăm chú, nhưng đối với hắn sinh hoạt tư nhân hoàn toàn không biết gì cả. Tần Quan đồng sự đối Vương Soái cùng Trương Huy nói rằng, vì thu hoạch nhiều đầu mối hơn, Vương Soái cùng Trương Huy đi vào Tần Quan trụ sở. Đây là một cái cũ kỹ cư xá, phòng ốc cũ nát, hoàn cảnh lộn xộn. Bọn hắn tìm tới tiểu khu công nghiệp, hướng vật nghiệp nhân viên quản lý hỏi thăm Tần Quan tình huống. Tần Quan à, một mình hắn ở chỗ này, bình thường độc lai độc vãng, rất ít cùng các bạn hàng xóm giao lưu. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất không thấy được hắn, chúng ta còn tưởng rằng hắn ra khỏi nhà đâu. Vật nghiệp nhân viên quản lý nói rằng. Vương Soái cùng Trương Huy đi vào Tần Quan cửa nhà, gõ cửa không người trả lời. Bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn mở cửa phòng, trong phòng một mảnh hỗn độn, dường như bị người lật qua lật lại qua. Xem ra nơi này rất có thể phát sinh qua kịch liệt xung đột, có lẽ cùng Tần Quan tử vong có quan hệ. Trương Huy nói rằng. Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, chúng ta cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng hung thủ có liên quan manh mối. Vương Soái cùng Trương Huy tại Tần Quan trụ sở bên trong tiến hành thám thức điều tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tủ quần áo, bàn đọc sách, giường chiếu, mỗi một chỗ đều bị lật đến rõ rõ ràng ràng, nhưng tiếc nuối là cũng không có tìm được đặc biệt có giá trị manh mối. Trong phòng tạm nhạc tình trạng, hiển nhiên là có người tại Tần Quan sau khi chết tiến hành qua cẩn thận tìm kiếm, có thể là người hiểm nghi phạm tội đang tìm kiếm một ít vật phẩm trọng yếu. Vương Soái, xem ra hung thủ đối Tần Quan trụ sở rất quen thuộc, biết tới đây tìm đồ, người quen gây án khả năng phi thường lớn. Trương Huy một bên lau sạch lấy mồ hôi trên trán, một bên phân tích nói. Vương Soái gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, tiếp xuống chúng ta muốn trọng điểm loại bỏ Tần Quan người quen. Trước từ hàng xóm vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới vụ án phát sinh lúc chính mắt trông thấy manh mối. Hai người đi ra Tần Quan trụ sở, bắt đầu đối hàng xóm triển khai điều tra. Bọn hắn đầu tiên gõ cửa đối diện hàng xóm cửa phòng. Một vị tóc hoa dâm lão nhân mở cửa, nhìn thấy cảnh sát, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Đại gia, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra Tần Quan bản án. Ngài gần nhất có chú ý đến hay không Tần Quan nhà có cái gì tình huống dị thường? Vương Soái lễ phép hỏi. Lão nhân cau mày nghĩ, trước mấy ngày ban đêm, ta nghe được nhà hắn chuyển đến đinh đinh đương đương thanh âm, giống như là có người đang lục đồ. Lúc ấy ta tưởng rằng hắn tại thu thập phòng, liền không có quá để ý sớm biết xảy ra loại sự tình này, ta liền nên lưu ý thêm một chút. Trương Huy truy vấn, đại gia, ngài còn nhớ rõ cụ thể là ngày nào ban đêm sao? Đại khái mấy giờ? Lão nhân lắc đầu, cụ thể ngày nào nhớ không rõ, hẳn là ban đêm chín khoảng 10 giờ. Từ cửa đối diện nhà hàng xóm sau khi ra ngoài, Vương Soái cùng Trương Huy lại thăm viếng cái khác mấy hộ hàng xóm, được đến tin tức đại khái giống nhau. Vụ án phát sinh đêm đó, không ít hàng xóm đều nghe được Tần Quan gia truyền tới dị thường thanh âm, nhưng đều không có gây nên đầy đủ coi trọng. Cái này khiến Vương Soái cùng Trương Huy ý thức được, vụ án phát sinh thời gian rất có thể ngay tại cái kia ban đêm. Vì tiến một bước khóa chặt người hiểm nghi, Vương Soái cùng Trương Huy đi vào tiểu khu công nghiệp văn phòng, điều lấy vụ án phát sinh cùng ngày màn hình giám sát. Bọn hắn cẩn thận xem xét giám sát, phát hiện vụ án phát sinh cùng ngày tổng cộng có 36 tên không nhỏ khu hộ gia đình từng tiến vào cư xá. Trương Huy, cái này 36 người là chúng ta tiếp xuống điều tra trọng điểm. Đưa thức ăn ngoài, đưa chuyển phát nhanh, đều không thể bỏ qua, nhất định phải từng bước loại bỏ tin tưởng. Vương Soái nói rằng. Trương Huy gật đầu đồng ý, tốt, ta phụ trách trải bước danh sách, chế định điều tra kế hoạch. Chúng ta tranh thủ mau chóng loại trừ nhân viên không quan hệ, khóa chặt người hiểm nghi. Trải qua một phen trải bước, bọn hắn bắt đầu đối cái này 36 người triển khai điều tra. Đầu tiên, bọn hắn liên hệ lên vụ án phát sinh cùng ngày cho cư xá đưa thức ăn ngoài nhân viên giao hàng. Vương Soái bấm điện thoại, cho thấy thân phận sau hỏi, ngươi tốt, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần tìm hiểu một chút ngươi vụ án phát sinh cùng ngày tới cái tiểu khu này đưa thức ăn ngoài tình huống. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đi cái nào tòa nhà, cái nào gia đình sao? Nhân viên giao hàng nhớ lại một chút, ta nhớ được đi số ba lâu, cụ thể cái nào hộ nhớ không rõ. Lúc ấy ta đem thức ăn ngoài đặt ở cửa ra vào, gọi điện thoại nhường hộ khách chính mình đi ra lấy. Trương Huy ở một bên bổ sung hỏi, ngươi tại trong khu cư xá có thấy hay không cái gì tình huống dị thường? Tỷ như có hay không gặp phải hành vi cử chỉ người kỳ quái? Nhân viên giao hàng nghĩ nghĩ, không có à, ta liền vội vàng đưa đơn, không có quá chú ý, bất quá trong khu cư xá người thật nhiều, ra ra vào vào. Thông qua tiến một bước xác minh thức ăn ngoài đơn đặt hàng tin tức, Vương Soái cùng Trương Huy xác nhận nên nhân viên giao hàng cùng vụ án không quan hệ, đem nó loại trừ. Tiếp lấy, bọn hắn điều tra một tên vụ án phát sinh cùng ngày tới cư xá đưa chuyển phát nhanh nhân viên chuyển phát nhanh. Ngươi tốt, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, làm phiền ngươi ngồi ước một chút. Vụ án phát sinh cùng ngày ngươi tại cái tiểu khu này đưa chuyển phát nhanh lúc, có chưa từng đi số 3 lâu tần con nhà? Vương Soái hỏi. Nhân viên chuyển phát nhanh kiểm tra một hồi phối đưa ghi chép, ngày đó ta không có đi số 3 lâu, đi chính là số 5 lâu. Hơn nữa ta đều là đem chuyển phát nhanh đặt ở cư xá chuyển phát nhanh trong tủ, thông chi hộ khách chính mình đi lấy. Trải qua xác minh, tên này nhân viên chuyển phát nhanh cũng bị loại bỏ hiểm nghi. Nhưng mà, ở trong quá trình điều tra, có một người đưa tới Vương Soái cùng Trương Huy chú ý, người này tên là Lý Thành Niên, vụ án phát sinh cùng ngày tiến vào cư xá sau, tại tần quan chỗ số 3 lâu phụ cận dừng lại thời gian rất lâu. Vương Soái cùng Trương Huy lập tức tiến về Lý Thành Niên đơn vị làm việc tiến hành điều tra. Tại Lý Thành Niên trong văn phòng, Vương Soái đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lý Thành Niên, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án phát sinh cùng ngày ngươi tại sao lại xuất hiện ở tần quan chỗ cư xá? Còn tại số 3 lâu phụ cận dừng lại thật lâu?" Lý Thành Niên nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, "Ta đi bái phòng một người bạn, tìm lộ chỗ. Tại trong khu cư xá chuyển trong chốc lát, không tìm được người, thì rời đi." Trương Huy chăm chú nhìn Lý Thành Niên ánh mắt, tìm nhầm địa phương. "Ngươi tại số 3 lâu phụ cận bồi hồi gần một giờ, cái này dường như không quá hợp lý a. Ngươi bái phòng bằng hữu tên gọi là gì? Ở tại nơi nào tòa nhà?" Lý Thành Niên do dự một chút, ấp úng nói, "Ta nhớ không rõ. Lúc ấy tìm quá sốt ruột, không có chú ý." Vương Soái hừ lạnh một tiếng, "Lý Thành Niên, ngươi tốt nhất như thật bàn giao. Chúng ta đã nắm giữ không ít manh mối, nếu như ngươi tận lực giấu giếm, chỉ có thể tăng thêm chính mình hiểm nghi." Lý Thành Niên cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chương 1511, phân tích án tình hội chương 1511, phân tích án tình hội hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, "Kỳ thật, ta cùng Tần Quan có chút mâu thuẫn. Ngày đó ta vốn muốn tìm hắn lý luận, nhưng đến cửa nhà hắn, lại do dự, không dám vào đi. Tại lâu phụ cận chuyển trong chốc lát, thì rời đi." Vương Soái truy vấn, "Mâu thuẫn gì? Cụ thể nói một chút." Lý Thành Niên thở dài, "Ta cùng Tần Quan trong công tác có cạnh tranh quan hệ, hắn vì thăng chức, tại trước mặt lãnh đạo nói ta không ít nói xấu, dẫn đến ta bỏ lỡ tấn thăng cơ hội. Ta giận, liền muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Nhưng về sau ngẫm lại, coi như hỏi cũng vô dụng, liền đi." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, cảm thấy Lý Thành Niên lời nói nửa thật nửa giả, không thể hoàn toàn loại trừ hắn hiểm nghi. "Lý Thành Niên, ngươi nói những này chúng ta sẽ đi xác minh. Có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó, ngươi không thể rời đi vốn là." Vương Soái nghiêm túc nói rằng. Rời đi Lý Thành Niên đơn vị làm việc sau, Vương Soái cùng Trương Huy tiếp tục đối cái khác không nhỏ khu hộ gia đình tiến hành điều tra. Cứ việc phần lớn người đều bị loại bỏ hiểm nghi, nhưng bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Bọn hắn biết, hung thủ rất có thể liền giấu ở những người này ở trong, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể tìm tới chân tướng. Ngày thứ hai, Vương Soái cùng Trương Huy một bên điều tra Lý Thành Niên quan hệ xã hội cùng vụ án phát sinh lúc hành tung, vừa hướng cái khác chưa loại trừ hiểm nghi nhân viên tiến hành xâm nhập loại bỏ. Bọn hắn thăm viếng Lý Thành Niên bằng hữu, đồng sự, ý đồ từ khía cạnh hiểu rõ Lý Thành Niên cùng Tần Quan quan hệ trong đó. Đồng thời, đối cư xá xung quanh màn hình giám sát tiến hành hai lần loại bỏ, kỳ vọng có thể tìm tới đầu mối mới. Trải qua một phen gian khổ điều tra, Vương Soái cùng Trương Huy phát hiện Lý Thành Niên có trong hồ sơ phát đêm đó hành tung tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn công bố rời đi cư xá sau trực tiếp về nhà, nhưng màn hình giám sát biểu hiện, hắn rời đi cư xá sau, đi một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, biến mất gần nửa giờ. "Trương Huy, Lý Thành Niên hiểm nghi càng lúc càng lớn. Chúng ta đến tăng lớn điều tra cường độ, mau chóng tìm tới chứng cứ, chứng minh hắn chính là hung thủ." Vương Soái nói rằng. Trương Huy gật đầu biểu thị đồng ý, "Không sai, tiếp xuống chúng ta muốn trọng điểm điều tra hắn tại trong hẻm nhỏ hành tung, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng vụ án có liên quan manh mối. Đồng thời, đối Tần Quan đơn vị làm việc cùng vòng xã giao tiến hành càng thâm nhập điều tra, nói không chừng còn có thể phát hiện cái khác manh mối." Vào lúc ban đêm, chi đội trinh sát hình sự phòng họp. "Tốt, hiện tại tổ chức lần thứ nhất phân tích án tình hội." Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trước nhìn về phía Trương Khải, đầu tiên từ pháp y Trương Khải giản yếu hồi báo một chút kiểm tra thi thể tình huống. Trương Khải đứng người lên, trong tay cầm lấy thật dày kiểm tra thi thể báo cáo, biểu lộ nghiêm túc, "Lục đội, trải qua kỹ càng giải phẫu kiểm nghiệm, xác định người chết Tần Quan nguyên nhân cái chết là đao đâm đưa đến mất máu quá nhiều. Người chết phần bụng cùng trái tim cũng có vết đao, phần bụng vết đao khiến màng bao ruột mạch máu vỡ tan, ổ bụng đại lượng tích máu, trái tim vết đao thì trực tiếp dẫn đến trái tim công năng suy kiệt. Thời gian tử vong sơ bộ suy đoán tại 72 đến 96 giờ ở giữa, bất quá bởi vì thi thể ở vào cống thoát nước ở mức hoàn cảnh, lại gần đây nhiệt độ không khí tương đối cao, mục nát tốc độ tăng tốc, thực tế thời gian tử vong khả năng tồn tại nhất định sai sót. Ngoài ra, người chết có lá lách bỏ đi giải phẫu sử, cái này trở thành xác định thân phận mấu chốt manh mối." Lục Xuyên khẽ gật đầu, nói tiếp, "Hiện trường thăm dò tổ, các ngươi bên kia tình huống như thế nào?" Dương Lâm đứng người lên, háng giọng một cái, "Lục đội, chúng ta tại hiện trường án mạng tiến hành tỉ mỉ thăm dò. Tại thi thể phụ cận phát hiện một thanh mang máu dao găm, trải qua giám định, dao găm bên trên vết máu đã có người chết tần quan, cũng kiểm chắc tới một người khác DNA, nhưng ở hiện hữu kho số liệu bên trong chưa thể tìm tới xứng đôi đối tượng. Đồng thời, chúng ta đối hiện trường phát hiện án xung quanh tiến hành lục soát, chưa phát hiện cái khác có giá trị vật chứng. Mặt khác, tại người chết tần quan trụ sở, chúng ta phát hiện trong phòng bị người tìm kiếm qua, phỏng đoán là người hiểm nghi phạm tội đang tìm kiếm một ít vật phẩm trọng yếu." Nghe xong pháp y cùng hiện trường thăm dò tổ báo cáo, Lục Xuyên đưa mắt nhìn sang Vương Soái cùng Trương Huệ, "Vương Soái, Trương Huệ, các ngươi đối tần quan nhân tế quan hệ điều tra là quan trọng nhất, nói kỹ càng một chút tình huống." Vương Soái đứng người lên, làm sửa lại một chút suy nghĩ, "Lục đội, chúng ta đối tần quan hệ xã hội triển khai toàn diện điều tra. Đầu tiên, chúng ta thông qua loại bỏ nhân viên mất tích kho, DNA kho tin tức cùng vân tay hệ thống, đều chưa thu hoạch hữu hiệu manh mối, sau bằng vào trường pháp y phát hiện lá lách bỏ đi giải phẫu ghi chép, xác định người chết thân phận. Về sau, chúng ta đối tần quan hàng xóm tiến hành thăm viếng, vụ án phát sinh đêm đó, nhiều vị hàng xóm nghe được tần quan gia truyền đến đinh đinh đương đương tìm kiếm âm thanh, nhưng cũng không gây nên coi trọng. Là tiến một bước khóa chặt người hiểm nghi, chúng ta điều lấy cư xá giám sát, vụ án phát sinh cùng ngày tổng cộng có 36 tên không nhỏ khu hộ gia đình tiến vào cư xá." Trương Huệ tiếp lấy bổ sung, "Chúng ta đối cái này 36 người dần dần tiến hành loại bỏ, thông qua xác minh thức ăn ngoài đơn đặt hàng, chuyển phát nhanh phối đưa ghi chép chờ tin tức, loại bỏ đưa thức ăn ngoài cùng đưa chuyển phát nhanh nhân viên hiểm nghi. Nhưng mà, ở trong quá trình điều tra, một cái tên là Lý Thành Niên người tiến vào tầm mắt của chúng ta. Lý Thành Niên vụ án phát sinh cùng ngày tại tần quan chỗ số 3 lâu phụ cận dừng lại gần một giờ, làm chúng ta hỏi thăm hắn lúc, hắn đầu tiên là công bố tìm bằng hữu tìm nhầm địa phương, sau lại thừa nhận cùng tần quan trong công tác tồn tại cạnh tranh mâu thuẫn. Tần quan là thăng chức tại trước mặt lãnh đạo chửi với hắn, dẫn đến hắn bỏ lỡ tấn thăng cơ hội, hắn muốn tìm tần quan lý luận, nhưng tới cửa ra vào lại do dự rời đi." Vương Soái tiếp tục nói, "Chúng ta sau đó đối Lý Thành Niên triển khai xâm nhập điều tra, phát hiện hắn có trong hồ sơ phát đêm đó hành tung tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn công bố rời đi cư xá sau trực tiếp về nhà, nhưng giám sát biểu hiện, hắn rời đi cư xá sau đi một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, biến mất gần nửa giờ. Tổng hợp đủ loại manh mối, Lý Thành Niên hiểm nghi cực lớn." Lục Xuyên nghe xong báo cáo, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, "Từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Lý Thành Niên xác thực có trọng đại gây án hiểm nghi. Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào những này tự hạ định bàn luận, còn cần thu thập càng nhiều chứng cứ xác thực. Trương Khải, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút kiểm tra thi thể báo cáo, nhìn xem phải chăng còn có bỏ sót manh mối, nói không chừng có thể tìm tới cùng Lý Thành Niên có liên quan chứng cứ." Dương Lâm, đối hiện trường phát hiện án xung quanh cùng Lý Thành Niên đi qua hẻm nhỏ tiến hành hai lần thăm dò, tranh thủ tìm tới mới vật chứng. Vương Soái, Trương Huệ, tiếp tục đào sâu Lý Thành Niên quan hệ xã hội cùng vụ án phát sinh trước sau hành tung, điều tra hắn phải chăng có gây án thời gian cùng động cơ gây án, đồng thời đối tần quan đơn vị làm việc cùng vòng xã giao tiến hành càng toàn diện điều tra, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tan học sau, Vương Soái cùng Trương Huệ lập tức hành động. Bọn hắn lần nữa đi vào tần quan đơn vị làm việc, tìm tới tần quan đồng sự hiểu thêm một bậc tình huống. "Ngươi tốt, chúng ta muốn hỏi thêm một cái, tần quan cùng Lý Thành Niên trong công tác mâu thuẫn, ngoại trừ thăng chức cạnh tranh, còn có phương diện khác sao?" Vương Soái nhìn xem tần quan đồng sự hỏi. Đồng sự cao mày nghĩ nghĩ, kỳ thật, hai người bọn hắn gần nhất tại một cái trọng yếu hạng mục bên trên cũng có khác nhau. Tần quan phụ trách bộ phận xảy ra vấn đề, Lý Thành Niên muốn hướng thượng cấp phản ứng, tần quan sợ ảnh hưởng chính mình công trạng, vẫn ngăn cản hắn, hai người vì thế lớn ầm ĩ một trận. Chương 1512, bắt giữ Lý Thành Niên. Chương 1512, bắt giữ Lý Thành Niên. Trương Huy truy vấn, "Vậy đại khái là chuyện khi nào?" Đồng sự hồi ức nói, "Ngay tại vụ án phát sinh trước mấy ngày, lúc ấy làm cho rất hùng, rất nhiều người đều nghe được. Từ tần quan đơn vị làm việc sau khi ra ngoài, Vương Soái cùng Trương Huy ngựa không dừng vó tiến về Lý Thành Niên thường xuyên ẩn hiện nơi trốn tiến hành điều tra. Bọn hắn tìm tới Lý Thành Niên một vị bằng hữu, hy vọng từ chỗ của hắn thu hoạch càng nhiều liên quan tới Lý Thành Niên tin tức. Ngươi cùng Lý Thành Niên quan hệ không tệ a. Vụ án phát sinh đêm đó, hắn có hay không đã nói với ngươi cái gì?" Trương Huy hỏi. Lý Thành Niên bằng hữu do dự một chút, nói rằng, "Đêm hôm đó, hắn cứ gọi điện thoại cho ta, ngựa khí rất kích động, nói muốn tìm tần quan tính sổ sách, nhường hắn vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt. Ta lúc ấy còn khuyên hắn đừng xúc động, không nghĩ tới về sau liền ra việc này." Cùng lúc đó, Dương Lâm dẫn đầu hiện trường thăm dò tổ thành viên đối hiện trường phát hiện án xung quanh cùng hẻm nhỏ tiến hành hai lần thăm dò. Bọn hắn tại hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái mang theo vết máu áo khoác, trải qua sơ bộ kiểm tra, vết máu cùng người chết tần quan nhóm máu tương xứng. "Dương ca, cái này áo khoác rất có thể là hung thủ gây án sau bước, nói không chừng có thể tìm tới cùng Lý Thành Niên có liên quan chứng cứ." Một tên nhân viên cảnh sát hưng phấn nói. Dương Lâm nhẹ gật đầu, lập tức đem áo khoác mang về cục cảnh sát, tiến hành kỹ càng kiểm nghiệm, nhìn xem phía trên có hay không Lý Thành Niên vân tay hoặc là lông tóc. Tại pháp y trong phòng thí nghiệm, Trương Khải lần nữa cẩn thận kiểm tra thi thể báo cáo. Hắn tại người chết quần áo sợi bên trong phát hiện một chút đặc thù vật chất, trải qua phân tích, xác định là một loại nào đó công nghiệp nguyên liệu. Mà Lý Thành Niên chỗ đơn vị làm việc, vừa lúc liên quan đến loại này công nghiệp nguyên liệu sinh sản. Lục Xuyên biết được những này đầu mối mới sau, lập tức triệu tập đại gia lần nữa họp. Hiện tại chứng cứ liên càng ngày càng hoàn chỉnh, Lý Thành Niên hiểm nghi tiến một bước tăng lớn. Nhưng chúng ta còn cần tìm tới trực tiếp chứng cứ, chứng minh hắn chính là hung thủ. Đại gia tiếp tục cố gắng, tranh thủ mau chóng phá án. Chi đội trinh sát hình sự trong phòng thẩm vấn, bầu không khí khẩn trương kiềm chế. Xác định Lý Thành Niên hiểm nghi càng lúc càng lớn về sau, cảnh sát khai thác quả quyết biện pháp, lập tức đối Lý Thành Niên tiến hành bắt giữ, hiện tại ngay tại chi đội trinh sát hình sự bên trong tiếp nhận thẩm vấn. Lý Thành Niên ngồi tại thẩm vấn trên ghế, vẻ mặt hơi có vẻ bối rối, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Vương Soái mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lý Thành Niên, "Lý Thành Niên, chúng ta bây giờ có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi cùng Tần Quan chết có quan hệ. Vụ án phát sinh đêm đó, ngươi tại Tần Quan chỗ ở cư xá số 3 lâu phụ cận bồi hồi gần 1 giờ, ngươi đây giải thích thế nào?" Lý Thành Niên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy, "Cảnh sát đồng chí, ta ngày đó xác thực đi Tần Quan nhà. Gần nhất ta cùng hắn trong công tác mâu thuẫn rất lớn, uống một chút rượu, nhất thời xúc động liền muốn đi tìm hắn lý luận, nhưng đến cửa ra vào, lại có chút do dự, tại lâu phụ cận chuyển thật lâu, cuối cùng vẫn là không có gõ cửa liền đi." Trương Huy hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Ngươi rời đi cư xá sau lại đi nơi nào? Biến mất nửa canh giờ này, ngươi đang làm gì?" Lý Thành Niên cau mày, cố gắng nhớ lại, "Ta đi phụ cận phòng gội đầu, lúc ấy tâm tình bực bội, muốn thư giãn một tí. Từ phòng gội đầu đi ra, ta liền trực tiếp về nhà." Vương Soái cùng Trương Huy liếc nhau, quyết định đối Lý Thành Niên lời nói triển khai điều tra. Hai người tới Lý Thành Niên nói tới phòng gội đầu, tìm tới cùng ngày trực ban nhân viên cửa hàng. Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận sau, hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ vụ án phát sinh đêm đó, có cái gọi Lý Thành Niên người đến qua nơi này sao? Hắn đại khái chờ đợi bao lâu?" Nhân viên cửa hàng hồi ức một lát, gật đầu nói, "Nhớ kỹ, hắn là khoảng 9 giờ đêm tới, ở chỗ này chờ đợi không sai biệt lắm 1 giờ." Lúc ấy tâm tình của hắn nhìn không tốt lắm, lời nói cũng không nhiều. Trương Huy truy vấn, "Hắn sau khi rời đi, ngươi có thấy hay không hắn hướng phương hướng nào đi?" Nhân viên cửa hàng suy tư một chút, "Ta nhìn thấy hắn trở về nhà phương hướng đi. Hơn nữa tiệm chúng ta cửa ra vào có giám sát, các ngươi có thể điều ra đến xem." Vương Soái cùng Trương Huy lập tức điều lấy phòng gội đầu cửa ra vào giám sát ghi chép dương, quả nhiên thấy Lý Thành Niên rời đi phòng gội đầu sau, trực tiếp hướng nhà phương hướng đi đến. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ, quyết định đối Lý Thành Niên nhà phụ cận giám sát tiến hành loại bỏ, xác nhận hắn phải chăng trực tiếp trở về nhà. Trải qua một phen cố gắng, cảnh sát phát hiện Lý Thành Niên rời đi phòng gội đầu sau xác thực trực tiếp trở về nhà, đồng thời đêm đó lại chưa ra ngoài. Cùng lúc đó, pháp y bên kia cũng truyền tới tin tức, đối hiện trường phát hiện án áo khoác bên trên vết máu cùng lông tóc rút ra DNA, cùng Lý Thành Niên huyết dịch hàng mẫu DNA cũng không xứng đôi. Là tiến một bước xác nhận Lý Thành Niên hành tung, Vương Soái cùng Trương Huy lần nữa tìm tới Lý Thành Niên. "Lý Thành Niên, chúng ta đã điều tra qua, phòng gội đầu nhân viên cửa hàng chứng thực ngươi làm mượn ở nơi đó chờ đợi 1 giờ, giám sát cũng biểu hiện ngươi sau khi rời đi trực tiếp trở về nhà. Nhưng ngươi phải nói lời nói thật, ngươi đi Tần Quan nhà, thật chỉ là muốn lý luận, không có xảy ra chuyện khác." Vương Soái con mắt chăm chú khóa lại Lý Thành Niên. Lý Thành Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc buông lỏng chút, "Cảnh sát đồng chí, ta thật chỉ là muốn đi lý luận. Lúc ấy uống rượu, cảm xúc cấp trên, liền muốn tìm hắn đánh một chầu. Nhưng đến cửa nhà hắn, Tiểu Kình hơi hơi tỉnh điểm, lại cảm thấy đánh nhau không giải quyết được vấn đề, thì rời đi." Trương Huy ở một bên chăm chú quan sát Lý Thành Niên biểu lộ cùng thần thái, từ đủ loại dấu hiệu phán đoán, Lý Thành Niên dường như cũng không nói dối. Nhưng xem như cảnh sát, bọn hắn sẽ không chỉ dựa vào những này liền xuống kết luận. Hai người trở lại cục cảnh sát, hướng Lục Xuyên báo cáo điều tra tình huống. "Lục đội, trải qua nhiều phương diện điều tra, Lý Thành Niên vụ án phát sinh đêm đó hành tung cơ bản có thể xác định, DNA so sánh cũng không xứng đôi, hắn gây án khả năng cực kỳ bé nhỏ." Vương Soái báo cáo. Lục Xuyên trầm tư một lát, gật đầu nói, "Mặc dù tạm thời loại bỏ Lý Thành Niên hiểm nghi, dạng này đã hiện trường phát hiện án quần áo sợi chỉ hướng Tần Quan đồng sự, vậy thì tiếp tục tại Tần Quan công ty xâm nhập điều tra. Còn có người hiểm nghi phạm tội tại giết chết Triệu Vương về sau đối trong nhà của hắn tiến hành tìm kiếm. Vậy khẳng định là đang tìm cái gì? Đồ vật tra một chút Tần Quan gần nhất kinh tế thu nhập có cái gì trọng đại biến hóa, còn có hắn phụ trách hạng mục nếu lại tra một chút, cẩn thận nhìn một chút có hay không ăn hoa hồng hoặc là nói lợi ích không đều tình huống. Xuất hiện Hòa Thanh đóng lại làm những cái kia hợp tác đồng bạn hạng mục một phương đều phải tiến hành cẩn thận điều tra." Dựa theo Lục Xuyên chỉ thị, Vương Soái cùng Trương Huy một khắc cũng không dám buông lỏng, lập tức dẫn đầu tổ viên lao tới Tần Quan nhậm chức công ty mậu dịch. Lần này điều tra quy mô chưa từng có, trong công ty mỗi một vị nhân viên đều muốn tiếp nhận hỏi thăm, trong điều tra cho cẩn thận nhập vi, tổng viên công người tình trạng kinh tế, tới Tần Quan cùng hộ khách qua lại chi tiết, đều đang điều tra phạm vi bên trong. Vương Soái cùng Trương Huy dẫn đầu tìm tới người của công ty lực tài nguyên chủ quản, hiểu rõ công ty tổ chức cơ cấu cùng Tần Quan ở công ty công việc thường ngày tình huống. "Ngài tốt, phiền thoái ngài cung cấp Tần Quan chỗ bộ môn danh sách nhân viên, cùng mỗi người bọn họ công tác chức trách. Mặt khác, Tần Quan ở công ty bảng chấm công hiện cùng quan hệ nhân mạch như thế nào?" Vương Soái hỏi.